Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, sơ đến. Phong tuyết đan sen. Chạm vào tối. Một lưng gù thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm, lau mặt một cái bên trên tuyết, đẩy ra cũ nát viện lạc cửa gỗ. Trong viện có mấy gian phòng, hắn quen thuộc đi hướng bên trong một gian. Trần Lâm, thời tiết như vậy ngươi làm sao còn ra đi, không sợ bị quỷ dị cho đụng tới a? Tựa hồ là nghe được tiếng mở cửa, mặt khác một gian phòng cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra một trường phát hoàng nữ nhân gương mặt. A, trong nhà không có thước, ra ngoài mua một chút, trong khoảng thời gian này liền chuẩn bị bế quan. Trần Lâm chỉ sách trong tay túi lớn, ồ một tiếng trở lại. Nữ nhân ánh mắt lập tức xuất hiện ánh sáng, vội vàng đem đầu nô ra đến, dùng tay cản trở cái chán không cho bông tuyết rơi vào trong mắt, nhìn chằm chằm Trần Lâm trong tay cái túi nói, ngươi mua được thước, có thể hay không cho ta vân điểm? Không thể. Trần Lâm quả quyết cự tuyệt, kéo ra mình cửa phòng. Ta có thể cầm đồ vật đuổi. Nữ tử thanh âm càng thêm vội vàng, nàng lập tức liền muốn đoạt lương. Ngươi còn có thứ đáng giá trao đổi a? Trần Lâm ngừng một chút, hoài nghi nhìn về phía đối phương. Nữ nhân há to miệng, đông nhiên cắn răng một cái, ưỡn ngực mức, ta cùng ngươi một đêm thế nào? Trả lời nàng là trầm muộn tiếng đóng cửa. Nữ tử thấy thế, lộ ra vẻ thất vọng. Đột nhiên, khí chất của nàng đột nhiên thay đổi, nghiêng mắt lộ ra một cái cổ quái cười lạnh, đáng chết lao giả, đáng đời ngươi độc thân, nguyên rủa ngươi ăn xong kéo không ra phân, chờ lao nương đột phá luyện khí trung kỳ ngươi sẽ biết tay. Phi, hung tợn gắt một cái, nữ tử mới bịch một tiếng đóng cửa sổ lại. Lông ngỗng lớn bông tuyết trong nháy mắt đem trong viện giấu chân bao trùm, toàn bộ thành trì đều bao phủ tại báo tuyết bên trong. Trần Lâm đứng ở trong phòng, yên lặng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem nữ tử biến mất khuôn mặt, sau đó quay người lại, tháo cái nón xuống, run run người bên trên tuyết, đem gạo bỏ vào trong thùng gạo. Tìm mấy khối củi đem dập tắt lò một lần nữa nhóm lửa, nhiệt độ trong phòng chậm rãi thăng lên. Đối ánh lửa ngây ngẩn một hồi, Trần Lâm thở dài, đứng người lên bắt đầu nấu cơm. Đem đái tốt gạo đặt ở trên lò, hắn xoay người lại đến một cái cũ nát bàn gỗ trước. Ngồi xuống về sau, mở ra ngăn kéo. Đầu tiên là từ trong túi lấy ra một sấp lớn chừng bàn tay giấy vàng, tiếp lấy lại lấy ra một chi màu bạc bút lông. Cuối cùng từ trong túi thận trọng móc ra một cái màu mực cái bình, cùng một chỗ bày tại trên mặt bàn. Mấy loại vật phẩm này chính là chế phụ dùng lá bửa, phù bút, còn có mực tiêng. Hắn lần này mạo hiểm ra ngoài, không có gạo chỉ là bộ phận nguyên nhân, chủ yếu chính là vì mua cái này mực tiêng. Nho nhỏ một bình liền tốt mấy khối linh thạch, uy khiến lòng người nhỏ máu. Nhìn thoáng qua trên lò chịu cháo, Trần Lâm hít vào một hơi, cầm lấy một trương lá bùa trải tốt, đem ngân sắc phủ bút dính đầy mực tiêng, tư thế điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, biểu lộ cũng chỉnh trọng lên. Ngòi bút nhẹ rơi, từng đầu tinh tế, lóe mực tiêng ánh quang dây nhỏ liền xuất hiện tại lá bùa phía trên, chậm rãi tạo thành cái này đến cái khác huyền ảo phù văn. Nhìn như nhẹ nhõm hội họa, lại làm cho Trần Lâm chốc mũi bắt đầu đổ mồ hôi, vận dụng ngòi bút tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đợi đến cả chương phù lục vẽ đến một nửa thời điểm, phía trên phù văn bỗng nhiên nhanh chóng lấp lóe hai lần, sau đó bịch một tiếng phát nổ ra. Nhìn trước mắt bị cháy khét một mảnh nhỏ mặt bàn, Trần Lâm nhếch nhếch miệng. Nhất giai trung phẩm phù lục quả nhiên muốn so đại lực phù khó rất nhiều, đối pháp lực yêu cầu cũng cao, luyện khí tầng 2 tù vi quá miễn cưỡng. Hắn lắc đầu, tự lẩm bẩm một chút, lần nữa cầm thứ nhất tấm đùa trải tốt. Tái diễn quá trình tiếp tục. Lần này phù văn đường cong vẽ so vừa mới nhiều một chút, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi thất bại vận mệnh, nửa đường nổ tung. Bất quá Trần Lâm cũng không có bất kỳ cái gì thất bại, tâm bình khí hòa lần nữa cầm lấy một chương lá đùa trải tốt. Lại là thất bại. Trải tốt. Thất bại. Trải tốt. Thất bại. Trần Lâm tựa như là một cái người máy, không ngừng mà tái diễn vẽ phù văn động tác. Như thế như vậy, một mực lặp lại 9 lần. Sau đó, lần thứ 10. Lần này động tác vẫn không có biến hóa, phù lục lại tại nửa đường liền bắt đầu lấp lóe bạo liệt. Nhưng là, ngay tại trên bùa chú phù văn lấp lóe một trận, lập tức liền muốn lúc nổ. Trong cõi u minh tựa như là có một cái đại thủ, thô bạo đem đã nổ tung năng lượng lại thu nạp đến một chỗ, sau đó hung hăng một lần nữa ấn vào lá bùa bên trong. Ngay sau đó, lá bùa lóe lên, bên trên phù văn đường cong trở nên rõ ràng sáng lên, rất nhanh liền lại bình phục lại đi. Một cái mịt mờ hỏa cầu đồ án liền xuất hiện tại phù lục phía trên. Xem ra, kim thủ chỉ năng lực đối luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục cũng hữu hiệu, lần này lại nhiều một đầu tài lộ, chính là năng lực có chút yếu, 10 lần mới có thể bên trong một lần. Trần Lâm đem phù lục cầm ở trong tay, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Làm người xuyên việt, thu hoạch thân phận cho dù kém thế nào đi nữa, thiết yếu phúc lợi vẫn phải có. Chỉ bất quá cái này kim thủ chỉ có chút gân gà. Là một cái năng lực thiên phú, hắn đem nó xưng là 10 lần tất trúng. Tên đầy đủ, có thể gọi là trên lý luận có thể thực hiện, cùng làm dùng phương pháp chính xác đi chế tác bất luận cái gì vật phẩm, 10 lần tất nhiên sẽ thành công một lần. Nếu như không có sử dụng phương pháp chính xác cái này hạn chế, như vậy năng lực này có thể xưng người tiên, nhưng tăng thêm cái này hạn chế, liền tương đương để cho người ta bất đắc dĩ. Như thế nào phương pháp chính xác? Giả thiết muốn luyện chế một loại đan dược, đầu tiên muốn nắm giữ cái này đan dược đan phương, còn phải quen thuộc luyện chế trình tự, có được xứng đôi lò luyện đan cùng hòa nguyên, mà lại tu vi còn phải tại hợp lý phạm vi bên trong mới được. Cứ như vậy mới có thể 10 lần bên trong một lần. Được rồi, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Trần Lâm không có tiếp tục nhà rãnh. Xuyên qua đến dạng này một cái nguy hiểm thế giới, bắt đầu còn như thế chênh lệch, có một cái năng lực bản thân đã rất không tệ. Chỉ ít, có thể sống sót. Mùi gạo tràn ngập. Cháo tốt. Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, đem nồi cháo từ trên lò lấy xuống, với thêm một chén nữa bắt đầu loãng kết uống. Đừng nhìn đây chỉ là cháo, nhưng lại không phải phổ thông gạo, mà là linh mễ, bắt đầu ăn chẳng những hương vị dư vị vô tận, càng là đối với lấy tu vi có nhất định có ích. Giá cả tự nhiên cũng không rẻ, một khối linh thạch một cân. Bình thường hắn cũng không dám xa xỉ như vậy, lần này là bởi vì tu vi đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong, muốn thử một chút có thể hay không mượn nhờ linh mễ năng lượng đột phá. Một bát cháo rất nhanh vào trong bụng, nhu hòa linh lực bắt đầu từ dạ dày hướng toàn thân phát ra, ấm áp, rất dễ chịu. đáng tiếc linh lực quá ít, rất nhanh liền biến mất. Vẫn chưa thỏa mãn, Trần Lâm đang muốn lại xới một bát, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Trần đạo hữu, là ta, Triệu Chính Nguyên. Nghe được thanh âm quen thuộc, Trần Lâm nhanh chóng đem nấu cháo nắp nồi tốt phóng tới một bên, lại lấy ra một trường trừ tà phụ chụp tại trong tay, sau đó mới đi tới cửa đem cửa mở ra. Đã trễ thế như vậy có chuyện gì a? Nhìn thoáng qua bên ngoài một bộ trung thực trung hậu tướng nam tử trung niên, Trần Lâm cũng không có mời đối phương vào nhà dự định. Đối phương cũng là trong viện này khách trọ, cùng hắn thân thể này nguyên chủ nhân quan hệ coi như không tệ, bất quá nơi này hết thảy đều rất bất thường, nên có lòng cảnh giác nhất định phải có. Hắc hắc, trong phòng đã nghe đến ngươi bên này linh mễ hương khí, vừa vặn ta đem cuối cùng một khối hắc ban hổ thịt nấu, còn có một bình rượu, tìm ngươi đến cùng uống một chút. Nam tử trung niên cử đi nhấc tay bên trong đồ vật, cười ha hả nói đến. Nói xong, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nghiêng mắt lộ ra một cái cổ quái cười lạnh. Sự biến hóa này cực kỳ đột ngột. Phản phất đối phương đột nhiên đổi một người, khí chất đều tùy theo thay đổi một chút, có chút trong truyền thuyết loại kia tà mị quyến cuồng cảm giác, để cho người ta mười phần không thoải mái. Nhưng Trần Lâm đã thấy có trách hay không? Từ khi hắn xuyên qua tới liền phát hiện, nơi này mỗi người đều sẽ thỉnh thoảng lộ ra lạnh như vậy cười tới. Không hiểu, tùy thời tùy chỗ, đều có thể đến như vậy một chút. Tại lộ ra nụ cười như thế về sau, cả người một nháy mắt sẽ trở nên mười phần cuồng ngạo, ai cũng không phục. Mà lại bản nhân tựa hồ cũng không có cảm giác gì dáng vẻ. Người nơi này đều có vấn đề, có vấn đề lớn. Đáng tiếc tu vi của hắn quá yếu, không làm được cái gì, chỉ có thể đem hoảng sợ ép đến đáy lòng, chậm rãi tìm kiếm phá giải chi đạo. Mà lại vì không làm người khác chú ý, hắn cũng thỉnh thoảng đem cái này động tác làm một chút. Trần Lâm nghiêng mắt cười lạnh nói, "Tốt, vậy liền cùng uống một chút." Vừa vặn, hắn có một số việc phải hướng đối phương thỉnh giáo, liền gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, mặt khác một gian phòng ốc cửa sổ lại bị đẩy ra, vàng như nến mặt nữ nhân đầu ló ra. Trông thấy rượu cùng thịt, ánh mắt lập tức toát ra khiếp người quan mang. Triệu Chính Nguyên, cùng một cái hẹp hòi nam nhân uống rượu có ý gì? Bên trên lão nương nơi này đến, chẳng những có thể uống rượu, còn có thể ăn canh đâu. Trần Lâm nghe vậy nhìn một chút nữ nhân, lại nhìn một chút Triệu Chính Nguyên, giống như cười mà không phải cười. Triệu Chính Nguyên thì nhếch miệng, trực tiếp đi vào trong môn. Phình một tiếng, trở tay khép cửa phòng lại. Bên ngoài lập tức truyền đến nữ tử tức hồn hển tiếng mắng chửi. Ngươi cũng là sinh con không có lô đít mà thứ hèn nhát, nam nhân không có một cái nào đồ tốt, chờ lão nương đột phá đem các ngươi đều ném tới giã ngoại đi đốt yêu thú. Hai người liếc nhau một cái, cũng không có cách nào lắc đầu. Đã người ta đều cầm thịt rượu đến đây, Trần Lâm cũng chỉ có thể đem mình giấu đi linh mẹ cháo bưng ra, đựng hai bát. Đem luộc quen hắc ban hổ thịt cắt thành phiến, lại đem rượu đổ đầy, liền bắt đầu uống rượu. Gần nhất bên trong thành là càng ngày càng không yên ổn, ngươi có nghe nói hay không? Trương gia chủ không hiểu thấu mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ a. Triệu Chính Nguyên toát một ngụm rượu, mang theo sợ hãi than khẩu khí nói. Trần Lâm ánh mắt chớp lên, trong lòng tự đủ cái này bất thường địa phương, đừng nói chết một cái trúc cơ, coi như toàn thành người trong vòng một đêm chết hết đều không kỳ quái. Mặc dù trong lòng nhà rãnh, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Đúng vậy à, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều nói mất tích liền mất tích, trong thành này thế nhưng là càng ngày càng loạn. Nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái cam liệt chất lỏng thuận huyết hầu tiến vào trong dạ dày. Đầu tiên là thanh lương, tiếp lấy liền tản mát ra trận trận sóng nhiệt, từ lồng ngực kéo dài đến toàn thân, khiến cho thể nội pháp lực đều đi theo sinh động. Cái này linh tiểu có thể sức mạnh, so linh mễ cháo mạnh hơn nhiều. Chương 2, quỷ dị cảnh tượng. Rượu ngon. Trần Lâm tán thưởng một tiếng. Triệu Chính Nguyên cười đáp ý, kia là tự nhiên, đây chính là ta gia truyền ăn cơm bản lĩnh, ta có thể tại trong thành này sinh hoạt, toàn bộ nhờ cái này tài nấu nướng. Ừm, Triệu đại ca cái này cất rượu kỹ nghệ xác thực không thể nói. Trần Lâm gật gật đầu, tiếp lấy lại nhìn về phía đối phương nói, đúng rồi, đoạn thời gian trước không phải nói Triệu đại ca dự định muốn luyện chế đan dược à, luyện thế nào? Triệu Chính Nguyên sắc mặt một đổ, vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai, đừng nói nữa. Triệu Chính Nguyên ai thán một tiếng, lắc đầu liên tục. Nhưng ngay lúc đó lại đem cái cằm cao cao nâng lên, nghiêng mắt cười lạnh một tiếng nói, chỉ là luyện đan tiểu thuật còn có thể làm khó được ta, ta Triệu Chính Nguyên thế nhưng là xuất thân từ luyện đan thế gia. Trần Lâm khỏe miệng không tự chủ được co quắp một chút, đồng dạng liếc mắt cười lạnh đáp lên nói, đúng đúng đúng, lấy Triệu đại ca nghị lực cùng thiên phú, sớm muộn cũng sẽ thành công. Triệu Chính Nguyên cười khổ một tiếng, khôi phục bình thường nói, cho ngươi mượn cắt luôn đi, đáng tiếc truyền thừa của ta có không trọn vẹn, bằng không mà nói có lẽ thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trần Lâm nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Cùng người nơi này giao lưu, thật sự là một loại dày vò. Bởi vì dạng này dị thường chính bọn hắn tựa hồ cũng không biết. Hai người bắt đầu yên lặng uống rượu. Đúng rồi, Triệu đại ca, đều nói luyện đan khó, thật sự có khó như vậy a? Mắt thấy uống rượu hơn phân nửa bình, thì cùng cháo cùng ăn không sai biệt lắm, Trần Lâm rốt cục bắt đầu hỏi thăm hắn muốn biết tin tức. Mặc dù đối phương khí chất sẽ tùy thời biến hóa, nhưng không cách nào rời đi cũng chỉ có thể dung nhập, mà lại tại không có phát bệnh thời điểm, tất cả mọi người vẫn là bình thường. Nơi này tài nguyên 10 phần thiếu thốn, tăng cao tu vi loại đan dược lấy thân phận của hắn căn bản mua không được. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng muốn dùng linh mẹ cháo đến đột phá bình cảnh. Mà hắn lại một khắc cũng không muốn tại cái này quỷ dị chi địa dừng lại lâu, một lòng nghĩ đột phá luyện khí trung kỳ, sau đó chạy khỏi nơi này. Cho nên, hắn liền dự định mình luyện đan. Có 10 lần tất chúng năng lực tại, chỉ cần có công cụ vật liệu cùng đan phương, hắn nhất định có thể luyện chế ra tới. Triệu Chính Nguyên cũng có chút hơi say rượu, thở ra một ngụm tiểu khí nói, ngươi cứ nói đi, nếu là không khó khăn lời nói, sẽ ngay cả đê đẳng nhất bổ khí đan đều đắt như vậy. Nhưng cũng là, ta nghe nói liền ngay cả mấy cái kia trúc cơ trong gia tộc, mỗi nhà cũng chỉ có một vị luyện đan sư, nếu là Triệu đại ca ngươi có thể thành công, lập tức liền có thể đi nội thành hưởng phúc, đến lúc đó cũng đừng quên tiểu đệ a. Trần Lâm cho đối phương rót rượu đầy ly, giống như tùy ý nói, Triệu đại ca, ngươi như là đã bắt đầu nếm thử luyện đan, nhất định là nắm giữ đan phương đi, là đan dược gì đan phương, có thể cùng ta nói một chút ta. Triệu Chính Nguyên dừng lại, bình thường cười lạnh một tiếng, lườm liếc Trần Lâm, thế nào, ngươi cũng muốn luyện đan? Không đợi Trần Lâm nói chuyện, hắn liền nói tiếp, luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nghiên cứu con đường chế phù tốt. Bị nhìn xuyên ý nghĩ, Trần Lâm cũng lơ đễnh. Muốn học tập luyện đan nhiều người đi, hắn muốn học tập 10 phần bình thường. Bất quá đã làm rõ, hắn dứt khoát liền nói thẳng. Không tệ, ta xác thực muốn học tập luyện đan, tu vi của ta kẹt tại luyện khí tầng 2 hơn 20 năm, không có đan dược phụ trợ chỉ sợ là đừng nghĩ đột phá, nhưng là ngươi cũng biết, thành nội đan dược đều được mọi người tộc đem khống, chúng ta dạng này tầng dưới chốt tán tu căn bản không có khả năng mua được, cho nên tiểu đệ mới manh động mình luyện đan ý nghĩ, mặc kệ như thế nào, thử một lần mới sẽ không lưu lại cho mình tiếc nuối. Trần Lâm để Triệu Chính Nguyên cũng đi theo thổ thức. Hắn đồng dạng cảm động lây. Tán tu, đặc biệt là cấp thấp tán tu, quá khó khăn. Do dự một chút, hắn lắc đầu, đan phương ta đích xác có một trường, ngươi nếu mà muốn ta có thể bán cho ngươi, bất quá trước đó tuyên bố, đan phương này là có thiếu hụt, ngươi cũng đừng nói ta lừa ngươi. Cái gì thiếu hụt? Trần Lâm lập tức truy vấn. Triệu Chính Nguyên trong ngực lục lọi một trận, một cái ố vàng cuộn giấy liền bị đem ra, hắn đem nó đặt ở thủ hạ, nói, đan phương đều là cổ tu truyền thừa, nhưng là theo tu tiên giới biến hóa, một chút thời cổ linh dược đều đã đoạn tuyệt, hiện tại đan phương đều là luyện đan sư mình trải qua nhiều lần nếm thử về sau, một lần nữa tìm kiếm thay thế linh dược sửa chữa, cho nên đan phương mới có thể như thế thưa thớt. Nói, hắn đem cuộn giấy triển khai, lộ ra phía trên lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Tại chữ viết bên trên sờ soạn một trận, thở dài nói, ta được đến tại cái này đan phương mặc dù cũng là sửa chữa qua, nhưng cũng có thể là cũng rất xa xưa, trong đó một vị linh dược hiện tại đã là khan hiếm chi vật, linh dược bản thân giá trị đã vượt xa khỏi đan dược giá trị. Chúng ta căn cứ dược tính thay thế thành một loại giá rẻ linh dược, có thể hay không đem đan dược luyện chế ra tới vẫn là ẩn số. Mình thay thế. Trần Lâm dùng ngón tay gõ bàn một cái, một mặt hoài nghi. Ha ha. Triệu Chính Nguyên khí chất biến đổi, liếc mắt cười lạnh nói, Trần đạo hữu, đừng nhìn ta Triệu mẫu người chưa hề luyện chế ra qua đan dược đến, nhưng ta thế nhưng là luyện đan thế gia xuất thân, đối dược lý dược hiệu là có rất nghiên cứu sâu cứu, cải thiện một cái đan phương còn không nhẹ mà dễ nâng. Thật sao? Vậy ta nhìn xem ngươi thay thế chính là cái gì. Trần Lâm không nhìn đối phương bệnh trạng khoác lác, đưa tay hướng đan phương chụp tới, lại bị đối phương ngăn cản trở về. Triệu Chính Nguyên một lần nữa đem đan phương cuốn lên, nói, muốn a, 300 linh thạch. Đắt. Trần Lâm rút tay về, hút trượt uống một ngụm cháo nói, đây chính là đan phương, mà lại là gia tăng tu vi đan dược đan phương, 300 linh thạch còn đắt hơn. Nếu là bình thường đường tắt, coi như ngươi cầm nhiều ít linh thạch cũng mua không được a. Triệu Chính Nguyên trừng mắt, tức giận nói. Trần Lâm lắc đầu, ngươi nói kia là bình thường đan phương, như ngươi loại này cơ bản thuộc về phế phương, ai có thể mua? Như vậy đi, dù sao ta cũng chỉ là lấy ra nghiên cứu, ta cho ngươi 20 khối linh thạch, toàn bộ làm như là mua cái hứng thú. 20 khối linh thạch. Ngươi là đang nói đùa chứ, cái gì đan phương cái giá tiền này có thể mua được, ngươi làm là ngươi đại lực phù đâu. Triệu Chính Nguyên khí lớn tiếng kêu la. Trần Lâm lại không nói thêm gì nữa, chỉ là cắm đầu hút cháo. Nếu là đối phương không muốn bán, đã sớm phải tay áo bỏ đi, đã không có, đã nói lên đối phương bán ra tâm tình 10 phần bức thiết. Mà hắn cũng không dám xác định thiên phú của hắn năng lực đối dạng này có tì vết đan phương có hữu hiệu hay không, không nguyện ý đầu nhập quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng rất nghèo. Quả nhiên, Triệu Chính Nguyên hầm hừ một trận, vẫn là nuối lòng miệng. Thêm chút đi đi, 50 khối thế nào, mà lại ngươi muốn thể không được mọi chuyện. Cái giá tiền này Trần Lâm có thể tiếp nhận, gật đầu nói, có thể, bất quá còn phải phiền phức Triệu đại ca cho ta giảng giải một chút luyện đan thưởng thức cùng chú ý hạng mục. Một nén nhang sau, Triệu Chính Nguyên một bộ bị chiếm đại tiện nghi bộ dáng, phiền muộn rời đi. Trần Lâm thì cầm đan phương xem xét tỉ mỉ. Đám chìm không biết bao lâu, liền nghe cất đặt tại góc phòng trung đồng phát ra trầm thấp tiếng vang, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức đứng dậy đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một cái khe, mặt trầm như nước hướng ra phía ngoài quan sát. Giờ phút này đã là nửa đêm. Ngoại trừ bông tuyết bị hàn phong sen lẫn mạn thiên phi vũ thanh âm, thành trì bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo tia sáng màu đỏ từ nơi không xa một tòa viện bên trong xuất hiện, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó đầu thứ hai, điều thứ ba, thứ 10 đầu. Trong chớp mắt, vô số nhỏ bé tia sáng liền hiện toàn bộ thành trì phía trên. Lít nha lít nhít, nhưng lại ngay ngắn trật tự xông vào bầu trời đen như mực bên trong, nhìn không thấy cuối cùng. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, ngay cả bão tuyết đều bị đuổi tản ra không còn, nhưng không có để thành nội bất luận một vị nào tu sĩ ra xem xét. Vẫn như cũng là một mảnh im ắng. Kéo dài đến gần một khắc đồng hồ, những này dây đỏ mới chậm rãi làm nhạt, biến mất. Gió lại lên, đông tuyết phiêu. Trần Lâm đứng lặng trong chốc lát, liền đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, đi trở về trước bàn. Từ hắn xuyên qua tới về sau, trang cảnh này vẫn tồn tại. Mỗi ngày lúc nửa đêm, đều sẽ tới như thế một trận. Thời gian còn lại hết thể như thường. Trải qua hắn một tháng thời gian điều tra, phát hiện những này màu đỏ dây nhỏ mỗi một cây kỳ thật đều kết nối lấy một người, cụ thể là làm cái gì hắn cũng không biết, mà lại bị dây nhỏ kết nối người phảng phất không có cảm giác chút nào. Hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi thăm qua rất nhiều người, nhưng là tất cả đều một bộ không hiểu thấu dáng vẻ, liền ngay cả nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cái tình huống này ký ức, cho nên hắn hoài nghi người nơi này bao quát nguyên chủ ở bên trong, căn bản là không nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng, tựa như bọn hắn không thể nhận ra cảm giác mình cuối cùng sẽ liếc mắt cười lạnh đồng dạng. Thiếu thốn tri thức để hắn không thể nào phỏng đoán căn do, mà lại lấy hắn tu vi hiện tại cũng không có khả năng có dò xét năng lực. Hắn có thể làm chính là nhanh đưa tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ, tại giã ngoại có thể có một ít sinh tồn năng lực, sau đó thoát đi. Chương 3, hai hoàng ẩm. Một đêm không ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Lâm dậy thật sớm chuẩn bị đi phường thị mua sắm vật liệu, thế nhưng là không đợi đi ra ngoài cửa phòng liền bị người gõ vang. Trần đạo hữu, là ta, Triệu Chính Nguyên. Đối phương lại tới làm cái gì? Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi qua mở cửa. Triệu đạo hữu sớm như vậy có chuyện gì a? Cửa mở ra, Trần Lâm chào hỏi đối phương tiến đến.
Ai, đừng nói nữa, đêm qua uống quá mạnh, thế mà đem chính sự mà đem quên đi.
Triệu Chính Nguyên run lên trên mũ tuyết, trầm giọng nói, là về chúng ta lần trước chúng ta sự tình. Lập tức hắn lại liếc mắt cười lạnh nói, bất quá không cần lo lắng, có chuyện gì ta Triệu Mẫu người sẽ xử lý, tại cái này Khai Nguyên thành bên trong còn không có ta Triệu Mẫu người xử lý không được sự tình. Trần Lâm đồng dạng liếc mắt cười lạnh đáp lễ, sau đó cúi đầu không nói. Cái này một mực nằm ngang ở trong lòng hắn sự tình hiện lên ở não hải. Nguyên chủ chết, cũng không phải là bình thường tử vong. Một tháng trước, nguyên chủ cùng mấy người đồng bạn đi hoang dã thu thập vật liệu, sau khi trở về cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, sau đó liền không hiểu thấu chết rồi, bị hắn xuyên qua phụ thể. Đương nhiên, trong mắt người ngoài hắn chỉ là bệnh mấy ngày, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là cùng hắn cùng đi mấy cái kia đồng bạn cũng lục tục ngo ngoe tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại trước mắt cái này Triệu Chính Nguyên. Cho nên trên thực tế, chỉ có đối phương một người vẫn còn tồn tại, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ phòng bị đối phương nguyên nhân. Về phần cái gì liếc mắt cười lạnh cùng màu đỏ dây nhỏ sự tình, hắn đã sớm không nhìn, toàn thành người đều, nghi phòng cũng phòng không đến. Ngoại trừ nửa đêm dây đỏ xuất hiện lúc hắn không dám ra đến, thời gian khác liền xem như bình thường thế giới sinh hoạt. Thế nào, ngươi có cái gì phát hiện a? Trần Lâm cũng rất muốn biết lần kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía đối phương. Liếc mắt cười lạnh biến hóa chỉ là trong nháy mắt, giờ phút này Triệu Chính Nguyên đã khôi phục bình thường, hắn lắc đầu nói, không phải có phát hiện, mà là lại có người xảy ra chuyện, trạng thái cùng chúng ta lúc trước giống nhau như lúc. Cái gì? Trần Lâm lấy làm kinh hãi. Lại có người xảy ra chuyện rồi, là ai, tu vi gì? Triệu Chính Nguyên sắc mặt có chút khó coi, lần này nhân số không ít, khoảng chừng 10 cái, cao nhất có luyện khí hậu kỳ tu vi, trong đó còn có ngũ đại gia tộc tu sĩ. Lập tức, hắn lại liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, ngũ đại gia tộc tính là cái gì chứ, có ta lão Triệu ngươi cứ yên tâm tốt. Nhiều người như vậy, còn có ngũ đại gia tộc. Trần Lâm biến sắc. Ngũ đại gia tộc chỉ là thành nội có chút cơ tu sĩ 5 cái đại gia tộc, là tòa thành này thực tế trưởng khống giả. Không tệ, mà lại những người này cũng là từ hoang dã bên trong sau khi trở về phát bệnh, nếu như lại đều đã chết, hai chúng ta chỉ sợ phải bị điều tra. Triệu Chính Nguyên ngữ khí có chút một ngạn. Đây cũng chính là Trần Lâm lo lắng. Bọn hắn trước đó những người kia đều là chút luyện khí sơ kỳ tán tu, có chết hay không căn bản không có người để ý. Hiện tại có luyện khí hậu kỳ xuất hiện biến cố, còn có gia tộc tu sĩ, khẳng định sẽ bị coi trọng, điều tra chỉ sợ không thể tránh được. Khác hắn cũng không sợ, liền sợ người xuyên việt thân phận bị điều tra ra, hoặc là hắn cùng người nơi này không giống sự tình bị điều tra ra, vậy coi như xong đời. Tuy nói nơi này tu sĩ đều là một đám giật dây con rối, nhưng vẫn cũ dựa theo bình thường hành vi tại làm sự tình, hắn cho dù có chút đặc thù cũng chỉ là cái tầng dưới chót nhất khổ lực tu sĩ mà thôi. Điều tra liền điều tra, chẳng lẽ bất tử còn không được a? Thấp thỏm trong lòng, nhưng Trần Lâm lại biểu hiện chẳng hề để ý. Triệu Chính Nguyên thở dài nói đến là nói như vậy, liền sợ đến lúc đó có ít người cầm lông gà làm lệnh tiễn, cố ý làm khó dễ, chúng ta lại phải bó lớn linh thạch lấy ra. Trần Lâm sắc mặt cũng âm trầm xuống. Loại chuyện này cơ hồ là khẳng định. Bình thường thời điểm những cái kia người quản lý đều hận không thể đem bọn hắn cạo một lớp ra, nếu là mượn điều tra tà ma nguyên nhân, không đem bọn hắn ép khô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không có linh thạch liền không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi, như thế hắn thoát đi đại kế sẽ phải bị quấy nhiễu. Vậy ngươi định làm như thế nào, rời đi nơi này? Trần Lâm nhìn một chút đối phương, thử thăm dò hỏi thăm. Nếu như có thể tổ chức một nhóm người cùng rời đi, coi như tu vi yếu một chút cũng có thể có một tia hy vọng. Cái này quỷ dị chi địa, hắn là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Không ngờ Triệu Chính Nguyên lại ngay cả liền lắc đầu. Rời đi? Nói đùa cái gì, cái này tuyết lớn hạ không bình thường như vậy, ta cũng không muốn ra khỏi thành đi chịu chết, mà lại chúng ta lại không có lầm lỗi, nếu là chạy trốn, ngược lại sẽ bị cho rằng có vấn đề, đây không phải là tự tìm đường chết ta. Lập tức đối phương khí chất biến đổi, liếc mắt cười lạnh nói, ta Triệu Chính Nguyên há có thể làm loại kia chó nhà có tang tiến hành. Trần Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Đối phương cảm giác không thấy nơi này dị thường, tư duy không có khả năng giống như hắn, hai người bọn họ mục tiêu không cách nào đạt thành nhất trí. Ai, đi một bước nhìn một bước đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chung quy là muốn của đi thay người, ai bảo chúng ta tu vi thấp lại không có hậu trường đâu. Trần Lâm đúng vai. Triệu Chính Nguyên lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Hai người lại thương thảo một trận, cũng không thể nghĩ đến cái gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể cầu nguyện lần này xảy ra chuyện người có thể sống lâu xuống tới mấy cái, tốt nhất là một cái đều đừng chết. Nói như vậy, đã nói lên vấn đề không lớn, cũng sẽ không kinh động ngũ đại gia tộc người. Dù sao bọn hắn trúc cơ cường giả đều mất tích, hiện tại hẳn không có rảnh rỗi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Triệu Chính Nguyên rời đi sau, Trần Lâm ngồi tại trên ghế nhíu mày trầm tư. Đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác thực sự không thể làm, nhất định phải nhanh chóng đem tu vi tăng lên mới được. Luyện khí sơ kỳ thực sự quá yếu, ngay cả lợi hại điểm võ giả cũng không bằng, thi triển pháp thuật còn phải dựa vào phù lục. Đến luyện khí trung kỳ, chẳng những có thể lấy tu luyện pháp thuật, còn có thể sử dụng pháp khí, khi đó mới tính được là bên trên chân chính tu tiên giả. Có nhất định sức tự vệ về sau, liền mau rời khỏi cái này quỷ dị thành trì, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều cùng một đám liếc mắt cười lạnh người vì ngủ. Suy nghĩ một trận, hắn liền đứng dậy rời đi gian phòng, đạp tuyết thẳng đến phường thị. Trên đường phố lạnh lùng mời, ngẫu nhiên có vài bóng người xuất hiện, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một bộ người sống chớ tiến thái độ. Trần Lâm Tâm không bên cạnh chú ý, rất nhanh liền đi tới trong phường thị. Hắn tới đây là phía bắc ngoại thành bằng hộ khu cỡ nhỏ phường thị, mà không phải nội thành. Bởi vì trận này không bình thường tuyết lớn cùng ngũ đại gia tộc trúc cơ kỳ mất tích, dẫn đến nội thành đã giới nghiêm, muốn đi vào có chút rườm rà. Nói là phường thị, kỳ thật chính là cái đơn sơ ngõ hẻm nhỏ, bên trong có một ít cửa hàng. Tuyết rơi trước đó còn sẽ có một chút tán tu ở bên ngoài bày quầy bán hàng, bất quá bây giờ lại là một bóng người cũng không nhìn thấy. Xe nhẹ đường quen đi tới một nhà cửa hàng cổng, đẩy cửa vào.
u, đây không phải Trần Đại Phù sư a, lại tiền lời đại lực phù rồi. Một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn gầy gò nam tử trung niên trông thấy Trần Lâm vào nhà, lập tức liếc mắt cười lạnh lên tiếng trêu chọc. Thái độ không quá nhiệt tình, liền thân thể cũng chưa từng từ trên ghế rời đi. Trần Lâm cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới đây bán ra một lần đại lực phù, cùng cái này trưởng quỹ rất là quen thuộc. Về phần cái gì liếc mắt cười lạnh, cái gì tà mị quên cuồng, hắn đã hoàn toàn không tiếp tục để ý, coi như là một loại bình thường biểu hiện. Biết đối phương tranh chua tính cách, Trần Lâm cũng không thèm để ý, đồng dạng liếc mắt nở nụ cười gằn, sau đó móc ra hỏa cầu phù tại đối phương trước mắt lung lay, "Trương Ma Tử, mở ra cặp mắt ti hí của ngươi nhìn xem, ngươi không phải nói ta cả một đời đều luyện chế không ra nhất giai trung phẩm phù a?" "Cái gì? Ngươi thế mà thành công?" Trông thấy hỏa cầu phù, đối phương lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, dùng không tin thần thái tiếp nhận phù lục cẩn thận quan sát một trận, sau đó mới nghi ngờ đặt ở trên quầy. "Không có khả năng a, bằng ngươi rác rưởi kia chữ như gà đối thủ pháp vậy mà cũng có thể chế được hỏa cầu phù đến, thật là không có thiên lý." Trần Lâm nghe vậy giả bộ giận dữ, "Cái gì gọi là rác rưởi thủ pháp, ta cái này chế phù tay nghề thế nhưng là có chính quy truyền thừa, ngươi lại dám nói là rác rưởi? Ngươi đến cùng có thu hay không? Không thu ta có thể đi sắt vách Đa Bảo Các." Thu, ngươi không nên tức giận nha, Đa Bảo Các làm sao có thể có ta cho giá cả cao?" Trưởng quý gạt ra tiếu dung, liên tục nhận lỗi. Nhưng quay người lại hắn liền hướng về phía Trần Lâm liếc mắt cười lạnh nói, "Nho nhỏ tán tu cũng dám uy hiếp lão phu, ngươi đi sắt vách một cái thử một chút, ta phân cho ngươi đánh ra đến." Trần Lâm không ngừng ở trong lòng khuyên bảo mình đây đều là bệnh nhân, đè lại hỏa khí dò hỏi, "Ngươi có thể cho nhiều ít linh thạch?" Trưởng quỹ không có lập tức mở miệng, mà là lần nữa đem phù lục cầm ở trong tay, cẩn thận xem xét. Qua một hồi lâu, mới tán thán nói, "Không nghĩ tới ngươi chẳng những luyện chế được hỏa cầu phù, phẩm tướng lại cũng đạt đến hoàn mỹ trình độ, hẳn là ngươi thật là cái chế phù thiên tài." Trần Lâm cũng biết mình luyện chế ra tới tấm đùa này rất hoàn mỹ, dù sao cũng là kim thủ chỉ làm ra sản phẩm, cho nên hắn mới có hơi chờ mong. Nếu như là bình thường hỏa cầu phù, giá thu mua cách đều là trong suốt, chính là 7-8 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Làm sao dạng này rông rải, mau nói có thể cho nhiều ít linh thạch? Trần Lâm lần nữa thúc giục. Trưởng quỹ cũng không còn vòng quanh, suy tư một chút, rồi ra một ngón tay, 10 khối linh thạch. Trần Lâm nhíu nhíu mày, không tệ, gần nhất bởi vì tình thế có chút không tốt lắm, phù lục giá cả có chỗ tăng lên, bình thường hỏa cầu phù giá thu mua tại 8 khối linh thạch tả hữu, ngươi phù này phẩm tướng không tệ, vẫn là khách hàng cũ, ta có thể cho đến 10 khối. Trưởng quý gật gật đầu, liếc mắt cười lạnh, một bộ ta là chiếu cấu ngươi bộ dáng. Trần Lâm có chút không vừa ý, 10 khối linh thạch, căn bản không có cái gì lợi nhuận, dù sao hiện tại chỉ có thể dựa vào năng lực thiên phú luyện chế ra đến, 10 lần mới có thể thành công một lần, có thể hay không thêm chút đi, ta cũng không phải chỉ luyện chế cái này một trường, về sau còn sẽ có rất nhiều. Trần Lâm nhìn xem trưởng quỹ sẹo mũ mặt, bắt đầu có kẻ mặc cả. Nhiều muốn ra một khối là một khối, nếu không muốn tích lũy đủ 10 phần trên phương thuốc tài liệu phí tổn không biết muốn cái gì thời điểm. Nghe được Trần Lâm, luôn luôn tranh chua Trương Ma Tử vậy mà không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có mở miệng niệm ai. Có hy vọng. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, càng thêm mong đợi. Chương 4, 10. Trần đạo hữu, ngươi cũng biết ta Trương Ma Tử tác phong, từ trước đến nay là một ngụm giá tổng thể không trả giá, bất quá ngươi chuyện này cũng không phải không có nghiên cứu chỗ trống. Trưởng quỹ sở lấy hắn không tồn tại sợi dâu, chậm rãi mở miệng. Có ý tứ gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng, làm sao mấy ngày không gặp còn như cái nữ nhân giống như nhăn nhăn nhó nhó đây này. Trần Lâm trong lòng cấp bách, ngữ khí cũng có chút không tốt lắm. Trưởng quỹ vẫn như cũ không nhanh không chậm, trừng mắt liếc hắn một cái nói, liền ngươi tâm tính này, chắc không được tu vi một mực không cách nào tiến thêm, tu tiên giả tối kỵ chỉ vì cái trước mắt, làm bất cứ chuyện gì đều muốn tâm bình khí hòa mới được, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo a. Trần Lâm sững sờ. Sau đó liền ôm quyền nói, Trương đạo hữu nói cực phải, tại hạ thủ giáo. Mặc kệ đối phương phải chăng liếc mắt, câu nói này nói đều rất có đạo lý. Trưởng quỹ cho Trần Lâm một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, sau đó mới chậm ung dung mở miệng, ngươi luyện chế cái này hỏa cầu phù, xác suất thành công có bao nhiêu? Không rõ đối phương vì sao có câu hỏi này, nhưng đây cũng không phải là không thể nói sự tình, Trần Lâm lập tức trả lời, một thành. Chỉ có một thành à, thiếu một chút, nhưng là lấy tu vi của ngươi, có thể vượt cấp luyện chế ra nhất giai trung phẩm phù đến, liền đã đáng quý, theo độ thuần thục gia tăng sẽ còn tăng lên. Đối phương ở nơi đó nói một mình, Trần Lâm cũng không biết nên như thế nào ngắt lời, chỉ có thể giữ im lặng chờ đợi văn. Trần đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trương gia? Đương nhiên, đối phương ngẩng đầu, nói ra một câu để Trần Lâm sững sờ tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là các ngươi Trương gia có vị tiểu thư nào coi trọng ta, muốn để cho ta ở rể à? Trần Lâm lập tức não bổ ra vô số cái hình tượng. Đối phương trong miệng Trương gia, chỉ chính là một trong năm đại gia tộc tu tiên gia tộc Trương thị gia tộc, vừa mới biến mất trúc cơ cường giả cái kia. Coi như không có trúc cơ cường giả, nhưng dù sao cũng là ngũ đại gia tộc, nội tình vẫn như cũ hùng hậu, không phải bình thường thế lực có thể so. Chủ yếu nhất là đối phương nắm trong tay đan dược, là hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật. Vì thoát đi nơi đây, hiến thân một chút cũng không phải không thể. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Trưởng quỹ bị Trần Lâm làm cho tức cười. Sau đó liếc mắt cười lạnh nói, ta Trương gia tiểu thư há lại ngươi một cái con cóc có thể phối hợp, ngươi nếu là nguyện ý cưới không có linh căn phạm nhân lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi tác hợp tác hợp. Trông thấy trưởng quỹ nửa thật nửa giả ngữ khí, Trần Lâm lập tức lắc đầu. Phạm nhân coi như xong, không có tiếng nói chung, còn không bằng độc thân đâu, kia Trương đạo hữu trước đó là ý gì? Trưởng quỹ nghiêm sắc mặt, nói, ngươi khả năng cũng nghe đến phong thanh, chúng ta Trương thị gia tộc gần nhất xảy ra chút mà sự tình, ngay tại đại lượng chiêu mộ có được các loại tay nghề nhân tài. Trần đạo hữu đã có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm phù, liền đặt đến mời chào điều kiện, nếu như đạo hữu cố ý, ta có thể lên báo gia tộc, mời đạo hữu trở thành gia tộc bọn ta chuyên môn phù sư. Trần Lâm có chút ý động, trở thành chuyên môn phù sư, có cái gì đãi ngộ? mặc kệ là ở rể vẫn là trở thành chuyên môn phụ sư, chỉ cần có thể lấy tới đan dược là được. Đãi ngộ à, tự nhiên có rất nhiều, chẳng những có thể để tránh phí cung cấp càng nhiều phụ lục phương pháp luyện chế, còn có thể mỗi tháng nhận lấy tương ứng linh thạch làm tiền tháng, càng là có thể đạt được chúng ta Trương gia chế phủ đại sư truyền thụ con đường chế phủ, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Trưởng quỹ sờ lên cằm ngạo nghễ nói, nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ sợ cũng không phải dễ cầm như vậy đi, có cái gì ước thúc ca. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạt được nhiều ít chỗ tốt liền phải nỗ lực bao lớn đại giới, điểm này Trần Lâm là thanh tỉnh. Trưởng quỹ liếc mắt nở nụ cười gằn, nói, điều kiện rất rộng rãi, chỉ cần ký kết tâm ma chi thể, cả đời không được phản bội gia tộc là được rồi. Quả nhiên, Trần Lâm trong lòng âm thầm cười lạnh. Trông thấy vào những người này phát thiện tâm là không thể nào, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Thế này sao lại là chiêu mộ cái gì chuyên môn phụ sư, đơn giản chính là tại chiêu gian ô, ký văn tự bán mình. Tâm ma chi thể đối tu tiên giả lực ước thúc thập phần cường đại, một khi vi phạm, chắc chắn sẽ bị tâm ma phản vệ. Quên đi thôi, ta một người tự do đã quen, không thích bị ước thúc, đa tạ Trương đạo hữu hảo ý. Trần Lâm trực tiếp cự tuyệt. Ngay cả có thể hay không cung cấp đan dược mua sắm số lượng đều chẳng muốn hỏi. Tâm ma chi thể hắn là quả quyết không thể phát, phát thì càng không cách nào rời đi nơi này. Đối với Trần Lâm thái độ trưởng quỹ cũng không thèm để ý, mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, "Trần đạo hữu, hiện tại cái này khai nguyên thành thế nhưng là càng ngày càng không yên ổn, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu như không phụ thuộc tại chúng ta những này tu tiên gia tộc, chỉ sợ những ngày tiếp theo sẽ không quá tốt qua." Trần Lâm sững sốt một chút, sau đó chắp tay. "Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, vậy ta liền lại suy nghĩ một chút." Trưởng quỹ lắc đầu, một bộ tiểu tử ngươi không biết điều bộ dáng. Rời đi Trương thị thương hội, Trần Lâm lại tại tiệm khác trải bên trong đi lòng vòng, mua một bao lớn vật liệu. Thân gia cơ hồ toàn bộ tiêu hết về sau mới đi trở về. Tuyết lớn vẫn như cũ rất lớn. Trên mặt đất tuyết động khoảng chừng hơn một thước độ dày, liền xem như tu tiên giả cũng được đi không tiện. Trên đường đi cơ bản không có đụng phải người nào, chợt có mấy cái, cũng đều là luyện khí trung hậu kỳ, học xong phi hành thuật tu sĩ. Đối với phi hành thuật, Trần Lâm cũng là hâm mộ rất, nếu như học được pháp thuật này, tại giã ngoại sinh tồn năng lực sẽ tăng nhiều. Đáng tiếc pháp thuật này cần chí ít luyện khí trung kỳ mới có thể học, mà lại nghe nói học tập 10 phần khó khăn. Lập tức, vẫn là phải lấy tăng cao tu vi làm chủ. Luyện đan nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Về đến nhà, Trần Lâm nhóm lửa nấu cơm, sau khi cơm nước xong liền bắt đầu chế phủ. Hắn chế tác chính là đại lực phủ, nhất giai hạ phẩm, nguyên chủ vẹn vẹn sẽ hai loại phủ lục một trong. Hỏa cầu phủ không có lợi nhuận, còn muốn lãng phí thời gian dài, chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà đại lực phủ mặc dù tiện nghi, nhưng là nguyên chủ đã thuần thục nắm giữ, xác suất thành công có thể đạt tới 3 thành, tăng thêm hắn 10 lần tất trúng thiên phú, khoảng chừng 4 thành xác suất thành công, ném đi chi phí, mỗi 10 phần vật liệu liền có thể kiếm 2 khối linh thạch tả hữu. Lên dậy sớm, chịu thức đêm, một ngày có thể luyện chế 20 phần tài liệu, chính là 4 khối linh thạch nhập chướng. Trước dùng cái này tay nghề đem mua vật liệu linh thạch kiếm đủ rồi, mới có thể bắt đầu nếm thử luyện đan. Trần Lâm ở ngoài cửa treo một khối xin đừng quấy rầy bảng hiệu, sau đó liền bắt đầu không biết ngày đêm chế phủ. Nhoáng một cái, 10 ngày quá khứ. Trần Lâm đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, nhìn xem trong tay thật dày một chồng phụ lục, rất có cảm giác thành tựu. Phía ngoài tuyết động lại tăng thêm không ít, thế mà còn không có dừng lại bên trong ý tứ. Cứ theo đà này, mấy ngày nữa cũng không ra được cửa. Trần Lâm đẩy ra cửa sổ, lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong bay múa bông tuyết, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Bất quá một mực lo lắng bị chuyện điều tra ngược lại là không có phát sinh, chính để trong lòng hắn lòng không ít. Phế đi thật lớn khí lực mới đem cửa mở ra, đơn giản dọn dẹp một chút tuyết động, Trần Lâm tập tễnh hướng phường thị đi đến. Trương thị thương hội chi nhánh ngân hàng. Trong phòng rất ấm áp, nhưng lại không có người nào. Trần Lâm đem toàn bộ đại lực phù đều lấy ra bỏ vào trên quầy. Ngươi vậy mà đem đại lực phù sát xuất thành công thúc đẩy đến 4 thành, có tiến bộ a. Thông qua luyện chế thời gian, trưởng quỹ Trương Ma Tử lập tức liền suy tính ra thành công của hắn xuất. Kinh ngạc không thôi. Loại này cấp thấp phù lục căn bản không có khả năng bị ngấp nghé, cho nên Trần Lâm căn bản cũng không có làm che giấu. Hắn gật đầu nói, không tệ, từ khi luyện chế được hỏa cầu phù, đối chế phù lĩnh ngộ lại sâu một chút. Trương Ma Tử tự nhiên không có khả năng biết Trần Lâm đã không phải là lúc đầu Trần Lâm, còn có 10 lần tất trúng thiên phú, chỉ cho là Trần Lâm là đột nhiên khai khiếu, tiềm lực bị đào móc ra. Hắn một bên đem thu mua đại lực phù linh thạch giao cho Trần Lâm, liếc mắt cười lạnh một tiếng sau liền nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn. Nhìn Trần Lâm có chút run rẩy. Nhìn cái gì, ngươi không phải là muốn cướp tiền a? Trần Lâm đem linh thạch cất vào trong túi sách trên tay, cảnh giác nhìn đối phương. Trương Ma Tử liếc mắt cười lạnh, ngươi làm ta là ngươi dạng này quỷ nghèo a, này một ít linh thạch cũng đáng được ta động thủ. Trần Lâm cũng biết lấy đối phương thân phận không có khả năng coi trọng chút tiền đấy, chẳng qua là vì hóa giải một chút bầu không khí mà thôi. Vậy ngươi xem ta làm cái gì? Trương Ma Tử sờ lên không tồn tại sợi râu, mở miệng nói, ta có một cái đường tỷ, ở quá nhiều năm, mặc dù lớn tuổi chút, xấu xí chút, dáng người to mọng một chút, tính tình kém chút, nhưng lại có luyện khí 4 tầng tu vi, hơn nữa còn có một cái luyện khí hậu kỳ thân đệ đệ, Trần đạo hữu nếu là có ý, ta có thể cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Trần Lâm mặt đen như đáy nổi, cố nén một quyền đánh vào đối phương mặt mũi tràn đầy sẹo mụn trên mặt xúc động, lạnh giọng cự tuyệt nói, đa tạ trưởng quý hảo ý, các ngươi Trương gia tiểu thư ta thật cao trèo không dậy nổi. Hắn là có thể vì tăng cao tu vi hiến thân, nhưng lại hiến không đến trình độ như vậy. Vốn cho rằng nói như vậy đối phương sẽ không cao hứng, không ngờ Trương Ma Tử suy tư một chút, lại lộ ra một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Hắn liếc mắt cười lạnh gật gật đầu, Trần đạo hữu quả nhiên có tự mình hiểu lấy, ngươi nói đúng, là ta nghĩ đương nhiên, lấy điều kiện của ngươi, ta kia đường tỷ khẳng định là trước mắt, ta nếu là thật mở miệng giới thiệu, đoán chừng còn muốn bị quát lớn một phen, vậy chuyện này coi như ta không có nói qua tốt. Trần Lâm há to miệng, không gây nói đối mặt. Trong lòng âm thầm mắng to đối phương mắt chó coi thường người khác, liền tại nơi này mua sắm tài liệu tâm tình cũng không có, trực tiếp quay người rời đi. ra cửa vẫn như cũ khí lồng ngực chập trùng. Bất quá nghĩ đến những thứ này, người chính là một đám giật dây con rối, khí liền tiêu tan rất nhiều. Chương 5, câu hồn phù. Ngoại trừ Trương Thị Thương Hội chi nhánh ngân hàng, cái này bằng hộ khu nhỏ trong phường thị cũng chỉ có Đa Bảo Các một nhà lớn một chút mà cửa hàng. Đa Bảo Các bên trong trang trí muốn so Trương Thị Thương Hội chi nhánh ngân hàng xa hoa rất nhiều, nhân khí cũng càng cao, cái này thời tiết vẫn như cũ có mấy cái khách hàng đang chọn đồ vật. Bất quá nơi này đối đại lực phù một loại cấp thấp phù lục không quá cảm thấy hứng thú, cho giá thu mua muốn so Trương Ma Tử bên kia thấp một chút, cho nên Trần Lâm chưa từng có ở chỗ này bán qua phù lục. Trưởng quỹ chính là cái mặt chữ quốc lão giả, ngay tại tiếp đãi quần áo hoa lệ một nam một nữ, trông thấy Trần Lâm sau khi đi vào chỉ là lướt qua, không nói gì. Trần Lâm cũng lơ đễnh. Đối phương là nhận ra hắn, biết hắn không có gì tiêu phí tiềm lực, dù sao hắn cũng đã tới không ít lần. Ngoài ra còn có hai người tướng mạo ngọt ngào nữ tiếp đãi, đều tại chào hỏi cái khác khách hàng, Trần Lâm liền chậm ung dung đi tới chế tác phụ lục vật liệu trước quầy, ngừng chân xem xét. Đồng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động. Một nam một nữ kia nói lời đưa tới chú ý của hắn. "Biểu ca, thời gian này đi ngoài thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm à, mà lại cũng sẽ chậm trễ gia tộc sự tình, ta cảm giác vẫn là không muốn phức tạp tốt." Nói chuyện chính là nữ tử kia, thanh âm rất dễ nghe, dáng người cũng rất tuyệt chuyển, nhìn bên mặt nhan giá trị hẳn là cũng không tệ. Nam tử thân hình tuấn lãng, mang theo một loại tự tin khí chất, liếc mắt cười lạnh nói, "Sợ cái gì, biểu ca ngươi ta thế nhưng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, gặp nguy hiểm ta sẽ bảo vệ ngươi." Trần Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lại là luyện khí kỳ hậu kỳ, đó nhất định là gia tộc tu sĩ, tán tu bên trong dạng này tu vi người không nhiều. Bất quá hắn cảm giác vị này khẩu khí hơi lớn, Trương gia trúc cơ kỳ gia chủ thế nhưng là vừa mới mất tích, một cái luyện khí hậu kỳ còn có thể mạnh hơn trúc cơ không thành. Nữ tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lập tức bị nam tử đánh gãy. "Không sao, chúng ta lại không hướng đi xa, ngươi nếu là sợ liền đi về trước, ta sau khi trở về lại đi tìm ngươi." Biểu muội móc méo miệng, không nói gì thêm. Trần Lâm âm thầm suy tư cái này một đôi là của gia tộc nào tử đệ, có khả năng hay không từ hai người bọn họ trên thân mua được tăng cao tu vi đang dược. Trong lúc đang suy tư, vị kia biểu ca mở miệng lần nữa. Bất quá lần này không phải cùng cái kia biểu muội, mà là đối lao trưởng quỹ. "Trưởng quỹ, ta thế nhưng là từ trong thành Đa Bảo Các tới, các ngươi bên kia trong tiệm người nói cho ta chỗ này có người có thể luyện chế câu hồn phù, phiền phức mời đi ra một chút." Trần Lâm yên lặng đứng ngoài quan sát. Câu hồn phù hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú, chỉ là nghĩ như thế nào cùng đối phương tiếp cận, mua sắm đang dược. Lao trưởng quỹ đầu tiên là sửng sở, sau đó cười khổ một tiếng nói, "Các hạ hẳn là Lục gia Tam công tử Lục Ly đi, nói cho các ngươi biết tin tức này, có phải hay không một cái thiếu một con mắt lao thái bà?" "Không tệ." Lục Ly gật đầu. Lao trưởng quỹ liếc mắt cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Nàng không có lừa gạt các ngươi, nơi này thật có thể luyện chế câu hồn phù người, mà lại người này chính là ta." Nghe được lao trưởng quỹ, Trần Lâm kinh ngạc dị thường. Hắn thật đúng là không biết vị này lão trưởng quỹ vẫn là cái phù sư. Lục Ly cũng lộ ra nét mừng, tha thiết mà nói, "Nguyên lai trưởng quỹ chính là vị kia phù sư, thật sự là quá tốt, câu hồn phù vật liệu ta đã chuẩn bị sung túc, chỉ cần trưởng quỹ giúp ta đem phù lục luyện chế ra đến, tất có thâm tạng." Thanh âm của hắn có chút lớn, khiến cho trong tiệm mấy vị khách hàng nhao nhao ghé mắt. Tại Lục Ly ánh mắt mong chờ bên trong, lão trưởng quỹ lại lắc đầu. "Phi thường thật có lỗi, lão phu đã không có lại luyện chế loại bùa chú này năng lực, các ngươi vẫn là mời cao minh khác đi." Lão trưởng quỹ cự tuyệt, để Lục Ly sắc mặt biến đến âm trầm. "Có ý tứ gì, ngươi đang đùa bỡn ta, vẫn cảm thấy ta không có tư cách?" Một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt từ trên thân phóng xuất ra. Rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Lão trưởng quỹ thấy thế, lập tức mở miệng giải thích nói, "Lục đạo hữu bất giận, cũng không phải là lão phu không nguyện ý luyện chế, mà là không có cái năng lực kia." "Vì cái gì?" Lục Ly trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Lão trưởng quỹ nhìn hắn một cái, "Đã đạo hữu biết câu hồn phù, cũng hẳn là biết này phù luyện chế 10 phần khó khăn, bình thường phương pháp cơ hồ không có khả năng thành công, muốn tăng lên thành phụ suất, cần lấy phụ sư thần hồn làm dẫn mới được a." Gặp Lục Ly không nói gì, lão trưởng quý nói, "Lão phu những năm này bởi vì luyện chế này phù thần hồn đã suy yếu đến cực hạn, không đủ để tiếp nhận lại luyện chế một chương này phù tiêu hao, coi như muốn tính mạng của lão phu cũng không hề dùng." Nói đến đây, lão trưởng quý cười thảm một tiếng, "Cái kia độc nhãn lao thái bà cùng ta có chút hiềm khích, nàng để các ngươi tới tìm ta, chính là muốn buồn nôn ta mà thôi." Lão trưởng quý để Lục Ly thẳng nhíu mày. Đối phương đem lời nói đến cái này phần bên trên, hắn liền không tốt mạnh hơn người châu khó khăn. Coi như hắn là Lục gia đệ tử, nhưng Đa Bảo Các cũng không phải Lục Bình không dễ, hắn ở chỗ này không thể quá làm càn. Thế nhưng là câu hồn phù đối với hắn lần này xuất hành ý nghĩa trọng đại, nếu là không lấy được, liền lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt. "Trưởng quỹ, cái này câu hồn phù đối ta có tác dụng lớn, ngươi cũng đã biết còn có ai có thể luyện chế này phù." Hắn không cam lòng truy vấn. Lão trưởng quỹ lắc đầu, "Câu hồn phù luyện chế gian nan, lại luyện chế thành công sau chỉ có thể bảo tồn một ngày, có rất ít phù sư đi nghiên cứu, trong thành này chỉ sợ không có những người khác biết luyện chế này phù." Nói đến đây, hắn ý nhất chuyển, liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, "Bất quá này phù phương pháp luyện chế đã bị lao phu bằng vào mấy chục năm luyện phù kinh nghiệm cải tiến qua, rất dễ dàng luyện chế, ta có thể đem chế phù chi pháp bán cho ngươi, chính ngươi tìm phù sư luyện chế là đủ." Lục Ly sững sờ, nhíu nhíu mày có chút hoài nghi hỏi, "Đùa này thật dễ dàng như vậy luyện chế, ta ngày mai liền khẩn cấp dùng." Lao trưởng quý cười ha ha, "Vô cùng đơn giản, là cái phù sư liền có thể tùy tiện vào tay, chỉ bất quá muốn luyện chế thành công cần một chút vật khí, còn cần phù sư dùng thần hồn của mình làm dẫn mới được." Lục Ly lần nữa nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn đồng ý lao trưởng quý đề nghị. Đó lấy, lão trưởng quỹ liền xuất ra một khối so rộng cỡ ngón tay một chút ngọc phiến, giao cho Lục Ly. Thứ này Trần Lâm nhận biết, gọi là ngọc giản, là tu tiên giới một loại ghi chép tin tức đồ vật, cũng là hàng cao cấp. Lão trưởng quỹ tự xưng nửa bán nửa tặng, đem vật này lấy 1000 linh thạch giá cả bán cho Lục Tam công tử. Trần Lâm ở bên cạnh cảm khái một chút gia tộc tử đệ giàu có, liền không còn tiếp tục chú ý, mà là bắt đầu mua sắm vật liệu. Lần này hay là mua luyện chế đại lực phù vật liệu. 80 khối linh thạch còn chưa đủ 10 phần tài liệu luyện đan, còn phải tiếp tục góp nhặt. Mua xong về sau, hắn liền quay người rời đi. Phía ngoài tuyết đã nhỏ chút, nhưng vẫn như cũ hàn phong thấu xương, thổi đến người mắt mở không ra. Dù vậy, mặt đường bên trên cũng xuất hiện top 5 top 3 người, có tại thanh lý trước cửa tuyết động, có ra sức tại trong tuyết tiến lên. Đều không ngoại lệ, đều sẽ thỉnh thoảng liếc mắt cười nhạt một chút. Trần Lâm đem bông vải mũ nắm thật chặt, thuận trước đó giẫm ra tới dấu chân, một bên cảnh giác quan sát xung quanh, một bên chật vật hướng chỗ ở đi đến. Đương nhiên, hai đạo nhân ảnh từ bên người bay lượn mà qua, rơi vào hắn phía trước. Trần Lâm biến sắc, còn tưởng rằng thực sự có người dám ở trước mặt mọi người ăn cướp. Đợi đến thấy rõ người tới diện mạo về sau, kinh ngạc thì biến thành nghi hoặc. Lại là vị kia Lục Tam công tử cùng biểu muội của hắn. Chương 6, kết sủ treo thưởng. Hai vị đây là ý gì? Trần Lâm dừng bước, cảnh giác nhìn xem hai người. Mặc dù không cảm thấy đối phương sẽ cản đường cướp bóc, nhưng cũng không hiểu tại sao muốn ngăn lại hắn. Đạo hữu không cần kinh hoàng, ta sư huynh muội cũng không có ác ý, mà là có việc muốn nhờ. Lục Ly chắp tay, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Trần Lâm ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ có chút minh bạch đối phương ý đồ đến, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Lúc này, đối phương lần nữa mở miệng nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là Lục gia tử đệ Lục Ly, vị này là biểu muội của ta Lam Vũ Tình, vừa mới trong đa bảo các ngươi cũng nhìn, ta hiện tại vô cùng cần thiết luyện chế câu hồn phù, gặp đạo hữu tựa hồ mua chế phù vật liệu, chắc hẳn là một phù sư, cho nên mới mạo muội cản đường. Trần Lâm khẽ nhăn một cái khóe miệng. Thật đúng là, bị hắn cho đoán được. Đối phương cái này cần là có bao nhiêu cấp bách mới có thể dạng này con rồi không đầu đi loạn. Không có ý tứ, ta chỉ là một cái vừa mới nhập môn cấp thấp phù sư, trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế đại lực phù, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Trần Lâm liên tục khoát tay, cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Mặc dù nội tâm 10 phần muốn thử một chút, mà lại có 10 lần tất chúng năng lực tại, cũng nhất định có thể luyện chế ra đến, nhưng là hắn cũng không dám đáp ứng. Năng lực thiên phú sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, vạn nhất nếu là bị người khác cho là hắn là bởi vì người mang một loại nào đó bảo vật mới có năng lực này, vài phút bị hoành sắt thành cặn bã. Coi như người khác tin tưởng hắn là năng lực thiên phú, cũng có bị nhốt lại xem như chế phù nô lệ khả năng, mà lại sát suất cực lớn. Nơi này tu tiên giới, cũng không đem cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ nói mạnh được yếu thua. Đối với Trần Lâm cự tuyệt, Lục Ly cũng lơ đễnh. Hắn liếc mắt cười lạnh nói, "Bản công tử chuẩn bị đêm nay tại Liên Vân khách sạn chúng cử làm một lần chế phù đại hội, thành mời các hạ đến đây tham gia, nếu như các hạ có quen biết phù sư cũng có thể đề cử tới. Ta Lục mẫu người có là linh thạch, vô luận là ai, chỉ cần có thể đem ta cần phù lục luyện chế ra đến, đều ban thưởng 50 khối trung phẩm linh thạch, đề cử người cũng có thể thu hoạch được 5 khối trung phẩm linh thạch ban thưởng." Trần Lâm trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Phần thưởng này thật là quá phong phú. "Kia, tốt ta." Hắn gật đầu đáp ứng nói. "Linh thạch." Kết sủ linh thạch treo thưởng, lập tức liền đánh tan Trần Lâm phòng ngự. Thấy thế, Lục Ly sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Sau đó cái này một đôi sư huynh muội đồng thời liếc mắt cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, tầng trời thấp bay lượn mà đi. Trần Lâm hâm mộ nhìn xem bóng lưng của hai người, nghĩ đến mình lúc nào mới có thể học được phi hành thuật, cũng không cần chật vật tại tuyết bên trong bò. Một mực chờ đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới đập chật lưỡi thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng chỗ ở tập tễnh mà đi. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều bò. Nhìn từ đằng xa, tựa như là từng cái cứng ngắc zombie, còn phát ra từng đợt tà mị quyến cuồng cười lạnh. Nay chỗ nào còn có cái gì tu tiên giả phong thái, đơn giản cay con mắt. Trần Lâm bước chân bắt đầu tăng tốc. Tâm sự nặng nề về tới biệt tử, vừa vặn gặp hàng xóm vị kia vàng như nến mặt mạnh mẽ nữ tu đi tới. "Hừ, lão quan côn mà." Lúc đầu muốn chào hỏi, không ngờ đối phương tức giận chừng hắn đồng dạng, đem hắn lại cho nén trở về. Trần Lâm kéo ra khóe miệng, lười nhác cùng nữ nhân như vậy chấp nhận, không nhìn đối phương đi vào gian phòng của mình. Vừa mới đem áo đông đông vải mũ cởi ra, cửa phòng liền bị gõ vang. "Trần đạo hữu, là ta, Triệu Chính Nguyên." Trần Lâm ánh mắt lóe lên, trong tay cài lên một trương trừ tà phủ, đem cửa phòng mở ra. "Trần đạo hữu, việc lớn không tốt." Cửa vừa bị mở một đường nhỏ, Triệu Chính Nguyên liền cấp bách chen lấn tiến đến, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. "Thế nào?" Cảm nhận được đối phương cảm xúc, Trần Lâm cũng có chút khẩn trương lên. "Chết rồi, đều đã chết." Triệu Chính Nguyên sắc mặt hơi trắng bệnh, bờ môi không ngừng run rẩy. "Cái gì đều đã chết?" Trần Lâm có chút không hiểu đấu, nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại cái gì đến sắc mặt đại biến. "Chẳng lẽ là những cái kia chúng ta người đều chết?" Triệu Chính Nguyên liên tục gật đầu. "Không tệ, ta lần trước không phải nói lại có rất nhiều người cũng giống như chúng ta à, buổi sáng ta nhìn thấy ngươi ra ngoài, ta cũng ra ngoài đi lòng vòng, tìm người dò xét một chút, mới biết được những người kia đều đã chết, mà lại tử trạng cùng Tôn Thạch bọn hắn đồng dạng." Trần Lâm sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đối phương trong miệng Tôn Thạch chính là lần trước cùng nguyên chủ bọn hắn cùng một chỗ chúng ta tu sĩ, sau khi trở về không bao lâu liền chết. Ngoài ra còn có mấy cái, đồng dạng không có một cái nào sống sót. Nghe nói chết đều rất thảm, tựa như là hàng khô, cả người đều biến thành thây khô. "Thật đều đã chết à, liền không có một cái còn sống." Trần Lâm thanh âm hơi khô chát chát. Muốn thật sự là như vậy hắn cùng Triệu Chính Nguyên tồn tại coi như có chút quá bắt mắt, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Triệu Chính Nguyên sắc mặt cũng khó nhìn, mắt ngụm nước bọt nói, "Lần trước những cái kia đều đã chết, bất quá lại có mới chúng ta tu sĩ xuất hiện, hiện tại đã khiến cho chú ý, rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này. Lại có người chúng ta." Trần Lâm giật nảy cả mình. "Chúng ta càng nhiều người, bọn hắn hai cái này người còn sống sót liền càng dễ thấy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam." "Không tệ, mà lại nhân số không ít, hiện tại có hai loại truyền ngôn, một loại là ngoài thành xuất hiện cường đại tà vật, đã để mắt tới Khai Nguyên thành, còn có một loại thuyết pháp nói là loại tình huống này là ôn dịch." Triệu Chính Nguyên từ tâm tình khẩn trương bên trong đi ra ngoài, kéo một cái ghế ngồi xuống. "Ôn dịch?" Trần Lâm nhíu mày, "Không thể nào, tu tiên giả cũng sẽ lây nhiễm ôn dịch a?" Triệu Chính Nguyên liếc mắt cười lạnh nói, đương nhiên sẽ, bất quá khẳng định không là bình thường ôn dịch, nhưng không cần sợ, ta Triệu mẫu người đối ôn dịch cũng có nhất định nghiên cứu. Trần Lâm tự động không để ý đến đối phương bệnh lời nói, nếu mày không nói, muốn thật sự là ôn dịch ngược lại tốt, chỉ cần làm tốt cách ly không cùng người khác tiếp xúc liền có thể phòng ngừa, nhưng nếu là có bị cường đại tà vật để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, nếu như bên ngoài xuất hiện cường đại quỷ dị, hắn thoát đi nơi đây độ nguy hiểm cũng thẳng tắp lên cao. Ngươi cảm thấy sẽ là loại kia? Trần Lâm thuận miệng hỏi. Ai, có phải hay không ai biết được, qua một đoạn thời gian liền rõ ràng, dù sao mặc kệ là cái gì chúng ta cũng không có biện pháp à, như thế lớn tuyết, ra khỏi thành ngay cả đường cũng không tìm tới, chỉ có thể ở trong thành chờ đợi. Triệu Chính Nguyên thở dài, lắc đầu đứng dậy rời đi ra phòng. Đối phương sau khi đi, Trần Lâm lâm vào suy tư, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng như đối phương nói, không có cách nào. Hiện tại ra khỏi thành chạy trốn khẳng định là không được. Hơn nửa thước dày tuyết, không biết phi hành thuật căn bản là không có cách đường dài đi đường, mà lại ngoài thành yêu thú đoán chừng đều đã đói điên rồi, ra ngoài chẳng khác gì là đưa chút tâm. Chớ nói chi là còn có thể có cường đại quỷ dị. Thế giới này quá điên cuồng, không thể tiến hành theo chất lượng. Trần Lâm cắn răng, làm ra quyết định. Nguyên bản hắn dự định làm gì chắc đó, bằng vào 10 lần tất chúng năng lực chậm rãi hèn mọn phát dục, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhưng lại không thể không cải biến kế hoạch. Hắn không có tiếp tục chế phủ, mà là nhịn một nồi linh mẹ cháo, sau khi uống xong liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trạng vạng tối, hắn chuẩn bị một phen, liền lưng đeo cái bao đi ra khỏi phòng. Chương 7, tàn nhẫn. A, ra ngoài lâu như vậy mới trở về, làm sao làm thành dạng này? Vừa đi ra gian phòng, Trần Lâm đã nhìn thấy vàng như nến mặt nữ tu từ ngoài viện đi tới. Đi lại tập tễn, tóc loạn như ổ gà, quần áo trên người cũng 10 phần không ngay ngắn, giống như trên mặt đất vừa đánh xong lan. Trên thân còn mang theo một loại không hiểu mùi. Luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn vàng như nến mặt nữ tu lần này lại hiếm thấy không có lên tiếng, thậm chí liền nhìn đều không dám nhìn Trần Lâm, túi đầu, hai cánh tay dùng sức mang theo một cái bao gạo, vội vã đi trở về phòng của mình. Trần Lâm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đối phương bóng lưng, lắc đầu không có đi để ý tới. Nơi này so loạn thế còn loạn, mỗi người đều có mình sinh tồn chi đạo, không cần đi đưa dựa vào cái gì. Lưng đeo cái bao đi ra viện lạc, thuận đã bị thanh lý ra con đường hẹp đi một đoạn, chuyển qua một cái ngõ nhỏ, bốn phía kiểm tra một hồi thấy không có người trải qua, thật nhanh tại một cái bị gió tự nhiên chất đống to lớn trong đống tuyết rút cái động, sau đó chui vào. Hơn nửa ngày, một cái vóc người cồng kềnh, mang theo một đỉnh lông mũ ra đại hán mặt đen từ tuyết trong động đi ra. Đại hán mặt đen đầu tiên là kiểm tra một hồi xung quanh, xác định không có nhân chi về sau, hài lòng run run người bên trên tuyết, đi ra ngõ nhỏ. Liên Vân khách sạn. Trần Lâm, cũng chính là đại hán mặt đen đuổi tới cửa khách sạn thời điểm, trời đã hoàn toàn đen lại. Dừng lại, hôm nay nơi này đã được bao xuống. Nếu là nghĩ dừng chân, mời đến nơi khác đi. Vừa muốn đi vào trong, liền bị người cho ngăn lại. À, ta là phụ sư, nghe nói Lục Tam công tử ở đây treo thưởng chế phủ, chuyên tới để thử một lần. Trần Lâm thanh âm cũng cải biến, trở nên có chút khàn khàn. Vô luận là trên mặt dịch dung mặt nạ, vẫn là dịch thanh hoàn, đều là hắn dựa vào 10 lần tất chúng năng lực chế ra, là hắn thí nghiệm năng lực thiên phú vật thí nghiệm. Nguyên lai là phụ sư đại nhân, mời đi theo ta. Nghe được là phụ sư, hai cái thủ vệ trong đó một cái lập tức cười Trần Lâm cho đón vào. Trần Lâm hơi kinh ngạc một chút. Hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở, nghĩ đến đối phương nếu là nghiệm chứng thân phận nên nói như thế nào, không nghĩ tới vậy mà cái gì đều không có hỏi. Không biết là vị kia Lục Ly thật đối câu hồn phù quá sốt ruột, vẫn cảm thấy tại cái này Khai Nguyên thành bên trong, không người nào dám đối với hắn vị này Lục gia đệ tử bất lợi. Ngược lại là miễn đi một phen miệng lưỡi. Theo gã sai vật đi vào khách sạn đại đường, phát hiện hoặc ngồi hoặc đứng, đã có hơn 10 người ở đây. Đại đường trung ương, Lục Ly ngồi tại một cái ghế bên trên, nhìn không ra biểu tình gì, mà hắn cái kia sư muội thì ngồi ở phía sau hắn. Trần Lâm bị đưa vào đại đường về sau gã sai vật liền rút đi, thấy không có người nói chuyện, hắn liền tìm nơi hẻo lánh yên lặng ngồi quá khứ. Đó lấy, lại liên tiếp có mấy người bị đưa vào tới. Sau đó liền không có người trở lại. Lại đợi một hồi, Lục Ly lông mày nhướng lên, từ trên ghế đứng lên. Đa tạ các vị phụ sư cổ động. Hắn đầu tiên là ôm quyền thi lễ một cái, sau đó đảo mắt một vòng nói, chắc hẳn các vị đến nơi đây, đều hẳn phải biết ta muốn làm gì, thời gian của ta gấp gáp, cũng liền không dài dòng, nơi này chính là câu hồn phù phương pháp luyện chế, các vị trước quan sát một lần đi. Dứt lời, liền lấy ra một viên ngọc giản. Chính là tại đa bảo các lao trưởng quỹ nơi đó đạt được viên kia. Trần Lâm phát hiện, Lục Ly tiếng nói vừa rơi xuống, có người trong nhà ánh mắt cũng vì đó sáng lên. Mặc kệ có thể hay không cầm tới treo thưởng linh thạch, có thể có được một loại thiên môn phụ lục phương pháp luyện chế, liền chuyến đi này không tệ. Hắn đoán chừng, những người này chỉ ít có một bộ phận lớn chính là vì bạch chơi mà tới. Ta tới trước, ta ngược lại muốn xem cái này câu hồn phù có gì huyền diệu, vậy mà làm phiền Lục Tam công tử tổ chức chế phù đại hội đến luyện chế. Một cái mặt đỏ nam tử dẫn đầu đi qua, liếc mắt cười lạnh một tiếng đem ngọc giản tiếp trong tay. Bên trong ngọc giản tin tức cần dùng tinh thần lực xem xét, hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm về sau, sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa. Rất nhanh, nên nam tử sắc mặt tái xanh đem ngọc giản lấy ra, tựa hồ muốn nói cái gì à, nhưng nhìn thoáng qua Lục Ly sau lại không có mở miệng, mà là đem ngọc giản giao cho người thứ hai. Người thứ hai nghi hoặc tiếp nhận, cùng mặt đỏ nam tử, quan sát về sau trở nên xanh cả mặt. Sau đó, ngọc giản trong phòng tất cả nhân thủ bên trong luân một lần, mỗi người sau khi xem sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Cuối cùng đến phiên Trần Lâm, đem ngọc giản dán tại mi tâm, tinh thần lực hóa thành một cái xúc tu thăm dò vào trong đó. Một vài bức hình tượng hiện hiện tại Trần Lâm náo hải. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là người bình thường vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải. Rất nhanh, câu hồn phù phương pháp luyện chế liền bị đọc xong tất. Căn cứ trong ngọc giản nội dung, luyện chế cái này câu hồn phù đối tu vi yêu cầu cũng không cao, chế tác thủ pháp cũng không phức tạp. Nhưng lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là loại bùa chú này tính ổn định cực kém, bình thường luyện chế nói cơ hồ không có khả năng thành công tính. Muốn để cao phù lục tính ổn định, liền cần người luyện chế đem tự thân thần hồn làm kiếp nổ, hòa vào phụ lục bên trong. Dung nhập càng nhiều, xác suất thành công liền càng cao. Dù vậy, cuối cùng xác suất thành công cũng là tương đương thấp, mà lại sau khi luyện thành tính ổn định vẫn như cũ rất kém cỏi, dài nhất cũng liền có thể duy trì một ngày một đêm thời gian. Trong ngọc giản ngoại trừ câu hồn phù vẽ phương pháp bên ngoài, còn có một phần có thể cắt đứt thần hồn bí pháp. Bất quá cái bí pháp này mười phần thô bạo đơn giản, sử dụng về sau đối tự thân nguy hại không nhỏ. Trần Lâm đem ngọc giản trả lại cho Lục Ly, sắc mặt cũng khó coi. Đương nhiên, hắn là trang, có 10 lần tất chúng năng lực tại, hắn chỉ cần dựa theo bình thường phương pháp luyện chế liền có thể đem câu hồn phù luyện chế thành công, không cần sử dụng linh hồn kiếp nổ loại này tà thuật. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng ám đạo đáng tiếc, cái này phù lục tệ nạn quá lớn, hiệu quả chỉ có thể duy trì một ngày, nếu không ngược lại là cái phi thường phù hợp hắn lợi dụng năng lực thiên phú kiếm tiền đồ tốt. Mà lại, cái này phù lục cũng quá mức nhỏ chúng, không phải là công kích loại cũng không phải phòng ngự loại, mà là dùng để thu nạp linh hồn. Thu nạp linh hồn đồ vật, lại chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, thật không biết có thể dùng để làm cái gì. Luyện chế ra đến cũng không biết bán cho ai. Tốt, câu hồn phù phương pháp luyện chế tất cả mọi người hiểu rõ, này luyện chế cũng không phức tạp, chỉ là thành phù suất có chút thấp, bất quá ta chuẩn bị sung túc nguyên vật liệu, gian phòng cũng thu thập thỏa đáng, mọi người chuẩn bị một chút liền bắt đầu đi. Lục Ly từ trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn vật liệu, lớn tiếng mở miệng nói. Nhưng mà cũng không có người động. Thật lâu, vẫn là cái kia mặt đỏ nam tử dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, "Lục đạo hữu, luyện chế ngươi cái này câu hồn phù đối linh hồn tổn hại quá lớn, trước đó ngươi nhưng không có nói rõ ràng, tha thứ tại hạ bất lực." Lập tức, lại có một cái khô gầy lão giả liếc mắt cười lạnh nói, "Không tệ, mặc dù Lục đạo hữu mở ra thủ lao cùng với phong phú, nhưng linh hồn chính là tu hành gốc dễ, một khi bị hao tổn coi như sẽ cùng đại đạo vô duyên, chỉ là mấy ngàn linh thạch còn chưa đủ lấy để lao phu như thế đi làm." "Xuy." Lão giả vừa dứt lời, một mực yên lặng ngồi sư muội Lam Vũ Tình liền thổi phù một tiếng mà cười. Nàng cũng liếc mắt cười lạnh nói, "Vị đạo hữu này niên kỷ sợ là có 6-70 tuổi đi, lớn tuổi như vậy tu vi mới luyện khí 3 tầng, còn tại cố chấp đeo đuổi tiên đạo, thật là làm cho tiểu nữ tử kính nể a." Thiếm như trung bạc, nhưng nói lại là câu câu đâm tâm. Lão giả mặt đỏ lên, nhưng như cũ cổ cứng lên nói, coi như con đường ảm đạm, nhưng linh hồn tổn thương đối với chúng ta chế phù cũng có rất lớn ảnh hưởng, lão phu là sẽ không đi chế tác như thế phù lục, cáo tử." Dứt lời, liền xanh mặt hướng phía cửa đi tới. "Hừ." Lục Ly sắc mặt vì đó lạnh lẽo. "Ngươi làm nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nói xong, một đạo hắc quang từ trong tay bắn ra, phù một tiếng từ lão giả lồng ngực chỗ xuyên qua, lại như thiểm điện bay vụt mà về. Toàn bộ quá trình tại trong chớp mắt liền kết thúc, lão giả kia ngay cả một tia phản ứng đều không có liền khí tuyệt ngã xuống đất. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dùng vừa sợ lại sợ vừa giận ánh mắt nhìn về phía Lục Ly. Nhưng không có một người có can đảm ra mặt. Cho dù có hai cái xuất hiện liếc mắt cười lạnh bệnh trạng dấu hiệu người, đều mạnh kìm nén không có mở miệng. Chương 8, chế phù. Trần Lâm cũng bị vị này Lục Ly thủ đoạn dọa cho nhảy một cái. Một lời không hợp liền giết người. Gia tộc đệ tử quả nhiên không có đem bọn hắn những tán tu này để vào mắt. Bất quá hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi làm cái gì chim đầu đàn, liền cũng núp ở trên ghế giữ im lặng. Nhìn thấy mình lập uy hiệu quả không tệ, Lục Ly lần nữa cười lạnh một tiếng nói, "Ta Lục Mỗ người đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm, suy nghĩ gì đều không làm, liền được không một phần phụ lục phương pháp chế luyện cùng liệt hồn bí thuật, nào có chuyện tốt như vậy." Nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người nói chuyện, hắn lại liếc mắt cười lạnh nói, "Hiện tại ta chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn, một cái là cầm tài liệu lên mình tìm gian phòng tiến hành chế phù, hoặc là liền giao nạp 50 khối trung phẩm linh thạch mua sắm lấy được chế phù chi pháp, nếu là muốn cưỡng ép rời đi, liền muốn hỏi hỏi ta phi kiếm có đồng ý hay không." Nói, lung lay trong tay một thanh tiểu xảo hắc kiếm. Vừa mới, chính là cái vật này thuấn sát vị kia khô gầy lão giả. Xoẹt một tiếng, cái kia mặt đỏ nam tử dịch chuyển khỏi cái ghế, bước đi lên trước, cầm một phần vật liệu cũng không quay đầu lại lên lầu 2. Thoạt nhìn là tính tình lớn nhất, nhưng cũng là trước hết nhất nhận sợ. Tới phủ sư đều là không có dễ tán tu, bình thường cũng liền dựa vào tay nghề hôn cái ấm no, 50 khối trung phẩm linh thạch ai cũng không bỏ ra nổi tới. Vậy nhưng tương đương với 5000 hạ phẩm linh thạch, mà lại coi như lấy ra, ai biết Lục Ly nói chuyện tính sổ hay không. Có người dẫn đầu, những người khác lập tức có bậc thang, từng cái cầm tài liệu lên lầu tìm gian phòng đi luyện chế phù lục. Trần Lâm cũng kẹp ở trong dòng người, nhận lấy một phần vật liệu. Nhận lấy tài liệu thời điểm Lục Ly nhìn hắn một cái, nhưng không có nhận ra hắn. Yên lặng đi vào trên lầu, Trần Lâm tuyển một cái không người gian phòng, trên cửa treo thứ gì biểu thị có người, đi vào đóng cửa lại cắm tốt. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tới nơi này quyết định xem ra vẫn còn có chút cản trở, đánh giá thấp thế giới này hỗn loạn. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, cái kia Lục Ly thế mà lại tùy ý liền ra tay giết người. Một hồi lâu, Trần Lâm mới đưa tâm tình bình phục lại, sau đó trở về bàn trước mặt đem vật liệu bao khỏa mở ra. Thù lao hắn đã không hy vọng xa vời, chỉ cần có thể an toàn rời đi là được. Bất quá nhiều như vậy phụ sư, đối phương cũng không thể tất cả đều diệt khẩu, như thế coi như gia tộc tử đệ, ảnh hưởng cũng quá lớn. Đánh giết lao giả kia cũng chỉ là lập uy, phòng ngừa bọn hắn không nỡ linh hồn bị hao tổn, không sử dụng liệt hồn chi thuật. Ở trong lòng cân nhắc một phen, cảm giác diệt khẩu khả năng không lớn về sau, Trần Lâm liền bắt đầu nhắm mắt hồi ức câu hồn phù vẽ phương pháp. Thật lâu, mở to mắt, tay lấy ra lá bùa trải rộng ra. Đối phương vật liệu chuẩn bị 10 phần đầy đủ, ngoại trừ lá bùa cùng phù bút phù mực bên ngoài, còn có một cây tĩnh tâm hương cùng một hạt bổ khí đan. Quả nhiên là dụng tâm. Đây càng thêm cho thấy đối phương hết thảy thủ đoạn cũng là vì đạt được câu hồn phù, mà không phải thật muốn mạng của bọn hắn. Nỗi lòng an định lại, Trần Lâm chuẩn bị chế phù. Đột nhiên, Lục Ly thanh âm từ ngoài hành lang mặt vang lên, "Chư vị, câu hồn phù ta tình thế bắt buộc, vì không cho chư vị phân tâm cho nên ta mới không có phái người tiến hành giám sát, nhưng các ngươi cũng không cần ôm xuất công không xuất lực ý nghĩ, luyện chế kết thúc về sau, ta tự có phương pháp kiểm chắc các ngươi phải chăng sử dụng liệt hồn bí thuật, nếu là bị ta kiểm chắc ra, ha ha. Trần Lâm hít vào một hơi, không để ý đến đối phương uy hiếp ngữ điệu, cầm lấy phù mực bình xem xét. Căn cứ ngọc giản bên trên nội dung, cái này phù mực là từ ba loại vật chất hợp thành, hắn chỉ biết là trong đó một cái hắc diệp thảo, là một loại giá cả không ít linh thảo, hai loại khác hoàn toàn chưa nghe nói qua. Kia Lục Ly đạt được ngọc giản cũng bất quá hơn nửa ngày thời gian, vậy mà gom góp nhiều như vậy phần tài liệu, vô luận là thân phận vẫn là tài lực đều có thể gặp đốm. Nhóm lửa tinh tâm hương, suy nghĩ tức thời an tĩnh lại. Trần Lâm nhấc lên phù bút, dính vào phù mực, đem pháp lực rót vào phù trong bút, bắt đầu chậm rãi ở trên lá bùa phát họa đường cong. Phúc. Vừa mới vẽ ra hai đạo phù văn, lá bùa liền run lên bần bật, sau đó liền toát ra một đoàn hắc quang hóa thành cho tàn. Cái này rất bình thường. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này phù lục, nếu là một mạch mà thành mới là quái sự. Đem cho tàn thanh lý mất, lần nữa lấy ra một tờ lá bùa, bắt đầu vẽ. Lần nữa thất bại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, lãng phí mấy chương tốt nhất lá bùa, nửa đường còn ăn một viên bổ khí đan, mới đưa toàn bộ phù văn thúc đẩy đến một nửa trình độ. Trần Lâm không biết khác phù sư là cái dạng gì, nhưng là hắn cảm giác, hắn cũng liền có thể làm được bước này. Lấy nước của hắn chuẩn, nếu như không sử dụng linh hồn làm dẫn, hoàn toàn không có đem tất cả phù văn vẽ hoàn toàn khả năng, càng đừng đề cập thành phù. Lắc đầu, hắn tiếp tục vẽ bùa. Rất nhanh tới lần thứ 10, quen thuộc một màn rốt cục xuất hiện. Ngay tại phù văn vẽ đến một nửa, toàn bộ phù lục bắt đầu rung động, muốn hủy đi thời điểm, một đạo vô hình lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, đem lá bùa bao khỏa sử dụng sau này lực vừa thu lại, một chương mang theo mịt mờ năng lượng ba động hoàn chỉnh phù lục liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Mỗi lần thấy cảnh này Trần Lâm đều vô cùng rung động, nhưng lúc này không có công phu nghiên cứu cái này. Hắn đem đồ còn dư lại thu thập một chút, cất vào trong túi của mình, nếu là lấy không được linh thạch, điểm ấy đồ chơi tạm thời cho là thù lao. Sau đó đi tới cửa, đem lỗ hai dán tại trên cửa nghe động tĩnh. Hắn quyết định chờ tất cả mọi người xuống dưới về sau hắn lại xuống đi, nếu có những người khác đem câu hồn phù luyện chế ra tới, vậy hắn tấm đùa này liền không lấy ra. Nhưng nếu là những người khác thất bại, hắn liền muốn lấy ra, bằng không hắn cảm thấy cái kia Lục Ly tại to lớn thất vọng kích thích dưới, cũng có khả năng đem bọn hắn đều giết chết cho hả giận. Thời gian từng giờ trôi qua, trong hành lang rốt cục xuất hiện tiếng bước chân, Đức Quãng bắt đầu đi xuống lầu. Ở trong lòng đếm thầm lấy nhân số, đến lúc cuối cùng một cái tiếng bước chân cũng xuống dưới về sau, hắn mới từ trong phòng đi tới, giả trang ra một bộ khuôn mặt đờ đẫn bộ dáng, một bước nhoáng một cái đi xuống lầu. 20 cái phù sư, từng cái ủ rũ, tinh thần mệt mỏi. Xem xét tình cảnh này, liền biết không người luyện chế thành công. Kết quả như thế nào? Trong lòng đã có đoán Lục Ly mặt trầm như nước, nhìn về phía đám người. Vẫn như cũng là cái kia mặt đỏ nam tử trước tiên mở miệng, thực sự thật có lỗi, tại hạ tay nghề không tinh, tất cả vật liệu đều hao hết, linh hồn bí thuật cũng dùng hai lần, nhưng không có thành công. Nói xong, liền ôm quyền, lộ ra một bộ tùy tiện xử trí bộ dáng. Không có liếc mắt cười lạnh tình trả dưới, người này ngược lại là khiêm tốn vô cùng. Lục Ly chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, xuất ra một cái trứng bồ câu lớn nhỏ màu nâu hạt châu, lấy tay chỉ một cái, hạt châu liền tự động trôi nổi, đi vào mặt đỏ nam tử chỗ mi tâm. Đó lấy, hạt châu phát ra tối tăm mở mịt ánh sáng nhạt, cũng nhẹ nhàng lấp lóe. "Tốt, lui ra đi." Lục Ly thu hồi hạt châu, khoát tay áo. Mặt đỏ nam tử lần nữa liền ôm quyền, thối lui đến đám người tối hậu phương. Trần Lâm nhìn một chút vị này, vậy mà dùng hai lần bí thuật, loại tình huống này cũng muốn bên trong quyền, ngươi khiến người khác làm sao bây giờ? Quả nhiên, còn lại phù sư nhìn về phía người này ánh mắt đều có chút phẫn hận, nhưng là cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi mắng, cũng không dám phát tác. Đó lấy, lại có một cái thanh bảo lão giả nam tử đứng dậy, tự thuật một chút luyện chế quá trình, sau đó tiếp nhận kiểm tra. Kia màu nâu hạt châu lần nữa trôi nổi, dán tại người này mi tâm chỗ. Lần này sáng ngời muốn so trước đó hơi sáng một chút, lấp lóe tần suất thì chậm hơn. Chỉ dùng một lần bí thuật a, thử. Lục Ly hừ một tiếng. Tình huống bình thường, dùng một lần bí thuật liền đủ rồi, thế nhưng là có phía trước vị kia biểu hiện, liền lộ ra không đủ ra sức. Thanh bảo vội vàng giải thích nói, hồi bẩm Lục đạo hữu, thực không dám giấu giếm, cái này phù lục chế tác lên quá mức khó khăn, bằng tại hạ chế phù nhiều năm chế phù kinh nghiệm, đừng nói sử dụng hai lần bí thuật, coi như sử dụng 5 lần 10 lần, cũng khẳng định là luyện chế không thành. Mà lại tại hạ niên kỷ giản mua, sử dụng một lần bí thuật đã là cực hạn, lại dùng chỉ sợ cũng muốn làm trận tử vong. Lục Ly không chút biểu tình khoát tay áo, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Lão giả cấp tốc thối lui đến đám người về sau, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái kia mặt đỏ nam tử. Chương 9, phát tài. Sau đó, những người khác cũng theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra linh hồn hạt châu pháp khí lấp lóe trình độ toàn cùng thanh bảo lão giả không sai biệt lắm, những người này đều là sử dụng một lần bí thuật. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều kiểm tra hoàn tất, chỉ còn lại Trần Lâm. Lục Ly sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Trong mắt lộ hung quang, cảm giác lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Bầu không khí trở nên phá lệ khẩn trương. Trần Lâm dùng khỏe mắt liếc qua quan sát được, đã có mấy cái phù sư bàn tay vào áo bào bên trong, hẳn là cầm pháp khí. Còn có mấy người trên tay kết xuất pháp ấn, tuy thời chuẩn bị sử dụng pháp thuật. Tóm lại, đều không muốn ngồi mà chờ chết. Lấy Lục Ly cảm giác bén nhạy, không có khả năng không phát hiện tình huống này, nhưng là đối phương vẫn còn hào để ý, hiển nhiên hoàn toàn không có đem những này người thực lực để vào mắt. Mắt thấy đối phương đã điều khiển hạt châu muốn đối hắn tiến hành kiểm tra, Trần Lâm vội vàng từ trong ngực móc ra tấm kia luyện chế thành công câu hồn phù. Tại hạ may mắn không làm được mệnh, may mắn thành công một lần, cũng không biết phải chăng đạt đến Lục đạo hữu yêu cầu. Dứt lời, đem phù lục đưa tới. Hắn cũng không dám làm cho đối phương kiểm tra, một khi kiểm tra đến hắn chưa từng dùng qua bí thuật, coi như không tốt giải thích. A, Lục Ly đã sớm không ôm ấp ý tưởng, chỉ muốn toàn bộ kiểm tra hoàn tất sau có phải hay không nếu lại đi sưu tập một nhóm vật liệu, khiến cái này người lại luyện chế một lần. Bất quá hắn cũng biết, đã lần này không thành công, coi như lại luyện chế mấy lần chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Hắn tìm những này phù sư đều là một chút tu vi không quá cao tán tu, tay nghề chắc chắn sẽ không có nhiều tinh xảo, nhưng là những đại gia tộc kia phù sư hắn cũng không tốt ép buộc, muốn dựa vào lợi ích dụ hoặc cái này phù sư, hắn còn không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay tại hy vọng lập tức sẽ phá diệt thời điểm, cuối cùng cái này chỉ là luyện khí tầng 2 phù sư vậy mà lấy ra thành phẩm. Lục Ly đoạt lấy, đặt ở trước mắt kiểm tra. Sau đó chính là thoải mái cười to. Ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới đạo hữu chế phù kỹ nghệ như thế tinh xảo, cho Lục Mỗ một cái to lớn kinh hỉ, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lục Ly hài lòng đem phù lục thu hồi, ngữ khí cũng biến thành hiền lành. Trong hành lang không khí khẩn trương vì đó bừng lòng. Những người khác rất là sửng sốt một trận, sau đó liền nhao nhao lên tiếng nói chúc. Phù lục luyện chế ra tới, cũng không cần lo lắng Lục Ly cho hạ giận giết người, cho nên bọn hắn là thật cao hứng. Trần Lâm Ô Quyền không có chút nào vẻ đắc ý nói, tại Hạ Vương Thiết Nhu, chỉ là một mới nhập môn cấp thấp phù sư, có thể luyện chế ra này phù đúng là vật khí. Ha ha, không dùng quá khiêm, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Lục Ly vẻ mặt tươi cười, cùng lúc trước tưởng như hai người. Nói xong, hắn đối một mực không có lên tiếng biểu muội vẫy vẫy tay, biểu muội liền lấy tới một cái túi, trung điệp đặt ở trước mặt trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Đây là 50 khối trung phẩm linh thạch, ta Lục Mỗ nhân ngôn mà có tin, đã Vương đạo hữu luyện chế được phù lục, thù lao tuyệt đối một phần không thiếu. 50 khối trung phẩm linh thạch. Trần Lâm hô hấp đều biến thành ồ ồ. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem thủ lao cho. Chẳng những là hắn, những người khác con mắt cũng đều mắt buốt tinh quang, không nháy một cái nhìn chằm chằm linh thạch cái túi. Cái này khiến Trần Lâm đống nhiên giật mình. Nếu là hắn cầm những linh thạch này ra ngoài, đoán chừng đi không ra bao xa liền phải bị mưu tài sát hại tính mệnh. Lấy hắn luyện khí tầng 2 tu vi, nơi này bất kỳ người nào đều đánh không lại. Nhưng là để hắn bỏ qua khoản này linh thạch cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn không khách khí đem chữ nặng linh thạch cái túi cầm ở trong tay, sau đó đối cái này Lục Ly nói, Lục đạo hữu, có thể hay không để tại hạ đi trước một bước? Lục Ly giống như cười mà không phải cười nhìn một chút hắn, nhẹ gật đầu, "Tốt, Vương đạo hữu đi thong thả." Đạt được cho phép, Trần Lâm trong lòng có chút bâng lòng, mang theo linh thạch cái túi liền cũng không quay đầu lại đi ra khách sạn đại môn. Thừa dịp bóng đêm một đường đi nhanh. Hắn không dám xác định Lục Ly có thể lưu những cái kia phù sư bao lâu thời gian, cho nên đã dùng hết toàn lực, đem tuyết động lội bốn phía tung bay. Rất nhanh liền đi tới trước đó thay đổi trang phục dịch dung địa phương, hắn trái phải nhìn quanh một phen, thấy không có người ẩn hiện sau liền tiến vào đống tuyết. Rất nhanh, một người mặc màu trắng váy áo tuổi trẻ nữ tử liền chui ra. Nữ tử sắc mặt hơi trắng bệnh, trên tóc còn mang theo đông tuyết. Nàng cảnh giác bốn phía kiểm tra một hồi, sau đó chỉnh ngay ngắn khoác lên trên vai báo khỏa, thuận bị người lộ ra tiểu đạo nhanh chóng tiến lên. 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, đứng tại một cái cũ nát cửa sân bên ngoài. Lần nữa quay đầu dò xét một phen, xác định không có bị theo dõi về sau, đẩy cửa ra chui vào, trở tay lại đem cửa đóng lại. Một chỗ không xa không trùng, Lục Ly cùng biểu mội hắn thân ảnh đột nhiên hiện ra, lặng lặng trôi nổi. Lục Ly mày kiếm trao lên, nhiều hứng thú nhìn xem cửa sân, không nghĩ tới lại là nữ nhân, thuật dịch dung cũng không tệ, cũng đủ cẩn thận. Biểu ca, muốn đem nàng bắt trở lại a? Lam Vũ Tình thấy mình biểu ca không có hành động, nghi ngờ mở miệng. Bắt nàng làm cái gì, chỉ là 50 khối trung phẩm linh thạch, còn chưa đủ tư cách để cho ta nuốt lời, ta chỉ là muốn xác định một chút người này trụ sở cùng thân phận, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến. Lục Ly liếc mắt cười lạnh trở lại. Lam Vũ Tình gật gật đầu, không nói gì thêm. Nàng vị này biểu ca tính tình là cuồng ngạo chút, nhưng lại nói là làm, cũng là nàng thích đối phương nguyên nhân một trong. Tốt, trở về đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền ra khỏi thành, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Lục Ly nhìn viện tử một chút, thúc đẩy pháp khí cùng Lam Vũ Tình sóng vai rời đi. Hai người vừa mới đi xa không lâu, viện tử hậu phương dưới tường đống tuyết bỗng nhiên run lên, sau đó một bóng người từ trong đống tuyết chui ra. Không phải người khác, chính là Trần Lâm. Hắn cũng không có phát hiện Lục Ly hai người thăm dò, vẹn vẹn ra ngoài cẩn thận nhìn chung quanh một chút, liền vận chuyển pháp lực cấp tốc đi xa. Lần này không có chắc trở, một đường về tới trụ sở của mình, lặng lẽ mở cửa phòng chui vào phòng. Cắm tốt cửa, bình phục một trận tâm tình, sau đó Trần Lâm cởi xuống áo ngoài, từ bên hông xuất ra chứa linh thạch cái túi. Nhẹ nhàng nuốt ve một chút, sau đó giải khai miệng túi, đem bên trong linh thạch toàn bộ đổ ra. Xoẹt một tiếng, một mảnh sáng lóng lánh bảy khắp mặt bàn. Trần Lâm cảm giác từng đợt hoa mắt thần mê, hô hấp cũng bắt đầu biến lớn, một hồi cầm lấy một khối, đem tất cả linh thạch đều sờ soạn mấy lần. Phát tài. Lần này là thật phát tài. Một khối trung phẩm linh thạch chính là 100 khối hạ phẩm linh thạch, 50 khối, đó chính là 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Khoản tiền lớn. Hưng phấn khoảng chừng gần nửa canh giờ, Trần Lâm mới bình tĩnh trở lại, đem linh thạch thu lại, suy tư làm sao tiêu. Đồng thời, cũng trở về ức vừa mới có hay không bị người theo dõi. Mặc dù cảm thấy lấy Lục Ly thân phận, hẳn là sẽ không vì những linh thạch này mà âm thầm theo đuôi, nếu không lúc ấy cũng không cần phải bắt hắn cho thả, còn cho phép hắn trước một bước rời đi. Nhưng là, nhất quán cẩn thận trong lòng, vẫn là để hắn liên tục biến đổi hai lần thân phận, còn đem trước đó chuẩn bị một chỗ cứ điểm cho sử dụng. Chỗ kia cũ nát viện tử hay là hắn một tháng trước dùng nữ tử thân phận lặng lẽ mơ tới, vẫn luôn chưa từng dùng qua, chính là vì tao ngộ nguy hiểm sau có cái ẩn thân địa phương, lần này vì không lưu đầu đuôi, vẫn là cho dùng hết. Bất quá Trần Lâm cảm thấy giá trị. Hắn hiện tại quá nhỏ yếu, vì an toàn, làm sao chú ý cẩn thận đều không đủ. Trong đêm, lần nữa quan sát một lần dây đỏ đầy trời, Trần Lâm vô luận như thế nào cũng ngủ không yên, dứt khoát ngồi xuống tu luyện. Trong túi tràn đầy, hắn xa xỉ sử dụng một khối trung phẩm linh thạch, hiệu quả quả nhiên muốn so bình thường tu luyện mau hơn rất nhiều, bất quá năng lượng hơi có vẻ hỗn tạp, cũng không đủ bạo liệt, không cách nào làm cho hắn đột phá. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Lâm liền rửa mặt một phen, đi tới Đa Bảo Các, mua 10 phần tài liệu luyện đan cùng một cái giản dị đan lô về sau, liền vội vàng trở về. Về đến nhà, ở ngoài cửa phủ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu, liền bắt đầu nếm thử luyện đan. Cảm tạ dưới bầu trời cá, 54 ấn chờ khen thưởng, cảm tạ phiếu để cử ủng hộ cảm tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luyện đan. Triệu Chính Nguyên phần này trên phương thuốc ghi lại là một loại gọi là sơ nguyên đan đan dược, đối luyện khí kỳ tu sĩ tu vi tăng lên có rất lớn tăng thêm. Đương nhiên, đây là chỉ nguyên bản đan phương hiệu quả. Hiện tại trong đó một vị chủ yếu vân thăng quả bị thay thế thành thường gặp thập hương quả, coi như thật có thể đem đan dược luyện chế ra đến, còn có hay không lúc đầu dược hiệu cũng rất khó nói. Trước tiên đem nguyên vật liệu đơn giản xử lý một chút, dựa theo trên phương thuốc phân lượng dần dần chia làm 10 phần. Sau đó cầm lấy giản dị lò luyện đan. Nói là lò luyện đan, kỳ thật chính là một cái tạo hình đặc biệt chút nồi sắt, mà lại cũng không phải cái gì pháp khí, đối luyện đan xác suất thành công không có chút nào tăng thêm. Sử dụng dạng này khí cụ, không nhưng chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất đan dược, xác suất thành công nghe nói cũng 10 phần cảm động. Bất quá chân chính mang phẩm cấp đan lô đây chính là cấp cao hàng, đừng nói có thể hay không mua được, coi như thật có bán, giá cả hắn cũng chịu đựng không nổi. Vẹn vẹn 10 phần tài liệu luyện đan, đem hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đạt được linh thạch tiêu hao hết gần một nửa. Đem đan lô đỡ tại đất bằng, sau đó đem luyện đan chuyên dụng nhiên liệu cất đặt đi vào, nhóm lửa. Cao cấp một chút đan dược, cần sử dụng luyện đan sư tam muội chân hỏa, hoặc là địa hỏa cùng hết thảy cái khác tiên tiên hỏa diễm. Nếu như cái này đan phương không có bị sửa đổi qua, lấy vân thăng quả đặc điểm cũng không phải phổ thông nhiên liệu có thể luyện hóa, bất quá đổi thành thập hương quả về sau, liền không tồn tại vấn đề này. Nơi tay dao quạt thổi phồng dưới, nhiên liệu bùng nổ, chỉ chốc lát sau liền rõ ràng ra màu đỏ. Trần Lâm hít một hơi, đem luyện chế câu hồn phù thời tiết tiết kiệm tới nửa cái tĩnh tâm hương nhóm lửa, bắt đầu dựa theo trình tự đem vật liệu vùi đầu vào trong lò đan. Theo lý thuyết giống hắn loại này người mới học, hẳn là trước đem tất cả vật liệu đều dần dần luyện chế thành bán thành phẩm, cuối cùng lại tiến hành dung hợp mới đúng. Giống như vậy thô bạo thủ đoạn, là những cái kia thâm niên đan sư tại luyện chế đã hết sức quen thuộc đan dược lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng hắn tình huống không giống, hắn muốn chỉ là luyện chế phương thức hợp lý là được. Đan lô chậm rãi bị kích thích, xoay tròn. Hỏa diễm cũng theo gió phiến xoay tròn tốc độ chợt mạnh chợt yếu. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, tăng thêm nhiều lần nhiên liệu, trong nồi vật liệu mới bắt đầu hòa tan, chậm rãi ngao thành cháo hình. Trần Lâm cũng không biết tình huống như vậy có phải hay không đúng, dù sao cùng trên phương thuốc ghi lại không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm xuống một bước, đưa lên chủ dược thập hương quả. Ầm. Thập hương quả vừa mới bị đưa lên đi vào, tựa như là đem minh hỏa ném vào thuốc nổ bên trong, phanh điệu một chút liền nổ tung, đem toàn bộ nồi sắt đều cho đánh bay, bên trong thuốc cháo băng khắp nơi đều là. Trần Lâm hú lên quái dị lui ra ngoài thật xa, luống cuống tay chân đem mặt bên trên cặn thuốc xóa sạch. Không lo được trên mặt bị bỏng lên lớn cua, thật nhanh cây đuốc dập tắt, sau đó trở về bàn trước mặt, đem còn lại vật liệu kiểm tra một lần. Gặp tất cả vật liệu đều không có bị hư hao về sau, mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới luyện đan cư nhiên như thế nguy hiểm, chắc không được luyện đan sư ít như vậy. Lẩm bẩm một câu, Trần Lâm bắt đầu thu thập tàn cuộc, tiếp lấy đem đan lô một lần nữa chi tốt, tiếp tục luyện đan. Cái khác người mới học lúc này có thể muốn nghiên cứu một phen xảy ra vấn đề nguyên nhân, mà hắn thì chỉ muốn nhanh chóng soát số lần. Nhưng hắn lần này cũng đã có kinh nghiệm, cho mình tăng thêm mấy kiện quần áo, đầu cùng tay cũng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, phòng ngừa lần nữa bị phỏng. Trình tự vẫn là đồng dạng. Lần nữa đến đưa lên thập hương quả thời điểm, vẫn là bịch một tiếng nổ tung. Đã sớm chuẩn bị Trần Lâm lần này không có thụ thương, đơn giản xử lý một chút về sau liền bắt đầu lần thứ 3 luyện chế. Thời gian từng giờ trôi qua, trời bên ngoài đã đen. Rốt cục đi tới lần thứ 10 luyện chế. Bởi vì không cần sử dụng quá nhiều pháp lực nguyên nhân, cho nên ngoại trừ lúc nổ thảm một chút ra, Trần Lâm cũng không có nhiều mệt mỏi. Tu tiên giả, cho dù là cấp thấp nhất tu tiên giả, thân thể cùng tinh thần cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhìn một chút trên mặt bàn còn sót lại một phần tài liệu cuối cùng, Trần Lâm hít một hơi thật sâu, đi vào nồi sắt trước. Mấy lần luyện chế, hắn đã xe nhẹ đường quen. Thế nhưng là luyện đan không giống chế phủ, coi như quen đi nữa luyện, hỏa hầu cũng muốn đến mới được. Gần nửa canh giờ qua đi, phụ trợ vật liệu bắt đầu hòa tan. Trần Lâm cầm lấy thập hương quả, mạnh dao quạt, để hỏa diễm nhiệt độ lên cao. Dòng dã 9 lần luyện chế đều là kẹt tại cửa này, nói thật, Trần Lâm trong lòng cũng có chút thất vọng. Hắn mặc dù trải qua vô số lần thí nghiệm, đã xác nhận thiên phú của mình năng lực, nhưng là lần thứ nhất tại luyện đan thượng sử dụng. Đợi một hồi, trong nồi dược chớp quay cuồng lên. Trần Lâm một bên làm tốt phòng hộ, một bên thật nhanh đem thập hương quả ném vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa, trong nồi dược chấp trong nháy mắt nổ tung. Ngay tại Trần Lâm sắc mặt đại biến, coi là năng lực thiên phú mất đi hiệu lực thời điểm, năng lượng quen thuộc ba động đột nhiên xuất hiện. Một chương bàn tay vô hình nhẹ nhàng một quyển, liền đem tất cả vẩy ra dược chấp lung đến một chỗ, sau đó về tới nồi sắt bên trong. Đó lấy, dược chấp lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngưng kết, cuối cùng tạo thành 10 cái màu ngà sữa, trứng chim cút lớn nhỏ dược hoàn. Ha ha ha. Trần Lâm sửng sốt một chút, lập tức chính là một trận cùng tiếu. Thật nhanh đem đan dược lấy ra, dập tắt hỏa diễm, liền không kịp chờ đợi xem xét. 10 cái đan dược, mỗi một mai đều tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc, mượt mà không tì vết, xem xét cũng không phải là phàm vật. Mừng rỡ quan sát một trận, Trần Lâm xuất ra một cái bình sứ, đem đan dược thận trọng đặt đi vào. Năng lực thiên phú hoàn toàn như trước đây bá đạo, mặc dù 10 lần mới có thể bên trong một lần, nhưng chỉ cần thành công chính là hoàn mỹ kết quả, đan này phương mỗi lô trên lý luận nhiều nhất có thể thành đan 10 cái, liền cho ngươi luyện chế ra 10 cái tới. Liền xem như luyện đan tông sư, đoán chừng đều không đạt được cái này xuất đan suất. Đương nhiên, luyện đan tông sư cũng không có khả năng 10 lô mới thành công một lò. Đem tàn cuộc thu thập một chút, Trần Lâm liền vội vàng rời phòng. Một hồi lâu mới trở về, trong tay mang theo một cái chiếc lồng, lồng bên trong là một mực bé thỏ trắng. Đan dược mặc dù là căn cứ Triệu Chính Nguyên cho đan phương luyện chế ra tới, nhưng hắn dù sao đối luyện đan chi thức nhất khiếu bất thông, không cách nào phân biệt đan dược có phải là thật hay không, sẽ có hay không có độc, cho nên cần thí nghiệm một chút mới được. lấy ra một viên sơ nguyên đan nhét vào bé thỏ trắng miệng bên trong, sau đó liền lặng lặng quan sát. Rất nhanh, con thỏ liền bắt đầu nóng nảy, không ngừng va chạm chiếc lồng. Mặt khác thỏ thân thể cũng bắt đầu bành trướng, giống như là bị xả giận khí cầu càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể nổ tung dáng vẻ. Thấy cảnh này, Trần Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo dự liệu cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, thỏ thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục thành nguyên trạng, cũng không còn nóng nảy, ngược lại ra lông ánh sáng không ít. Trần Lâm suy tư một chút, có chút minh ngộ. Vừa mới tình huống hẳn không phải là đan dược có vấn đề gì, mà là con thỏ không thể thừa nhận đan dược bên trong tinh túy năng lượng đưa đến, dù sao đây chỉ là một con phổ thông con thỏ, mà không phải yêu thú. Có ý nghĩ như vậy, Trần Lâm sắc mặt hòa hoãn lại, tiếp tục quan sát thỏ biến hóa. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, gặp con thỏ chẳng những không có tử vong, ngược lại càng thêm tinh thần về sau, mới yên lòng. Không kịp chờ đợi ở ngoài cửa phủ lên bế quan chớ quấy giày bảng hiệu, ngồi tại bồ đoàn bên trên bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trong ngực xuất ra chứa sơ nguyên đan bình nhỏ, đổ ra đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược tiến bụng, lập tức ở trong dạ dày nổ ra một cái đoàn năng lượng, sau đó hướng toàn thân kéo dài, để hắn cảm thấy kinh mạch đều có chút nhói nhói. Loại tình huống này để hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cỗ năng lượng này có thể bị công pháp dẫn tới, nói rõ đan dược là thật, mà lại đan dược dược hiệu càng mạnh mẽ, hiệu quả lại càng tốt. Cái này khiến hắn thấy được đột phá hy vọng. Nguyên chủ tu vi cũng sớm đã đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong, nhưng vô luận như thế nào cố gắng chính là không cách nào đột phá luyện khí 3 tầng, trước kia cũng nếm qua một chút lợi lộc đan dược, nhưng là không hiệu quả gì. Lần này chỉ sợ là thời cơ đến. Kinh hỉ về sau, Trần Lâm lập tức tập trung ý chí, toàn lực dẫn tới dược lực dựa theo công pháp vận chuyển. Chương 11, biến cố. Thời gian từng giờ trôi qua. Theo đan dược bị không ngừng hấp thu luyện hóa, Trần Lâm cảm giác từ lâu chỉ trệ không tiến tu vi lần nữa khôi phục sức sống, tầng kia phảng phất lạnh trời trở ngại cũng có một tia bừng lòng. Thế thế, hắn vội vàng ra tốc công pháp vận chuyển, không ngừng xung kích bình cảnh. Đương nhiên, Trần Lâm thân thể run lên, thể nội tựa hồ phát ra bùm một tiếng. Hắn liền cảm giác chồng chất pháp lực giống như là tìm được chỗ tháo nước, từ bình cảnh phá vỡ chỗ tiết ra, một cỗ tự do thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Luyện khí 3 tầng, xong rồi. Cảm thụ được thể nội so trước đó tràn đầy gần gấp đôi pháp lực, Trần Lâm đều có chút không thể tin được. Thể nguyên chủ gần 20 năm bình cảnh, cứ như vậy đột phá. Là đan dược nguyên nhân, vẫn là mình sau khi xuyên việt, để thân thể này xuất hiện một chút biến hóa, không còn như vậy phế đi. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra nguyên do, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đột phá là được. Khoảng cách luyện khí trung kỳ mục tiêu càng gần. Hưng phấn phía dưới, Trần Lâm lập tức xuất ra chế phù vật liệu, ghé vào trước bàn liền bắt đầu luyện chế hỏa cầu phù. Một phen bút tẩu long xà về sau, lá bùa bịch một tiếng, hóa thành một đoàn cho tàn. Thất bại. Nhưng là Trần Lâm nhưng không có bề bại, ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, tiến vào luyện khí 3 tầng về sau, pháp lực càng thêm bàng bạc cùng tinh thuần, vẽ lên hỏa cầu phù đến không tốn sức chút nào. Như vậy, chế tác thời gian đem rút ngắn thật nhiều, mỗi ngày nhưng luyện chế càng nhiều phù lục. Mặc dù hắn đem sơ nguyên đan luyện chế ra tới, nhưng là hắn lại cũng không muốn được người biết. Một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện đan người đột nhiên liền có thể luyện chế đan dược, liền xem như đồ đần cũng biết cái này không bình thường, chỉ cần tin tức tiết lộ hắn 100% đến bị để mắt tới, hạ chàng không cần nghĩ cũng không khá hơn chút nào. Cho nên còn phải dựa vào hắn nghề cũ chế phủ đến kiếm lấy linh hạch. Suy nghĩ thả một trận, Trần Lâm tiếp tục chế phủ. Thật lâu, một phần mực tiên bị sử dụng hết. Trong tay hắn đạt được 2 tấm thành phẩm phụ lục. Ha ha ha. Nhìn xem 2 tấm mang theo hỏa diễm đường vân hỏa cầu phủ, hắn nhịn không được thoải mái cười to. Đây thật là hảo sự thành xong. Chẳng những tu vi đột phá, hỏa cầu phù chế tác năng lực cũng đi theo đột phá, tăng thêm 10 lần tất chúng năng lực, mỗi 10 lần có thể thành công 2 lần. Cái này nhưng so sánh chế tác đại lực phù đến tiền nhiều hơn, mà lại theo độ thuần thục gia tăng, xác suất thành công còn có thể chướng. Nếu là xác suất thành công có thể đạt tới 3 thành, thậm chí là 4 thành. Loại trang cảnh đó, Trần Lâm ngẫm lại liền toàn thân run rẩy, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nước xa không cứu được lửa gần, coi như trình độ chế bùa đột phá, cũng không giải quyết được hắn khẩn cấp. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ, mau sớm rời đi nơi này. Sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu tu luyện quên mình. Không biết là sơ nguyên đan hiệu quả tốt, hay là hắn sau khi xuyên việt cải biến cỗ thân thể này tư chất, tại đan dược phụ trợ dưới, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại Trần Lâm nắm chìm trong tu vi tăng trưởng trong khoái cảm lúc, lại đột nhiên phát sinh một kiện để hắn hoảng sợ không thôi sự tình. Một đêm này, đương nơi hẻo lánh chuông đồng vang lên về sau, hắn như cũ giống thường ngày đi vào phía trước cửa sổ, quan sát phía ngoài quỷ dị chẳng cảnh. Song lần này lại xuất hiện biến hóa mới. Ngay tại vô số dây đỏ phóng lên tận trời thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung cự hình cái bóng này vừa xuất hiện, một cỗ để cho người ta lông tơ tạc lập cảm giác nguy hiểm liền đem hắn bao phủ. Không đợi hắn có hành động, một đạo dây đỏ liền từ trên trời giáng xuống, liên tiếp ở trên người hắn. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được thể nội tựa hồ có vật gì đó thuận dây đỏ liên tục không ngừng trôi qua. Vô luận hắn làm sao di động, sử dụng loại biện pháp nào, đều không thể đem căn này dây đỏ thoát khỏi. Đồng nhiên, Trần Lâm thân thể toát ra tinh hồng hào quang màu đỏ, cả người khí chất cũng theo đó đại biến, trở nên tà dị vô cùng. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn cũng lộ ra khoa trương quyến cuồng thái độ. Một khắc đồng hồ về sau, trên trời mông lung cái bóng chậm rãi tiêu tán, đầy trời màu đỏ dây nhỏ cũng theo biến mất. Trần Lâm thân thể cũng khôi phục bình thường. Đêm nay mặt trăng thật tròn a. Nhìn qua đêm đen như mực không, Trần Lâm không hiểu thấu phát câu cảm khái, liền trở lại trên giường đã ngủ mê man. Sáng sớm, Trần Lâm cảm giác hôm nay tinh thần phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Không chỉ là tu vi đột phá nguyên nhân, còn có một loại không nói được biến hóa. Mở cửa đi vào trong sân, phát hiện tuyết đã ngừng. Cả tòa thành trì bao phủ trong làn áo bạc, tại lượn lờ khói bếp quanh quẩn bên trong, phát họa ra một bức phiêu giật cảnh tượng. Thật không hổ là tu tiên giới a, cảm giác này chính là không giống. Mị Mị hít một hơi thiên địa bên trong linh khí, Trần Lâm đối với mình xuyên qua biểu thị vô cùng hài lòng. Hiện tại đã luyện khí 3 tầng, dựa vào mình kim thủ chỉ trúc cơ không là vấn đề, đến lúc đó cưới nàng 10 cái 8 cái nữ tu, chính mình là trong thành này thứ 6 đại gia tộc người khai sáng. Không, không thể thỏa mãn với trúc cơ, mình thế nhưng là người xuyên việt, hẳn là có càng lớn mục tiêu mới được, chí ít cũng phải hốt cái kim đan nhất thống khai nguyên thành mới không coi là rơi người xuyên việt mặt mũi. Trần Lâm ngay tại bản thân say mê, cửa phòng đối diện đột nhiên bị đẩy ra. Vang như nến mặt nữ tu từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đối phương, Trần Lâm lập tức liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, "Lão bà, nhìn thấy bản công tử còn không chủ động chào hỏi, ta nhìn ngươi là không muốn la lộn." Nữ tu mặt hiện lên vẻ giận dữ liền muốn mở miệng phản kích, nhưng ngay lúc đó nàng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi, ngươi thế mà đột phá?" Đối phương thần thái để Trần Lâm rất là hưởng thụ, lạnh nhạt nói, "Chỉ là luyện khí 3 tầng há có thể làm khó được bản công tử." Nữ tu mím môi một cái, lộ ra hâm mộ thần sắc. "Ngươi làm như thế nào, không phải là mua đến đan dược, dạng gì đường đi có thể giới thiệu cho ta à?" Mọi người trong một cái viện ở, ai là tình huống như thế nào đều biết rõ ràng, Trần Lâm bị kẹt tại luyện khí tầng 2 gần 20 năm cũng không phải là bí mật, cho nên nữ tu căn bản không tin hắn là bình thường đột phá. Nữ tu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nàng cũng kẹt tại luyện khí 3 tầng đỉnh phong vô số năm, nếu có thể mua được tăng tiến tu vi đang dược, hoàn toàn có thể đột phá luyện khí trung kỳ, đó chính là một cái khác lật trời điện. Làm sao có thể, ta nơi nào có cái gì mua sắm đan dược còn được a? Trần Lâm liên tục khoát tay. Đan dược sự tình tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng không đợi đối phương nói chuyện, hắn liền liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, chỉ là đan dược, còn cần đến mua sắm, chính ta liền có thể sáu. Nói đến đây, Trần Lâm tiếng nói dừng lại, lâm vào ngốc trệ bên trong. Chính ngươi cái gì? Ta nói Trần Lâm, mọi người đều là hàng xóm cũ, có công việc tốt không muốn độc hưởng à, ngươi nếu là muốn chỗ tốt lời nói, cùng lắm thì lao nương hào hào hầu hạ ngươi một phen. Nữ tú gấp. Trần Lâm lại như cũ đang ngẩn người. Sau đó cũng không nói lời nào, quay đầu liền rời đi về tử. Người cái lao quan côn, đột phá cái luyện khí 3 tầng có gì đặc biệt hơn người, nhìn đem ngươi trâu. Chờ lão nương đột phá luyện khí trung kỳ liền đem ngươi băm nấu canh hát. Nữ tu khí nổi trận lôi đình, chửi mắng thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Trần Lâm lại phảng phất nghe không được, chỉ là túi đầu tiến lên. Vừa đi vừa nhíu mày. Hắn đã nhận ra mình không bình thường. Đặt ở trước kia, hắn là tuyệt không có khả năng như thế cao điệu, chẳng những khoe khoang tu vi đột phá, thậm chí kém chút đem mình luyện chế ra đan dược sự tình nói ra, cái này cùng hắn cẩn thận điệu thấp phong cách hành sự hoàn toàn không hợp a. Mặt khác hắn còn phát hiện, hắn tựa hồ quên đi một ít chuyện. Nhưng cụ thể quên đi cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Được rồi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vẫn là như vậy một mực cầu xuống dưới, yên lặng phát dục mới là vương đạo. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới không đúng chỗ nào, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp đi vào phường thị. Mua số lớn vật liệu về sau, liền đội vàng trở về. Chương 12, đột phá trung kỳ. Trở về sau, Trần Lâm liền mở tiếp tục luyện đan. Được như nguyện đạt được 10 cái sơ nguyên đan về sau, bắt đầu chế phủ. Mặc dù nói trên thân còn có một số linh thạch, nhưng là vì che giấu hai mắt người, vẫn là phải cầm ra một chút phụ lục đi bán, duy trì được hắn là dựa vào chế phủ duy trì sinh hoạt người thiết. Hoặc là tu vi tăng trưởng nguyên nhân, hôm nay trạng thái cực kỳ tốt, luyện chế hỏa cầu phụ trình độ lại lần nữa tăng lên. Tăng thêm năng lực thiên phú, 10 lần thế mà thành công 3 lần. Ba tấm mang theo hỏa diễm đồ án phụ lục xếp thành một hàng, Trần Lâm càng xem càng là vui vẻ. Xác suất thành công đạt tới 3 thành, bài trừ chi phí, 10 phần vật liệu liền có thể kiếm 17-18 khối linh thạch, tại bằng hộ khu tán tu bên trong có thể tính được là thượng đẳng nhân. Hưng phấn một trận về sau, hắn liền cầm lấy phù bút, chuẩn bị nhất cổ tác khí luyện chế nhiều một chút. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Keng. Một tiếng trầm muộn chuông vang, đem đắm chìm trong chế phù bên trong Trần Lâm bừng tỉnh. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mang theo thần sắc nghi hoặc đứng người lên, đi vào chuông đồng bên cạnh. Đây là ta định lúc không sai, thế nhưng là ta tại sao muốn định thời gian để nó lúc này gõ vang đâu? Nhìn xem trên chuông đồng bên cạnh máy móc trang bị, Trần Lâm lần nữa phát giác được hắn quên đi một vài thứ. Nhưng gõ chuông thời gian khẳng định là hắn thiết trí, liền ngay cả định thời gian trang bị đều là hắn tự mình chế tác mà thành, vẫn là dựa vào 10 lần tất chúng thiên phú mới chế tác thành công. Đến tột cùng quên đi cái gì? Tại sao muốn ở thời điểm này thiết trí đồng hồ báo thức? Trần Lâm khổ sở suy nghĩ. Đúng, dây đỏ. Đương nhiên, trong đầu hắn một tia sáng hiện lên. Quên đồ vật tất cả đều nghĩ tới. Thật nhanh đi vào phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn về phía bầu trời. Hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời mặt trăng rất tròn, tinh tinh cũng rất sáng, nhưng không có cái khác chỗ dị thường. Mỗi đêm tất ra màu đỏ dây nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Là dây đỏ chưa hề đi ra, vẫn là chính ta nhìn không thấy rồi. Trần Lâm sắc mặt bắt đầu biến ảo chập chờn. Đợi chừng nửa canh giờ lâu, hắn bình tĩnh đóng lại cửa sổ. Hẳn là ta xảy ra vấn đề. Hắn tự lẩm bẩm một câu, vô lực ngồi trên ghế. Trình độ chế bùa tăng lên vui sướng không còn sót lại chút gì. Trầm mặc một hồi, hắn lại đứng lên. Thật nhanh đem quần áo toàn bộ cởi sạch, từng tấc kiểm tra. Không có kiểm tra ra dị trạng về sau, lại bắt đầu nội thị, xem xét thể nội tình trạng. Một phen thao tác xuống tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thân thể không có dị thường, càng lớn khả năng thì là dị thường nhưng thật ra là có, nhưng hắn không cách nào xem xét đến. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, khẳng định là cùng đêm qua chính hắn bị tia dây đỏ cho kết nối vào có quan hệ. Hắn hiện tại cũng là những cái tia giật dây con rối bên trong một thành viên. Chẳng những không nhìn thấy màu đỏ dây nhỏ, thậm chí trước đó ngay cả những người kia liếc mắt cười lạnh đều cho rằng là đương nhiên. Mình đây là bị đồng hóa. Càng nghĩ Trần Lâm càng là sợ hãi. May mắn hắn làm việc đầy đủ cẩn thận, làm một cái đồng hồ báo thức để hắn khôi phục ký ức. Cái này đồng hồ báo thức mặc dù không phép tính khí, nhưng chế tác vật liệu dùng lại là pháp khí mảnh vỡ, có nhất định tỉnh thần hiệu quả. Lúc trước chế tác thời điểm, liền có dự phòng loại này sự tình phát sinh cân nhắc. Trần Lâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt trầm như nước. Có thể đem nguyên một tòa thành trì tu sĩ đều biến thành giật dây con rối, kia phải là dạng gì quỷ dị tồn tại? Đối phương lại vì cái gì muốn như vậy làm, mục đích là cái gì? Như thế nào mới có thể thoát khỏi? Hắn xa vào đến thật sâu bất lực cùng hoảng sợ bên trong. Liên tiếp mấy ngày, Trần Lâm đều không thể tại nửa đêm nhìn thấy đầy trời dây đỏ hùng vĩ tráng cảnh, liền cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào, hắn đều không có cái gì tốt phương pháp giải quyết. May mắn hắn thần trí coi như thanh tỉnh, biết mình tình trạng, không giống trong thành tu sĩ khác như thế không có chút nào phát giác. Cho nên vẫn là muốn dựa theo trước đó lập kế hoạch, đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ, học được phi hành thuật về sau rời đi nơi này. Sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu điên cuồng chế tác phụ lục, góp nhặt đến nhất định linh thạch sau liền mua sắm tài liệu luyện đan, luyện chế sơ nguyên đan. Tại đan dược trồng chất dưới, tu vi tấn manh tăng lên. Trong thời gian này thành nội càng phát không yên ổn. Kế Trương gia trúc cơ gia chủ mất tích về sau, một trong năm đại gia tộc Hàn gia gia chủ cũng vô cớ biến mất, để vốn là hỗn loạn thành nội tu sĩ càng thêm lòng người bàng hoàng. Mà lại bởi vì trận này tuyết lớn, giá ngoại thực vật tất cả đều bị bao trùm không nói, trước kia thường xuyên sẽ xuất hiện thương đội cũng thật lâu chưa từng xuất hiện, thành nội đồ ăn bắt đầu trở nên khẩn trương. Không chỉ là đồ ăn, cái khác tài nguyên tu luyện giá cả cũng liên tiếp trèo cao. May mắn hắn vì bế quan tu luyện sớm mua số lớn vật tư, nếu không liền muốn chịu đói. Trần Lâm không có đi quản chuyện bên ngoài, tâm vô bàng vụ một bên luyện đan một bên tu luyện. Tại dạng này chuyên chú phía dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đông đi xuân tới. Sau 3 tháng, ngồi xếp bằng Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn không thể tin tra xét một lần thân thể, chờ xác định về sau mới lộ ra vẻ mừng như điên. Thật đột phá. Trần Lâm nhẹ nhàng một nắm quyền, cảm thụ được thể nội tăng trưởng pháp lực, nội tâm khuấy động. Lúc đầu chỉ là thử một chút, không nghĩ tới cứ như vậy đột phá, ngay cả chính hắn đều có chút khó có thể tin. Quá trình đơn giản mà thuận lợi, cũng không có cái gì kinh người tình huống phát sinh, cũng là bởi vì lập tức phục dụng 3 cái đan dược, dẫn đến dược lực quá mạnh, toàn thân kinh mạch từng đợt nhói nhói. Nhưng cùng tấn thăng luyện khí trung kỳ so ra, điểm ấy nho nhỏ tác dụng phụ không đáng giá nhắc tới. Bình phục một chút tâm tình, Trần Lâm giơ tay lên, đối trước mặt cái bản lăng không một trường, lập tức một đạo vô hình năng lượng phóng xuất ra, đem cái bản chấn lay động một cái. Xong rồi, pháp lực ngoại phóng, đây là tiến vào luyện khí trung kỳ tiêu chí. Hắn hài lòng gật đầu. Luyện khí sơ kỳ muốn sử dụng pháp lực, cần phải mượn môi giới, cũng không thể đem pháp lực chống rông phóng xuất ra. Chỉ có tiến vào luyện khí trung kỳ mới có thể. Đây chính là vì cái gì luyện khí sơ kỳ không cách nào học tập pháp thuật nguyên nhân. Chớ nhìn hắn vừa mới thả ra ngoài pháp lực chỉ làm cho cái bàn lắc lư một cái, nhưng đó là bởi vì hắn không có học được pháp thuật, chờ đến học được pháp thuật, uy lực tự nhiên tăng nhiều. Thể nội pháp lực tăng trưởng mấy lần không ngừng, Trần Lâm hưng phấn phía dưới, không ngừng màn nếm thử các loại ngoại phóng tư thế, đem gian phòng làm rối loạn. Một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn liền lại lấy ra hai dạng đồ vật, một bản sơ cấp pháp thuật tương giải, còn có một thanh hơi có chút xanh lét tiểu xảo đoạn kiếm. Đây là hắn trước khi bế quan liền chuẩn bị, sợ vạn nhất trong thành xuất hiện lớn biến cố không cách nào mua được, hoặc là giá cả kéo lên. Hiện tại xem ra là làm đúng. Đoạn kiếm tên là Tiêu Giao kiếm. Danh tự lên được rất ba khí, trên thực tế chỉ là một kiện cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm pháp khí, đối pháp lực tăng phúc có hạn. Dù vậy, cũng giá trị mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Đây đã là pháp khí bên trong rẻ nhất, hơi tốt một chút giá cả cao hơn. Hiểu rõ đến pháp khí giá cả về sau, Trần Lâm thậm chí manh động trở thành luyện khí sư ý nghĩ. Sơ cấp pháp thuật tường giải liền tiện nghi nhiều. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thư tịch là có thể phòng chế, nếu như không phải sợ mua được có tỷ vết hàng giả đi chính quy cửa hàng, ở bên ngoài trong quán, cũng chính là hai tấm hỏa cầu phụ tiền. Mở ra trước thư tịch, tờ thứ nhất ghi lại chính là hỏa cầu thuật. Pháp thuật này trên cơ bản là tu sĩ thiết yếu pháp thuật một trong, tất cả luyện khí trung kỳ tu sĩ đều biết. Kỳ thật tu tiên giới trong thường thức, tu luyện pháp thuật là có hàng rào. Muốn tu luyện nào đó một loạt pháp thuật, cần có được tương ứng linh căn mới được. Tỷ như nói muốn tu luyện cái này hỏa cầu thuật, dưới tình huống bình thường cần có được hỏa linh căn, nếu không không cảm ứng được thiên địa bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố, không cách nào hình thành pháp thuật. Nhưng là tại luyện khí kỳ, pháp thuật hàng rào cũng không phải là mạnh, cho dù không có tương ứng linh căn, cũng có thể sử dụng một chút môi giới đến thi pháp, mà lại cấp thấp môi giới vật phẩm cũng rất dễ tìm, rất rẻ. Đương nhiên, càng dùng ít sức biện pháp chính là sử dụng phụ lục. Không thể học hỏa thuộc tính pháp thuật. Không quan hệ, muốn sử dụng loại kia pháp thuật, trực tiếp mua sắm phụ lục là được rồi. Tiền giấy năng lực có thể bãi bình hết thảy. Chương 13, tư chất. Trần Lâm là kim một thủy hỏa bốn thuộc tính linh căn, ngoại trừ thổ thuộc tính pháp thuật cần môi giới bên ngoài, cái khác đều có thể trực tiếp tu luyện. Nhìn như linh căn chủng loại càng nhiều càng chiếm tiện nghi, trên thực tế linh căn nhiều liền càng hỗn tạp, tu luyện liền càng chậm, đơn nhất linh căn mới là thượng thiên sủng nhi. Từng tờ đem thư tịch lật xem một lần. Bên trên hết thể liền ghi chép 6 cái cấp thấp nhất pháp thuật, duy nhất hơi cao cấp chút chính là ngự phong thuật, miễn cưỡng xem như một môn phi hành pháp thuật, đây cũng là hắn lựa chọn bản này sách pháp thuật nguyên nhân chủ yếu. Phi hành loại pháp thuật có rất nhiều, nhưng là luyện khí trung kỳ có thể tu luyện nhưng không có nhiều ít, cái này thích hợp nhất. Nhìn một hồi, Trần Lâm liền đã xác định trước muốn học tập pháp thuật. Đầu tiên chính là khu vật thuật. Đây là nhất định phải học, không học được cái này không cách nào thúc đẩy pháp khí. Cũng không thể đem pháp khí cầm ở trong tay đương phổ thông binh khí sử dụng đi. Tiếp theo dĩ nhiên chính là ngự phong thuật. Kỳ thật đơn giản nhất phương thức phi hành là ngự vật phi hành, nhưng là phi hành loại pháp khí giá cả đều cực quý, hắn mua không nổi. Về phần nói loại kia ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm chẳng diện, ngự sử kia là bản mệnh pháp bảo, thì càng không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiên cứu pháp thuật. Sau 3 ngày, Trần Lâm mặt nghẹn thành quả cá sắc, hai con mắt chừng tựa hồ muốn rơi ra đến, hai chân ghim trung bình tấn, như là táo bón dùng một cái tay chỉ phía xa lấy trên bàn đoạn kiếm. Đoạn kiếm giống như là được bị kinh phong, ở nơi đó không ngừng rung động. Nhưng vô luận như thế nào dùng sức, chính là không cách nào làm cho đoạn kiếm rời đi mặt bàn. Trần Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ bại ngồi sập xuống đất, ngơ ngác nhìn bản kiếm, trong lòng không ngừng lặp lại lấy mụ mại phê. Cảnh tượng như vậy cùng hắn trong dự đoán chênh lệch cũng quá lớn. Tại hắn nghĩ đến, pháp thuật chỉ là đối pháp lực vận dụng khiếu môn mà thôi, chỉ cần thông hiểu nguyên lý tự nhiên là có thể sử dụng. Thế nhưng là hiện thực lại là mất ăn mất ngủ luyện tập dòng dã 3 ngày, lại ngay cả để đoạn kiếm bay lên năng lực đều không có, càng đừng nói điều khiển dùng để đối địch. Cố nén từ bỏ ý nghĩ, Trần Lâm lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Lại là một tuần quá khứ. Trần Lâm nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo chuyển một vòng nhỏ, sau đó ầm một tiếng rơi trên mặt đất tiêu giao kiếm, khóe miệng co quắp một trận. Đây chỉ là một sơ cấp khu vật thuật, dưới tình huống bình thường mấy ngày nên nhập môn. Nếu như là loại kia tiên tư tung hoành hàng người, hạ bút thành văn cũng có thể. Mà hắn lại tu luyện gian nan như vậy. Nếu là dựa theo cái tốc độ này, tu luyện tới điều khiển dễ dàng như tay chân chỉ sợ muốn một tháng thời gian mới được, cái này khiến một lòng muốn thoát đi nơi đây hắn làm sao có thể chịu đựng. Mặc dù không có cam lòng, hắn vẫn là tạm thời đình chỉ khu vật thuật liên hệ, ngược lại luyện tập ngự phong thuật. Lại là mấy ngày trôi qua. Trần Lâm mặt mũi tràn đầy u ám đẩy cửa đi ra ngoài. Hít thở một cái đã lâu không khí mới mẻ, đem trong lồng ngực ngột ngạt tách ra một chút. Ngự phong thuật so khu vật thuật còn khó hơn, tu luyện mấy ngày cũng không thể nắm giữ yếu lĩnh. Một cái đê đẳng nhất pháp thuật liền cần thời gian dài như vậy, về sau học tập cao cấp pháp thuật, chẳng phải là muốn lấy năm qua tính toán. Như vậy, bó lớn thời gian đều lãng phí ở học tập pháp thuật bên trên, nơi nào còn có thời gian tu luyện. Ở ngoài cửa đứng một hồi, Trần Lâm suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn cảm thấy, loại tình huống này hẳn là suy nghĩ của hắn không có chuyển biến tới nguyên nhân, tiếp trước khoa học hệ thống cùng nơi này tu luyện hệ thống hoàn toàn không phải một chuyện, cố hữu tư duy quấy nhiều hắn đối tu luyện nguyên lý giải. Nhưng như thế nào giải quyết, nhưng không có biện pháp gì tốt, đây chính là không có sư phụ tệ nạn. Trần Lâm vốn muốn tìm người nghiên cứu thảo luận một chút, nhưng là trong nội viện mấy cái hộ gia đình đều là luyện khí sơ kỳ, còn chưa tới tu luyện pháp thuật thời điểm, chỉ có thể coi như thôi. Thực sự không được, chỉ có thể là hoa chút linh thạch mời người hỗ trợ giảng giải một chút. Lẩm bẩm một câu, Trần Lâm liền đem khóa cửa tốt, đi ra viện tử. Nửa đường, hắn vẫn là tìm cái yên lặng chỗ, đổi một thân trang phục, sau đó lại đeo lên một cái chưa hề đã dùng qua dịch dung mặt nạ. Lắc mình biến hóa, trở thành một cái khuôn mặt trắng non thanh niên nam tử. Đương nhiên, loại này dịch dung thủ đoạn không tính là có bao nhiêu lạ thường, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra là dịch dung. Bất quá không quan hệ. Dịch dung rất nhiều người, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, mục đích cũng không phải muốn giả mạo ai, chính là vì che giấu tự thân phận mà thôi. Thủy Nguyệt Các. Đứng tại cổng nhìn ra ngoài một hồi bảng hiệu bên trên lưu quang chữ lớn, lại ước lượng một chút tiền của mình cái túi, Trần Lâm chậm rãi đi vào. Xin hỏi đạo hữu là tìm hiểu tin tức vẫn là giải đáp nghi vấn giải hoặc? Trong tiệm tương đối quần cũ é, gặp có người tiền đến, lập tức có một cái khuôn mặt mỹ lệ trung niên nữ tử đi tới. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến một chút pháp thuật phương diện tu luyện vấn đề, có thể sao? Trần Lâm có chút không xác định hỏi thăm. Hắn chỉ là nghe nói cửa hàng này có thể cho tán tu giảng giải phương diện tu luyện tri thức, nhưng lại chưa từng tới bao giờ. Đương nhiên có thể, xin hỏi đạo hữu muốn trưng cầu ý kiến loại kia pháp thuật đâu? Nữ tử tràn đầy tự tin. A, là khu vật thuật. Nhìn thấy đối phương thần thái, Trần Lâm trong lòng nhất định, mở miệng nói. Nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó dùng giọng điệu không chắc chắn nói, nếu như ta không nghe lầm, đạo hữu vừa mới nói là khu vật thuật a. A, đúng vậy a, có vấn đề gì a? Trần Lâm nghi ngờ nhìn về phía đối phương, nghĩ thầm đối phương lần này tư thái, không phải là muốn cố ý khuyết đại độ khó tốt nâng lên trưng cầu ý kiến phí. Bất quá lập tức là hắn biết sai, chỉ thấy đối phương sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, một cái khu vật thuật có gì có thể giải hoặc, đạo hữu là tới quấy rối hay sao? Thấy thế, Trần Lâm vội vàng giải thích, đạo hữu hiểu lầm, ta là vừa vặn đột phá luyện khí trung kỳ, lần đầu tiếp xúc pháp thuật, lại một mực không cách nào thuần thục nắm giữ, lúc này mới tới tìm kiếm trợ giúp. Dứt lời, nhẹ nhàng thi cái lễ. Nữ tử sắc mặt dịu đi một chút, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Trần Lâm nhìn một hồi. Sau đó cười khúc khích. Nguyên lai là loại tình huống này, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Khu vật thuật chỉ là cấp thấp pháp thuật, chỉ cần dùng tâm luyện tập không có khả năng học không được. Ngươi tu luyện bao lâu? 2 tuần. Trần Lâm thành thật trả lời. A. Nữ tử sửng sốt một chút, lần nữa trên dưới đánh giá một phen Trần Lâm, nhìn Trần Lâm không hiểu đấu. 2 tuần thời gian đều không thể đem khu vật thuật học được. Tha thứ ta nói thẳng, đạo hữu có thể tấn thăng luyện khí trung kỳ, chỉ sợ không phải bình thường tu luyện mới thành công a. Nói đến đây, không đợi Trần Lâm trả lời, đối phương đống nhiên khí chất biến đổi, liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái khu vật thuật mà thôi. Bộ tiên tử lúc trước chỉ là một ngày liền học được, ngươi thế mà dùng 2 tuần, ha ha. Trần Lâm sắc mặt tối sầm. Đối phương còn kém không có nói do nói hắn là thứ cặn bã. Gặp Trần Lâm không nói gì, nữ tử liền biết mình đoán không sai, cân nhắc một chút, rũa ra 2 ngón tay. 2 cái phương pháp, trưng cầu ý kiến phí 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đã tới, Trần Lâm liền làm xong tiêu tiền chuẩn bị, yên lặng móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trên mặt bàn. Nữ tử nhanh chóng thu hồi, sau đó mở miệng nói, thứ nhất, chính là sử dụng khai ngộ đan, chỉ cần một viên đan dược dự lực, liền đầy đủ ngươi đem pháp thuật này học xong. Thứ hai, mua sắm truyền công ngọc giản, cũng có thể để ngươi nhanh chóng nắm giữ. Bất quá sử dụng truyền công ngọc giản ghi chép khu vật thuật dạng này cấp thấp pháp thuật, ngược lại là thật khó tìm. Dừng một chút, nữ tử nói tiếp, nếu như đạo hữu cần loại thứ hai, bản điếm liền có thể cung cấp này chế tác phục vụ, chẳng những khu vật thuật, cái khác pháp thuật cũng được, giá cả tuyệt đối giả trẻ không gạt. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, hắn thật đúng là không để ý đến truyền công ngọc giản biện pháp này. Chương 14, biện pháp. Cái gọi là truyền công ngọc giản, chính là tu sĩ đem tự thân đối công pháp hoặc là pháp thuật tu luyện cảm ngộ quán chú tại trong ngọc giản, người khác liền có thể thông qua ngọc giản thu hoạch được phần này cảm ngộ, có thể gia tăng đối công pháp pháp thuật lý giải, tăng lên tốc độ tu luyện. Trần Lâm có chút kích động, bật thốt lên, một cái khu vật thuật truyền công ngọc giản nhiều ít linh thạch. Tục ngữ nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề, hắn bây giờ còn có một ít linh thạch, vì mau rời khỏi cái này quỷ dị chi địa, cũng không lo được lãng phí không lãng phí. 2000 linh thạch. Nữ tử báo ra tới một cái giá cả, để Trần Lâm kém chút không có ngay tại chỗ bên trên. Đây cũng không phải là quý, mà là tại đoạn. Chỉ là một cái khu vật thuật liền cái giá tiền này, như vậy cái khác pháp thuật đâu, cao hơn đâu, còn không phải quý đến bầu trời a. Phát giác được Trần Lâm thần thái biến hóa, nữ tử cười nhạt một cái nói, đạo hữu hẳn là cảm thấy quý. Nhưng là ngươi phải biết, muốn chế tác thẻ ngọc truyền thừa, ít nhất cũng phải trúc cơ kỳ tu vi, dạng này ngươi còn cảm thấy quý a? A. Trần Lâm há to miệng. Muốn trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ mới được. Liên một cái khu vật thuật ít như vậy sự tình, về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy đến a. Bất quá nếu là thật cần trúc cơ kỳ xuất thủ, 2000 linh thạch thật đúng là không quý, lấy trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận, ít hơn nữa căn bản không để vào mắt, mà lại chống không ngọc giản bản thân cũng thuộc về vật phẩm quý giá. Chờ chút. Đối phương nói như vậy, chẳng lẽ lại cái này thủy nguyệt các phía sau còn có trúc cơ kỳ tu sĩ hay sao? Hắn vẫn cho là đối phương chỉ là cái phổ thông cửa hàng, hiện tại xem ra, dấu giếm rất sâu a. Nhưng mặc kệ đối phương lời nói là thật là giả, hắn đều là không trả đổi. Khắc kim sắc thực thoải mái, làm sao điều kiện không cho phép. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ rời đi thủy nguyệt các, Trần Lâm liền bắt đầu tại trong phường thị tìm hiểu khai ngộ đan cùng truyền công ngọc giản giá cả. Chính như nữ tử kia lời nói, căn bản cũng không có khu vật thuật cái này cấp thấp pháp thuật truyền công ngọc giản. Pháp thuật quá cấp thấp, không xứng với như vậy cao đại thượng với trí. Về phần khai ngộ đan, giá cả lại là khoa trương 6000 linh thạch, hơn nữa còn có giá không thị, căn bản là mua không được. Đây là một loại tương đối cao cấp đan dược, sử dụng sau có thể để cho người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái một đoạn thời gian, dùng để luyện tập khu vật thuật quả thực là phung phí của trời. Trên thực tế không chỉ khai ngộ đan, ngoại trừ đại chúng hóa bổ khí đan cùng chỉ huyết đan bên ngoài, phàm là cùng tu luyện tương quan đan dược đều không công khai bán, bị các thế lực lớn trưởng khống. Hiểu rõ đến những ngày về sau, Trần Lâm không khỏi thầm mắng một câu gian thương, lãng phí một cách vô ích hắn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thủy Nguyệt các nữ tử kia nhìn như cho hắn hai lựa chọn, trên thực tế chỉ có thể tuyển loại thứ hai. Thật chẳng lẽ phải hao phí 2000 linh thạch đi mua sắm các nàng truyền công ngọc giản? Trần Lâm vừa đi, một bên yên lặng suy tư. Đương nhiên, cũng chỉ là suy tư mà thôi, hắn cũng biết đây là không thực tế. 2000 linh thạch hắn không biết muốn góp nhặt bao lâu, mà lại coi như tích lũy đủ cao minh đến khu vật thuật, kia lại tu luyện cái khác pháp thuật đâu, cũng không thể một mực dựa vào cái này a. Thực sự không được, chỉ có thể trước dựa vào mài nước công phu đem khu vật thuật cùng ngự phong thuật biết luyện, cái khác về sau lại nghĩ biện pháp đi. Trần Lâm bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không phải không có sinh ra mình luyện chế khai ngộ đan ý nghĩ, dù sao hắn có kim thủ chỉ tại, khẳng định có thể luyện chế ra tới. Nhưng không cần phải nói nguyên vật liệu giá cả, liền ngay cả đan phương cũng là không có khả năng lấy được. Đừng nói khai ngộ đan đan phương, toàn bộ phường thị trong cửa hàng liền không có bất luận cái gì đan phương bán ra. Tâm tình buồn bực, cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư, liền chuẩn bị quay lại trong nhà. Đột nhiên, một người mặc phản da lông áo nam tử trung niên lén lút hướng hắn tới gần. Cái này nhân sinh mắt tam giác, nhọn cằm, còn giữ hai phiết râu cá chê, xem xét chính là trong tiểu thuyết mặt trái nhân vật. Trần Lâm sinh lòng cảnh giác, bàn tay âm thầm chụp tại bao khỏa bên trong tiêu dao kiếm bên trên, đồng thời một cái tay khác nắm một sấp hỏa cầu phủ. Đạo hữu, muốn đan phương a? Đối phương tới gần về sau, đột nhiên đem rộng lớn áo ra nghi ngờ rộng mở, bên trong hai bên khe hở lấy mấy cái túi áo, mỗi cái túi áo bên trong đều đặt vào một cái giấy ố vàng quyển, nhìn cho người ta một loại niên đại xa xưa cảm giác. Một màn này thật là ngoài Trần Lâm dự kiến. Cái tràng diện này giống như đã từng quen biết, khơi gợi lên hắn trí nhớ của kiếp trước. Tại bóng đêm kia mông lung đầu đường, một cái hèn mọn đại thúc đem hắn ngăn lại, thần bí hỏi thăm, muốn địa à? Đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng động tác, không mua. Trần Lâm lạnh giọng trả lời một câu, liền muốn thắt thân mà qua. Nhưng đối phương một câu lại để cho hắn ngừng lại. Khai ngộ đan đan phương, chỉ cần 300 linh thạch, cam đoan là tại chính phẩm trên phương thuốc vẽ xuống tới, một chữ không kém. Đối phương thế mà nói thẳng ra khai ngộ đan đan phương. Trần Lâm thần sắc lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía đối phương nói, ngươi theo dõi ta. Ha ha. Tên hèn mọn cười khan một tiếng, nói, chưa nói tới theo dõi, chỉ là trùng hợp trong cửa hàng nhìn thấy các hạ đang tìm kiếm khai ngộ đan đan phương mà thôi. Không dối gạt các hạ nói, đan phương đó cũng đều là luyện đan sư trong lòng bảo, là không có luyện đan sư sẽ đem đan phương lấy ra bán, muốn thông qua chính quy con đường mua sắm đơn thuần si tâm vọng tưởng. Ồ, đã đan phương chân quý như vậy, vậy sao ngươi sẽ có nhiều như vậy, chẳng lẽ nói ngươi là một vị luyện đan đại sư? Trần Lâm chế nhạo nhìn đối phương, trầm trọng nói. Tên hèn mọn đối Trần Lâm liễm mai không thèm để ý chút nào, vẫn rất ưỡn bộ ngực, tựa hồ có chút dáng vẻ ngạo nghễ nói, rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, ta đan phương là thế nào đến ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay bỏ qua ta chỗ này, ngươi tại địa phương khác là không thể nào mua được khai ngộ đan đan phương là được rồi. Nói xong, người này cẩn thận hướng bốn phía nhìn quanh một phen, thấy không có người chú ý nơi này lại vội vàng thúc giục, ngươi đến cùng muốn hay không, muốn liền nhanh một chút, không quan tâm ta có thể đi. Trần Lâm nhíu nhíu mày, vốn định xoay người rời đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thuận miệng hỏi một câu, ta sao có thể xác định ngươi đan phương là thật đâu? Ta có thể lên tâm ma chi thể, nếu như ta chỗ bán đan phương có một tia hư giả, liền để ta hồn phi phách tán. Tên hèn mọn nghiêm sắc mặt, một tay chỉ thiên phát khởi thể. Trần Lâm lập tức sững sờ. Đối phương lại dám phát tâm ma chi thể. Thế giới này lời thề cũng không phải tùy tiện phát, trong cõi u minh thật có thiên đạo tồn tại, nhất là tâm ma chi thể, cơ hồ một phát một cái chuẩn. Chẳng lẽ lại, đối phương bán đan phương là thật? Hắn không cưỡng nổi đắc ý động. Mặc kệ đối phương đồ vật lai lịch như thế nào, là trộm vẫn là cướp, chỉ cần là thật là được. Dù sao hắn hiện tại cũng là dịch dung, rời đi sau ai cũng tìm không thấy hắn. Ta có thể nhìn xem a. Trần Lâm do dự một chút, muốn trước nghiệm một chút hàng. Không ngờ đối phương liên tục khoát tay, khó mà làm được, đan phương này bên trên hết thảy cũng không có bao nhiêu nội dung, ngươi nhìn một lần chẳng phải là đều bị ngươi nhớ đi, ngươi đến cùng có mua hay không? Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Tên hèn mọn tựa hồ có chút sinh khí, quay người muốn đi. Chờ một chút. Trần Lâm vội vàng gọi lại đối phương. Đối phương lý do rất hợp lý, đan phương loại vật này thật đúng là không tốt kiểm hàng. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không dài dòng nữa, nói, ta cũng không kiểm hàng, nhưng có thể hay không tiện nghi một chút, trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Hắn hiện tại là thật vô cùng cần thiết cái này khai ngộ đan đan phương, cho nên biết rõ đối phương là lừa đảo khả năng cực lớn, nhưng hắn vẫn là có ý định cược một lần. Bất quá dùng 300 linh thạch đi cược hắn là không thể nào đồng ý, hơi rẻ còn có thể cân nhắc. Ai, một đại nam nhân thật là mực dày vò khốn khổ, ngươi nói, nghi tiện nghi nhiều ít. Tên hèn mọn quay người lại, một mặt không kiên nhẫn. 10 khối linh thạch. Trần Lâm thanh âm rất thấp, chính mình cũng cảm giác cái giá tiền này có chút quá phận. Quả nhiên, tên hèn mọn giận tím mặt nói, 10 khối linh thạch. Nói đùa cái gì, đây chính là đan phương, không phải rau cải trắng. Trần Lâm cũng cảm thấy mình ép giá giết đến có chút quá độc ác, nghĩ nghĩ từ trong bao xuất ra một cái tiền trinh cái túi cơ cơ nói, nơi này là 20 cái linh thạch, trên người của ta cứ như vậy nhiều tiền, ngươi muốn đồng ý liền thành giao, không đồng ý coi như xong. Nói thật, Trần Lâm cảm thấy lần giao dịch này khẳng định là không cách nào thành công. 20 khối hạ phẩm linh thạch cùng khai ngộ đan đan phương vô luận như thế nào cũng hòa không lên ngang bằng. Liền xem như trộn, cũng phải bán cái phong hiểm tiền a. Thế nhưng là để hắn đại suất dự kiến chính là, đối phương một bộ tức hồn hển bộ dáng đem trong đó một cái cuộn giấy túm ra, nhanh chóng đi tới gần nhét vào trong tay hắn. Sau đó đem linh thạch cái túi một thanh chiếm quá khứ. Hôm nay xem như tiện nghi ngươi, nếu không phải ta hôm nay không có mở hồ, cái giá này ngươi không cần nghĩ. Nói xong, nam tử áo da hợp lại, đạp trên đất tuyết nhanh như điện chớp biến mất trong tầm mắt. Xong, bị lừa rồi. Thấy cảnh này, Trần Lâm coi như ngu ngốc đến mấy, cũng biết linh thạch trôi theo dòng nước. Quả nhiên, cực cùng độc không thể nhiễm a. Nhìn thoáng qua trong tay ố vàng của giấy, Trần Lâm khỏe miệng co giật, không biết nên như thế nào đánh giá mình lần này hành vi. Chương 15, không chọn vẹn điện tịch. Biết rất rõ ràng là lừa đảo, còn bị đối phương cho lừa gạt đi 20 khối linh thạch, Trần Lâm 10 phần phiền muộn. Trách thì trách hắn tư chất quá kém, ngay cả một cái cấp thấp nhất khu vật thuật đều không thể học được, nếu không cũng sẽ không bị khai ngộ đan đan phương cho che đậy hai mắt. Đứng trong gió rét, hắn tiện tay mở ra cuộn giấy. A, Trần Lâm kinh dị một tiếng. Vốn cho rằng sẽ là một chương trống không giấy, hoặc là tùy tiện viết linh tinh một vài thứ ở phía trên, nhưng lại cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Trên giấy chẳng những có chữ viết, còn lít nha lít nhít hiện đầy nguyên một chương, mà lại không phải phổ thông chữ, mà là rất ít gặp cổ tu văn tự. Nguyên chủ cũng là tiểu tu tiên gia tộc xuất thần, đối loại này cổ tu văn tự từng có đọc lướt qua, miễn cưỡng có thể nhận ra tới. Điểm linh thảo chất lỏng ba giọt, lam quang vân tay bột đá 2 tiền, ba nấm hương một đóa, một thuộc tính linh thú máu 3 giọt 6. Nhìn kỹ một lần, Trần Lâm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên đầu tiên là viết ra một chút vật liệu tên, sau đó lại viết rõ mỗi một bước phương pháp luyện chế, thậm chí còn có chú ý hạng mục, nhìn giống như thật là một cái đan phương dáng vẻ. Chẳng lẽ, đan phương này là thật? Trong lúc nhất thời, Trần Lâm có chút không xác định. Mặc dù làm sao cũng không tin 20 khối linh thạch có thể mua được chân đan phương, nhưng may mắn tâm lý vẫn là để hắn cắn răng, quay đầu đi hướng một cái cửa hàng. Cái này giống như là mua sổ số có thể luôn cho là mình có thể trúng thưởng lớn, luôn cảm giác mình sẽ là cái kia đặc thù ví dụ. Chỉ chốc lát sau, Trần Lâm liền từ trong cửa hàng đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Trên phương thuốc mặt vật liệu thật đúng là đều có thể mua được, mà lại cực kỳ tiện nghi. Chủ yếu là trên phương thuốc vật liệu dùng lượng đều cực ít, liền lấy điểm linh thảo chất lỏng tới nói, một bình muốn 20 linh thạch, nhưng là một bình chừng mấy chục nhỏ, ba giọt liền có thể không đáng kể. Hắn đoán chừng một chút, đan phương này bên trên vật liệu một phần không sai biệt lắm 20 khối nhiều linh thạch liền có thể mua đủ. Thật là cải trắng giá. Nhưng là như thế giá rẻ vật liệu làm sao có thể luyện chế ra khai ngộ đan đến? Trần Lâm coi như lại thế nào cảm thấy mình là thiên mệnh nhân vật chính, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tự rêu cười một tiếng, hắn lắc đầu đi ra ngoài. Mới vừa đi ra phường thị cửa ra vào, lại ngừng lại. Bằng không, thử một chút. Dù sao cũng không dùng đến nhiều ít linh thạch. Người kia còn phát tâm ma chi thể. Nếu là thành công, kia thu hoạch nhưng lớn lắm. Mà nếu không thử một chút lời nói, kia mua đan phương linh thạch coi như thật đổ xuống sông xuống biển. Vừa mới khuyên bảo xong mình cực cùng độc không thể dính Trần Lâm, cực tính lại thăng. Thật lâu. Hắn từ một nhà cửa hàng bên trong đi ra, ba lô phình lên. Đan phương đúng vậy vật liệu cơ bản mua không sai biệt lắm, duy chỉ có còn thiếu một vị gọi là tám tiết dễ phụ dược. Bất quá cái này dược liệu cũng không phải là cái gì khan hiếm đồ vật, nhiều đi mấy nhà cửa hàng liền có thể mua được, thậm chí hàng vỉa hè bên trên đều có bán. Quả nhiên, đi dạo không bao xa, liền tại một chỗ trên sạp hàng phát hiện vật này. Chỉ tốn 2 khối linh thạch, liền mua 10 mấy cây. Vật liệu chuẩn bị toàn, Trần Lâm ngược lại không nóng nảy rời đi, thật vất vả tới một lần nội thành, nhiều đi một vòng, vừa vặn mua sắm một chút tư nguyên chuẩn bị. Luyện chế câu hồn phù ban thưởng để tiền hắn bao phồng lên, bỏ đi trước đó hoa, còn lại không ít. Kỳ thật hiện tại hắn còn đối vị kia lục gia phú nhị đại hào sảng hơi nghi hoặc một chút, dù sao 50 khối trung phẩm linh thạch thế nhưng là một khoản tiền lớn. Đối phương rõ ràng có thể không cho hắn, thậm chí trực tiếp giết người diệt khẩu cũng không có vấn đề gì, lại chẳng những cho, còn thả hắn đi trước, miễn đi nỗi lo về sau. Tựa hồ cũng không theo dõi hắn. Như thế chính trực hào phóng tu sĩ thật đúng là quá hiếm thấy. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, một chút cũng ảnh hưởng hắn tiêu phí. Dù sao ban đầu là dịch dung, mặc kệ đối phương có hay không cái khác mục đích, hiện tại cũng tìm không thấy hắn. A, tại xem đến một cái không đáng chú ý quán nhỏ vĩ lúc, Trần Lâm không khỏi bước chân dừng lại, nhìn về phía quầy hàng quyển sách trước tịch. Cái này chủ quán là cái xanh sao vàng gọt nữ tu, chỉ từ diện mạo nhìn lại, ước chừng tại 20-30 tuổi, tu vi là luyện khí tầng 2. Quầy hàng bên trên chỉ trưng bày giải rác mấy thứ vật phẩm, mỗi một dạng bề ngoài đều chẳng ra sao cả. Trần Lâm vừa liếc mắt, liền biết cô gái này tu khẳng định cũng là bên ngoài bằng hộ khu, thường ở nội thành không phải là bộ này dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Sách này bán thế nào? Ngồi xổm ở trước gian hàng, Trần Lâm đem thư tịch cầm lấy. Thư tịch rất dày, đáng tiếc là đã không trọn vẹn không chịu nổi, tràn đầy trùng đục lỗ thủng. Trang địa cũng chỉ còn lại một nửa, miễn cưỡng có thể thấy được luyện khí hai cổ tu văn tự. Chính là bởi vì hai chữ này mới khiến cho hắn ngừng chân. Đã người mang 10 lần tất chúng thiên phú, vậy liền không thể chỉ cực hạn tại luyện đan cùng chế phù, phàm là liên quan đến luyện chế kỹ năng, đều hẳn là đọc lướt qua một chút, nếu không chính là nghiêm trọng lãng phí. À, đạo hữu ngươi muốn mua cái này à, đây là luyện khí bảo điện, nhà ta bảo vật tổ truyền, ngươi nếu mà muốn, cho ta 30 khối linh thạch là được rồi. Nữ tu ngay tại buồn ngủ, nghe thấy có người hỏi giá, lập tức hai mắt sáng lên bật thốt lên. Tổ truyền, ha ha, đạo hữu vẫn là luyện khí thế gia xuất thân a. Trần Lâm nhếch miệng, căn bản không tin đối phương chuyện ma quỷ, muốn thật sự là con em thế gia, cũng sẽ không hôn thành cái này thảm trạng. Coi như thật là, cũng là Triệu Chính Nguyên loại kia tên giả mạo. Không ngờ, bị nghi ngờ sau nữ tu còn gấp, có chút hầm hừ mà nói, vốn chính là luyện khí thế gia, làm sao, bản cô nương không giống a. Giống, phi thường giống, bất quá đạo hữu ngươi cái này gia truyền bảo có chút không có giữ gìn kỹ a, ngươi nhìn sách này trang, trên cơ bản không có gì tốt địa phương, nếu là nhà ngươi truyền, khẳng định còn có dành trước, không bằng cầm một bản mới đến xem. Chán. Lần này nữ tu kẹp lại, sắc mặt có chút đỏ lên. Liên quyền này, muốn hay không, bất quá cái này cũng không là bình thường điện tịch, bên trong ghi lại đều là hiếm thấy bảo vật phương pháp luyện chế, nếu không phải bản cô nương cần dùng gấp linh hạch, cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Bị chẹn họ một chút về sau, nữ tu lập tức lại trở nên mạnh mẽ. Có thể tại bằng hộ khu sống sót nữ tu, liền không có một cái là loại lương thiện, Trần Lâm cũng lười cùng đối phương cãi nhau, tiếp tục cẩn thận lật xem thư tịch, sợ đem trang sách làm rơi bị lửa bịp bên trên. Đem mỗi một trang đều lật ra một lần về sau, hắn liền một mặt thất vọng đem thư tịch buông xuống, lắc đầu. Thế nào, đạo hữu không muốn a, nếu mà muốn giá cả có thể thương lượng. Mắt thấy Trần Lâm đứng người lên, nữ tu có chút vội vàng mở miệng nói: "Ngươi sách này cơ hồ đều chưa hoàn chỉnh trang sách, phía trên chữ viết cũng mơ hồ không rõ, đừng nói là một bản cấp thấp luyện khí sách, liền xem như thần công bí điển cũng không có tác dụng gì à?" Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. "Đợi một chút." Nhìn Trần Lâm là thật muốn đi, nữ tu lập tức đứng lên. Trần Lâm xoay người, sắc mặt có chút không vui. "Thế nào, đạo hữu chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán không thành, nơi này cũng không phải ngoại thành, thế nhưng là có ngũ đại gia tộc đội chấp pháp ở." Nữ tu nghe vậy liên tục quát tay: "Không phải, không phải, ta chỉ là hỏi một chút đạo hữu." Nếu là bất thêm chút nữa, đạo hưu sẽ mua à? Mà lại, quyển sách này bên trên cũng không phải tất cả nội dung đều thiếu thốn, vẫn là có mấy loại pháp khí luyện chế nội dung có thể thấy được đại khái. Trần Lâm cười ha ha, lắc lắc đầu nói, đạo hưu nếu là luyện khí thế gia xuất thân, vậy liền hẳn phải biết, vô luận là luyện đan luyện phù vẫn là luyện khí chi pháp, nội dung đều truy cầu tinh tế, một chữ đều không sai đến, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, loại vật này cũng không cho phép đại khái à? Nữ tu ngượng ngùng cười một tiếng, thưa dạ nói không ra lời. Trần Lâm nói một điểm không sai, nếu không nàng bản này áp đáy hòm bảo bối cũng sẽ không một mực không có bán đi. Lần này tới nội thành cũng chỉ là thử thời vận, không còn thu nhập, nàng cũng chỉ có thể đi dã ngoại mạo hiểm. Gặp nữ tu không có tính tình, Trần Lâm câu chuyện nhất chuyện, đống nhiên lại chuyển biến giọng điệu nói, tốt à, ta gặp ngươi tựa hồ trôi qua cũng không phải rất như ý, tất cả mọi người là thời vận không đủ người, quyển sách này ta liền mua đi, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 10 khối linh thạch. Lúc đầu hắn muốn nói 5 khối, nhưng là sợ hai đối phương thẹn quá hóa giận, liền cho một cái nhất định có thể làm cho đối phương xuất thủ giá cả. Quyển sách này mặc dù như hắn nói tới như vậy tàn phá nghiêm trọng, nhưng cũng xác thực có hai loại pháp khí phương pháp luyện chế đó có thể thấy được đại thể nội dung đến, hắn muốn thử một chút, thiên phú của mình năng lực có thể hay không luyện chế ra tới. Nếu có thể luyện chế ra tới, vậy coi như tiện nghi lớn. Chương 16, kém đan. 10 khối linh thạch quả nhiên phá vỡ nữ tu danh giới cuối cùng, mà lại bởi vì Trần Lâm lời nói, còn biểu hiện có chút cảm kích. Đa tạ đạo hữu, về sau nếu là lại có thể gặp phải lời nói, định báo hôm nay viện thủ chi tình. Nữ tu nói chân tâm thật ý, có cái này 10 khối linh thạch, liền có thể trước tiên đem tiền thuê nhà giao cho, không cần lo lắng bị đuổi ra chỗ ở. Lần này đến phiên Trần Lâm có chút ngượng ngùng, nhẹ gật đầu nhanh chóng rời đi. Nếu quả thật có thể đem trong điện tịch kia hai loại pháp khí luyện chế ra đến một loại, hắn liền xem như chiếm thiên đại tiện nghi, loại này làm xem như chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mua đến đồ tốt, còn không có xài bao nhiêu tiền, Trần Lâm hào hứng dâng lên, bắt đầu ở sạp hàng trước từng cái xem xét. Đáng tiếc lần này không có tại phát hiện vật gì tốt, phần lớn đều là luyện khí sơ kỳ vật dụng, đối với hắn đường đường luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, có chút không để vào mắt. Đó lấy, hắn do dự một chút, lần nữa đi vào trong cửa hàng, mua một chút vật liệu về sau liền hướng ra phía ngoài thành phương hướng đi đến. Lại là một phen chắc trở, lần nữa khôi phục diện mạo như trước hắn về tới chỗ ở. Đem mua được vật liệu để lên bàn. Hai cái túi, tiểu nhân là dự định nếm thử luyện chế quyển kia luyện khí thư tịch bên trên một loại vật phẩm sử dụng, giá trị không cao. Còn lại túi lớn thì là luyện chế khai ngộ đan vật liệu. Nhìn xem tràn đầy một túi lớn đồ vật, Trần Lâm cảm thấy mình là thật điên rồi. Hắn thế mà thật tốn hao gần 300 linh thạch mua những vật này trở về. Theo lý thuyết, lấy hắn luôn luôn chú ý cẩn thận tính cách, không nên làm như thế mới đúng, làm sao hôm nay cứ như vậy xúc động đây? Bản thân nghi ngờ một phen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đã mua đều mua, vậy liền ngựa chết xem như ngựa sống đi, thử một chút xem sao. Lẩm bẩm một câu, hắn liền bắt đầu vì luyện chế khai ngộ đan làm chuẩn bị. Luyện khí sự tình không nội. Trước mắt trọng yếu nhất chính là nắm giữ khu vật thuật cùng phi hành thuật, luyện khí điển tịch về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Trước cẩn thận điều nghiên một trận đan phương, sau đó xử lý vật liệu. Công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, trời liền đã đen. Trần Lâm không có nghỉ ngơi, đem nhiên liệu bỏ vào nồi sắt đan lô phía dưới, bắt đầu luyện đan. Luyện chế sơ nguyên đan tình huống xuất hiện lần nữa, liên tiếp báo hỏng ba lô vật liệu, một phòng mùi khét lẹt. Đối với cái này hắn cũng không để ý chút nào, nghỉ ngơi một chút sau liền tiếp tục luyện chế. Lại luyện hai lô, hắn lần nữa dừng lại. Lần này không có tiếp tục, mà là đi vào phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài quan sát. Bởi vì hắn định đồng hồ báo thức vang lên. Trần Lâm vận dụng hết thị lực hướng lên bầu trời bên trong nhìn quanh. Nhìn hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn thấy một cây màu đỏ dây nhỏ, ngược lại một cỗ cảm giác kỳ quái xuất hiện, tựa như là có đồ vật gì từ thể nội bị rút ra ra ngoài. Từ khi hắn bị dây nhỏ dẫn dắt về sau, mỗi lúc trời tối thân thể đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng lại tra không ra dị thường. Sự biến hóa này mười phần nhỏ bé, không cố ý cảm giác căn bản không phát hiện được. Một khắc đồng hồ về sau, trạng thái biến mất. Hắn mặt không biểu tình quay người trở lại trước lò luyện đan, tiếp tục luyện chế đan dược. Liên tiếp luyện chế ra 9 lần, đều không thành công, lần thứ 10 thời điểm hắn rốt cục tỉnh lại. Có thể thành hay không, liền nhìn thanh này. Trần Lâm tự lẩm bẩm một câu, hít vào một hơi, một bên khống chế hỏa lực, vừa bắt đầu theo trình tự đưa lên vật liệu. Đương đưa lên đến sau cùng điểm linh thảo chất lỏng lúc, ánh mắt của hắn trở nên khẩn trương lên. Trước đó mỗi lần thất bại đều là ở thời điểm này, được hay không được, ngay ở chỗ này. Ầm. Chất lỏng vừa mới nhỏ vào một giọt, trong nồi chất lỏng liền bỗng nhiên quay cuồng lên, hướng ra phía ngoài vẩy ra. Trần Lâm theo bản năng về sau vừa trốn, sau đó liền phát hiện quen thuộc tràng cảnh rốt cục xuất hiện. Một cỗ lực lượng thần bí trống rỗng mà hiện, đem bay ra ngoài chất lỏng một lần nữa thu nạp tiến nồi sắt bên trong. Ánh sáng nhạt hiện lên, nồi sắt bên trong liền xuất hiện một viên tròn vo đồ vật. Thành công. Thấy cảnh này, Trần Lâm vui mừng quá đỗi, lập tức đem đan dược từ nồi sắt bên trong bắt ra. Đây là cái quái gì? Đan dược cầm tới trước mắt, Trần Lâm mới phát hiện không đúng. Trước đó luyện chế sơ nguyên đan đều là từng cái trắng loáng mượt mà, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thế nhưng là cái này đan dược, chẳng những hình dạng không thế nào quy tắc, mà lại ra phát ồ, còn mang theo từng cái nhỏ tê dại hố, thấy thế nào cũng không giống là linh đan rượu dược dáng vẻ. Căn cứ đan phương ghi chép, viên thuốc này mỗi lần xác thực chỉ có thể thành đan một viên, số lượng là không có vấn đề, nhưng là chất lượng cũng quá kém. Đây là hắn dựa vào năng lực thiên phú đạt tới hoàn mỹ nhất luyện chế trạng thái, bằng không mà nói, chỉ sợ còn muốn càng thêm khó mà lọt vào trong tầm mắt. Đặt ở dưới mũi mặt người, một cỗ cay độc mang theo vị chua mùi vị chui vào lỗ mũi, để Trần Lâm chân mày nhíu sâu hơn. Thứ này thật là khai ngộ đan. Trần Lâm trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Chủ yếu là hắn không có nhìn qua chân chính khai ngộ đan dáng dấp ra sao, không thể nào so sánh. Lại nghiên cứu một hồi lâu, hắn đem đan dược thu vào một cái tinh xảo trong hộp, sau đó bắt đầu thu thập tàn cuộc. Nếu là năng lực thiên phú để đan này hình thành, đã nói lên đan phương là hợp lý, luyện chế phương thức cũng không thành vấn đề. Chính là không cách nào phán định có phải thật vậy hay không khai ngộ đan. Đợi đến trời sáng choang, Trần Lâm liền lưng đeo cái bao đi ra khỏi phòng. Vẫn như cũng là nửa đường dịch dung một phen, hóa thành biến cho trắng non nam tử, đi vào thủy nguyệt các. Người nghĩ trưng cầu ý kiến liên quan tới khai ngộ đan tin tức. Vẫn là cái kia trung niên nữ tử, dùng xem ký ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Lâm gật gật đầu, đã đối phương lần trước đối với hắn nói đến khai ngộ đan, khẳng định đối cái này đan dược có hiểu biết. Đạt được tài liệu tương quan cùng mình luyện chế khai ngộ đan so sánh một chút, liền có thể phán đoán cái đại khái. Thế nào, ngươi thật dự định mua sắm khai ngộ đan tới tu luyện khu vật thuật? Đạo hữu thật đúng là tài đại khí thô a. Một viên khai ngộ đan chí ít cũng phải mấy chục khối trung phẩm linh thạch, mà lại theo ta được biết, toàn bộ khai nguyên thành trong cửa hàng đều không có viên thuốc này bán ra, hẳn là đạo hữu có cái gì bí ẩn mua sắm con đường hay sao? Nữ tử thần thái trở nên có chút cổ quái, hai con mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Trần Lâm trên thân. Ra ra đi, ta muốn biết liên quan tới khai ngộ đan tin tức, cùng khả năng mua được con đường, nhiều ít linh thạch. Trần Lâm không muốn nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Dù sao hắn hiện tại là dịch dung, rời đi sau ai cũng không biết hay. Nữ tử bỗng nhiên lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, mở chừng hai mắt nói, "Tốt, tin tức này cũng không thể coi là có bao nhiêu bí ẩn, coi như 20 linh thạch tốt." Trần Lâm cắn răng, thì đau xuất ra một cái linh thạch cái túi. Tiếp nhận linh thạch, nữ tử lập tức tiếu dung mở ra, vốn éo người đi đến trong phòng, chỉ chốc lát sau xuất ra một cái sổ, mở ra sau khi lật đến nào đó một tờ đặt ở Trần Lâm trước mặt. Đây chính là khai ngộ đan tin tức, nhưng cũng chỉ là tin tức, cũng không phải đan phương. Về phần nói mua sắm con đường, ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ, ngay cả ngũ đại gia tộc luyện đan sư đều không có luyện chế đan này năng lực, tại khai nguyên thành là đường hy vọng mua đến. Nữ tử ngón tay trắng non điểm một cái trang sách, mở miệng cho Trần Lâm dội cho một đầu nước lạnh. Trần Lâm không nói gì, mà không thay đổi nhìn về phía trang sách. Một lát sau, hắn gật gật đầu đứng người lên, đối nữ tử liền ổn quyền, vội vàng rời đi. Cảm tạ khen thưởng bằng hữu, có phiếu đề cử giúp ném một chút ta, các loại cầu, 10 phần cảm tạ. Chương 17, Phích Lịch Châu. Trần Lâm chân trước vừa đi, phòng đằng sau liền ra một lưng gù lão giả. Nữ tử thấy lão giả ra, lập tức trên mặt dị sắc lên tiếng nói, thật đúng là như lời ngươi nói như thế, người này lại trở về hỏi thăm khai ngộ đan tin tức, hẳn là hắn thật dựa theo ngươi kia đan phương đem đan dược luyện chế ra tới. Chuyện này không có khả năng lắm a." Lão giả cười cười, lạnh nhạt nói, "Không có cái gì là không thể nào, người này chẳng những luyện ra, mà lại luyện chế ra không chỉ một viên." "Cái gì?" Nữ tử giật nảy cả mình. "Người kia đan phương, không phải Hà trưởng lão cải tiến phiên bản đơn giản hóa a, chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, ngay cả ngươi cũng luyện chế không ra, hắn một cái tán tu lại làm được, chẳng lẽ lại hắn là một cái ẩn tàng luyện đan đại sư hay sao?" "Luyện đan đại sư?" Lão giả hắc hắc cười lạnh một tiếng. "Luyện đan đại sư, nhưng luyện không ra Hà trưởng lão một mình sáng tạo khí vận luyện đan thuật cải tiến đan phương, muốn luyện chế thành công, không phải người có đại khí vận không được." Nữ tử hai đầu thêu lông mày nhíu ở một chỗ, "Đại khí vận? Một cái 40 tuổi mới luyện khí 4 tầng tán tu, có thể lớn bao nhiêu khí vận?" Lão giả bị nẹn khỏe miệng co giật một chút, lắc đầu nói, "Trước kia người này thật là cái nghèo túng tán tu, nhưng là gần nhất lại biến hóa rất lớn, giống như biến thành người khác." "Ngươi nói là, hắn bị người đoạt xá?" Nữ tử kinh hô. "Đoạt không đoạt xá không biết, nhưng khẳng định có biến hóa chính là, người này hết sức cẩn thận, nếu không phải ta dùng để thăm dò Triệu Chính Nguyên sơ nguyên đan đan phương bị chuyển tay bán cho người này, đan thành ba động bị ta cảm giác được, ta còn thực sự không có phát hiện. Dừng một chút, hắn khẳng định nói, hai cái này đan phương đều là Hà trưởng lão làm ra, có thể thành hay không đan toàn bộ nhờ vật khí, nếu là luyện thành một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng hai loại đan dược đều luyện chế thành công, cũng đều không chỉ một lần, vậy thì không phải là ngẫu nhiên. Nữ tử nhẹ gật đầu. Vậy ý của ngươi là, để hắn thử một chút. Ừm. Lão giả cũng nhẹ gật đầu. Vật kia chẳng mấy chốc sẽ thành hình, nếu là lại không có thể chặt đứt dây đỏ thoát đi nơi đây, hết thảy đều đừng, không thể đợi thêm nữa. Nữ tử như cũ có chút chần chờ, cau mày nói, tiến vào trúc cơ kỳ thật liền có thể chặt đứt kia dây đỏ à, huyết ma đan một khi sử dụng, nhưng liền không có đường lui à. Lão giả cười khổ một tiếng, nơi nào còn có cái gì đường lui, chỉ đổ thừa ngươi ta vận khí không tốt, vậy mà gặp cường đại như thế quái gì, may mắn còn không có thành hình. Nữ tử nghe vậy lập tức mang theo áy náy mở miệng nói, đều tại ta, nếu không phải ta để sư minh giúp ta tới đây truy tra phản đồ hạ lạc, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Lão giả cười cười, nói những cái kia làm cái gì, nói đến ta còn muốn cảm tạ cái này quái gì, nếu không phải thứ này, ta sao có thể có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ cơ hội đâu. Đó lấy, thần sắc hắn nghiêm nói, trúc cơ về sau khẳng định là có thể chặt đứt dây đỏ, ta đã nắm giữ phương pháp, Trương gia cùng Hàn gia gia chủ hai người chính là dùng loại này bí thuật, bọn hắn đã chuẩn bị mang theo gia tộc hoạch tâm đệ tử rời đi thành trì. Nữ tử sững sờ. Thật sao, chắc không được hai nhà này người không thấy bối rối, nguyên lai hai vị gia chủ không phải mất tích, mà là tìm tới rời đi biện pháp. Lão giả gật đầu nói, ừm, chẳng những hai nhà bọn họ, cái khác tam đại gia tộc khả năng cũng đều chuẩn bị đi, bất quá vì không làm cho quái dị lực chú ý, chỉ sợ không dám mang đi quá nhiều người. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ngũ đại gia tộc quá mức bài ngoại, chúng ta lại là Hắc Ma tông, nếu không từ bọn hắn nơi đó làm hai cái rời đi danh ngạch cũng không cần phiền toái như vậy. Hiện tại, liền nhìn vị này Trần đạo hữu có thể hay không cho ta một kinh hỉ đi. Trần Lâm giải trừ dịch dung, về tới chỗ ở, trong tay còn cầm cái lồng thỏ. Vào nhà trước đó, hắn nhìn thoáng qua Triệu Chính Nguyên nơi ở, do dự một chút đi tới. Gõ cửa một cái, không có đạt được đáp lại. Triệu đại ca, ban đêm hầm con thỏ, cùng uống điểm a. Hắn rắc cổ hô một tiếng, như cũng không có trả lời. Trần Lâm nhíu mày, hắn đã có thời gian rất lâu không nhìn thấy đối phương, không biết là bởi vì bế quan không có gặp được vẫn là đối phương một mực không có trở về. Đúng lúc này, đối diện cửa sổ bị đẩy ra, vàng như nến mặt nữ tu đầu ló ra. Không cần hô, tên kia đã nửa tháng không có trở về, muốn hay không lão nương cùng ngươi uống. Hơn nửa tháng không có trở về. Trần Lâm không khỏi dâng lên dự cảm không tốt. Đoạn thời gian trước yêu thú làm loạn, cũng đừng là gặp được nguy hiểm gì đi. Đáng tiếc, coi như thật đã xảy ra chuyện gì sao hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể yên lặng thay đối phương cầu nguyện một chút. Không để ý đến nữ tu, Trần Lâm trực tiếp về tới phòng của mình, trêu đến nữ tu lại là dừng lại chửi mắng. Đối với cái này hắn chẳng qua là khi làm gió thoảng bên tai. Đem lồng thỏ cất kỹ về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem chứa đan dược hộp lấy ra đan dược, thận trọng ở phía trên chóc xuống một chút bột phấn, sau đó xen lẫn trong nước cho con thỏ cho ăn xuống dưới. Tiếp lấy chính là lặng lặng quan sát. Vừa quan sát, một bên đem quyển kia luyện khí điển tịch lấy ra quan sát. Cả bản điển tịch bên trong, sách khác trang đều đã phế bỏ, chỉ có ở giữa vài trang còn miễn cưỡng có thể thấy rõ một vài thứ. Tổng cộng 6 trang, ghi chép hai loại pháp khí phương pháp luyện chế. Nói là pháp khí, nhưng cũng không phải là thường quy phi kiếm, tấm chắn một loại, mà là hai cái 10 phần thiên môn vật phẩm. Một cái tên là Tử Quang Bình, dựa theo ghi chép là dùng đến giả lấy một loại gọi là Tử Kim Lưu Ly dịch đặc thù vật chứa. Tử Kim Lưu Ly dịch là cái gì Trần Lâm là chưa từng nghe thấy, tự nhiên cũng sẽ không luyện chế vật này. Hắn coi trọng là một loại khác. Phích Lịch Châu. Lật đến Phích Lịch Châu trang sách, hắn lập đi lặp lại phỏng đoán, cũng xuất ra bút mực, đem thiếu thốn chữ viết dựa theo thông thường lý giải bổ sung hoàn chỉnh. Làm rất lâu, hắn mới hài lòng gật đầu. Vật này phương pháp luyện chế văn tự thiếu thốn không nhiều, cũng đều là không quá quan trọng bộ vị, trải qua hắn cân nhắc bổ sung, cũng không có vấn đề. Vật này tác dụng cùng kiếp trước bom không sai biệt lắm, không cần pháp lực kích phát, ném ra trực tiếp liền bạo tạc. Khuyết điểm chính là uy lực không ra thế nào điện. Vật này bạo tạc nguyên lý cùng kiếp trước bom khác nhau rất lớn, dùng cũng không phải thuốc nổ, mà là dùng mấy loại tương hỗ bài xích lại kết cấu bên trong không ổn định vật liệu chế tác mà thành. Chế tác thời điểm dùng trận pháp đem mấy loại vật liệu bảo trì tại một cái cân bằng trạng thái, kích phát hậu trận pháp cân bằng đánh vỡ, liền sinh ra bạo tạc. Căn cứ trong sách ghi lại uy lực hiệu quả, Trần Lâm cảm giác hẳn là cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Chân chính như thế nào còn có đợi kiểm nghiệm. Nhưng cho dù là đạt đến lựu đạn trình độ, đối tu sĩ lực uy hiếp cũng không tính quá mạnh. Đối phó luyện khí sơ kỳ còn có thể, đạt tới luyện khí trung kỳ, chẳng những tự thân thể chất đạt được cường hóa, mà lại có thể thi triển vòng bảo hộ loại pháp thuật, có thể tùy tiện đem bạo tạc sinh ra lực sát thương ngăn cản được. Cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều giống như hắn, tu luyện pháp thuật như thế chật vật. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn mua về đâu? Chủ yếu là bởi vì trong điện tịch nâng lên, vật này luyện chế tương đối khó khăn, xác suất thành công rất thấp, hắn hiện tại là đối hết thể xác suất thành công thấp vật phẩm đều rất thích, dù sao chỉ có luyện chế cái này vật phẩm mới có thể thể hiện ra hắn năng lực thiên phú tầm quan trọng. Có cảm giác thành công. Ngoài ra còn có một điểm chính là, nguyên vật liệu thật rất rẻ. Dù là 10 lần luyện chế ra một viên đến, cũng không dùng đến 2 khối linh thạch. Mà lại một viên uy lực không đủ, như vậy 10 khóa đâu? 100 khóa đâu? Cho nên, cũng không thể nói một chút tác dụng không có. Hắn hiện tại không có cái gì thủ đoạn công kích, có vật này, cũng coi như nhiều hơn một phần sức tự vệ. Chương 18, đan dược tệ nạn. Thời gian chậm rãi đến ban đêm, Trần Lâm buông xuống luyện khí điện tịch, đi vào thỏ lồng trước, phát hiện con thỏ còn hỗn nhảy nhảy loạn, cũng không có sinh ra dị thường. Lần này hắn rốt cục kiên tâm. Hắn luyện chế đan dược và thủy nguyện các nữ tử quyển sách kia tịch bên trong ghi lại khai ngộ đan, hương vị không kém quá nhiều, chỉ là bề ngoài miêu tả có chút khác biệt. Nhưng là hiện tại hắn lại không thời gian làm cẩn thận hơn nghiệm chứng, vô luận đan dược bề ngoài như thế nào, chỉ cần không có độc là được. Hơn 300 linh thạch làm ra, hy vọng ngươi có thể có chút dùng đi. Xác định đan dược sẽ không đem hắn hạ độc chết về sau, Trần Lâm một ngụm nuốt xuống. Cay độc, vừa chua vừa khổ. Cho dù là toàn bộ nuốt, cũng làm cho Trần Lâm vị giác chịu đủ tàn phá. Nhưng là rất nhanh, một loại cảm giác huyền diệu liền quanh quẩn trong lòng, để hắn hoàn mỹ suy nghĩ cảm giác vấn đề. Theo cố này huyền diệu cảm giác xuất hiện, Trần Lâm liền cảm giác suy nghĩ của mình trở nên dị thường sinh động, dị vãng rất nhiều bị quên sự tình đều nhất nhớ, suy nghĩ vấn đề thời điểm cũng biến thành trật tự rõ ràng, có thể sử dụng thời gian nhanh nhất phát hiện điểm mấu chốt. Cái này, hắn đầu tiên là kinh nghi một chút, sau đó liền cuồng hỉ, vội vàng xuất ra sơ cấp pháp thuật từng giải, lật đến khu vật thuật một tờ bắt đầu đọc. Lần này hắn lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Trước đó hắn tự cho là đã đem pháp thuật này nghiên cứu rất thấu triệt, nhưng lúc này lại nhìn, lại phát hiện bỏ sót rất nhiều ẩn tàng chỗ mấu chốt. Chủ yếu chính là lúc trước hắn dùng khoa học lý luận thôi diễn, mặc dù đầy đủ nghiêm cẩn, nhưng lại xem nhẹ khoa học hệ thống cùng tu luyện thể hệ khác biệt. Một lần nữa lý giải một lần về sau, hắn liền xuất ra tiêu giao kiếm, một bên nếm thử một bên tiếp tục lĩnh ngộ. Một khắc đồng hồ sau, chính tu luyện quên cả trời đất Trần Lâm bỗng nhiên thân thể run lên, huyền diệu cảm giác giống như thủy triều hấn độc tối lui. Ngay sau đó, hắn liền kêu thảm một tiếng, ôm đầu mới ngã xuống đất. Một bên kêu thảm một bên lăn lộn, trọn vẹn kêu rên một hồi lâu, đầu đau muốn nứt cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Đan dược này chẳng lẽ có vấn đề? Bị kịch liệt đau đớn tra tấn thê thảm vô cùng, Trần Lâm không khỏi hoài nghi đan dược độ tin cậy. Thế nhưng là vừa mới loại kia huyền diệu cảm giác xác thực chân thực tồn tại, xác thực có gia tăng nộ tính hiệu quả. Vẹn vẹn như thế một khắc đồng hồ, hắn liền trên cơ bản đem khu vật thuật học không sai biệt lắm, đã có thể thuần thục sử dụng. Suy nghĩ khẽ động, tiêu giao phi kiếm liền chống rỗng lơ lửng, tại khu vật thuật khống chế hạ như là một đầu linh hoạt cá con, điều khiển dễ dàng như tay chân. Xem ra hiệu quả của đan dược cũng không tệ lắm. Nếu như dùng mài nước công phu, hắn đem khu vật thuật đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm cũng có thể. Nhưng bây giờ chỉ dùng một khắc đồng hồ. Đương nhiên, nhanh như vậy cũng cùng trước đó luyện tập thời gian rất lâu có quan hệ. Nhưng là hiệu quả cũng rất khoa trương. Thế nhưng là hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, loại kia tê tâm liệt phế đau đầu thật là làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Được rồi, chỉ cần không đau chết, liền còn phải sử dụng, nhiều học được mấy môn pháp thuật, sống tiếp tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Theo tự lẩm bẩm âm thanh, Trần Lâm ánh mắt trở nên kiên định. So với đau đớn tra tấn, hắn càng e ngại chính là nơi này quỷ dị trạng thái. Nhìn thoáng qua trong lồng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng con thỏ, Trần Lâm nghỉ ngơi một trận về sau liền bắt đầu chế tác phù lục. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền cầm luyện chế tốt hỏa cầu phù đi vào phường thị, đem hỏa cầu phù xuất thủ về sau lại mua một nhóm luyện chế khai ngộ đan vật liệu. Trở về liền bắt đầu luyện đan. Trải qua dòng dã một ngày lặp đi lặp lại luyện chế, rốt cục lại lấy được hai cái sơn đen mà hắc, hay độc gây mùi đan dược. Đem nồi sắt đan lô thu thập sạch sẽ, Trần Lâm nhìn chằm chằm hai cái đan dược nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, cầm lấy một viên nuốt vào. Theo cay độc chua xót vị giác, cảm giác huyền diệu xuất hiện lần nữa. Hắn không dám thất lễ, lập tức bắt đầu lĩnh hội ngự phong thuật. Quả nhiên, theo ngộ tính tăng lên, hắn đối pháp thuật này lại có hiểu mới, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, hết sức chăm chú lĩnh ngộ. Một khắc đồng hồ sau, a, kịch liệt đau nhức đánh tới, Trần Lâm lần nữa ôm đầu mới ngã xuống đất. Lần này đau đớn thời gian so với lần trước vậy mà dài một chút, mà lại cảm giác đau đớn cũng tăng thêm không ít. Kịch liệt đau nhức qua đi, Trần Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đan dược này tác dụng phụ sẽ còn biến hóa, càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy, hắn nhưng không biết còn có thể tiếp nhận mấy lần, trước đó muốn dựa vào viên thuốc này đem có thể mua được pháp thuật đều soát một lần ý nghĩ coi như ngâm nước nóng. Mà lại càng làm cho hắn buồn bực là, viên thuốc này dược hiệu thời gian cũng không có thể làm cho hắn đem ngự phong thuật lĩnh ngộ được thuần thục trạng thái. Vận chuyển pháp lực, Trần Lâm thân thể chậm rãi từ trên mặt đất trôi nổi, nhưng là chỉ phiêu lên không đến nửa thước, liền bắt đầu hết sạch sức lực. Không những như thế, tại trôi nổi trạng thái, hắn căn bản là không có cách thúc đẩy thân thể tiến hành di động. Tình huống bây giờ chỉ có thể nói là sơ quy môn kính, ngay cả tiểu thành cũng không tính, càng đừng tinh thông. Không đúng, nếu là ngự phong thuật, hẳn là mượn nhờ sức gió mới được, không nên trong phòng tu luyện. Đương nhiên, Trần Lâm nghĩ tới điều gì, vỗ hót một cái, thu thập một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Theo thời tiết biến ấm, băng tuyết đã dần dần tan rã, yêu thú tập thành sự kiện không ngừng giảm bớt. Dù vậy, Trần Lâm cũng không dám ra khỏi thành quá xa, mà là tại bằng hộ khu biên giới một chỗ trốn không người bắt đầu luyện tập cả ngự phong thuật. Chính như hắn sở liệu, tại gò đất mang thi triển cái này pháp thuật hiệu quả muốn tốt rất nhiều, vừa vặn hôm nay có chút gió nhẹ, mượn nhờ sức gió, hắn đã có thể để thân thể phiêu lên khoảng 3 thước, mà lại có thể thuận gió chậm rãi di động. Cái này khiến chưa hề thể nghiệm qua trống rỗng trôi nổi hắn 10 phần mới lạ, trong lúc nhất thời chơi quên cả trời đất. Bất quá chơi đùa một trận về sau hắn liền ngừng lại, bởi vì coi như hiện tại cái dạng này vẫn như cũ không dùng được. Hắn học tập pháp thuật này cũng không phải vì đùa nghịch đánh xiếc, mà là phải dùng đến tiến hành chiến đấu cùng dùng để chạy trốn, trước mắt hiệu quả hiển nhiên là làm không được, cho nên còn phải tiếp tục gia tăng đối pháp thuật này lĩnh ngộ. Huống chi đây là phi hành loại pháp thuật, nếu là không đạt tới tinh thông cũng không dám tùy tiện sử dụng, vạn nhất bay đến một nửa đến rơi xuống, vậy coi như khổ cực. Nghỉ ngơi một hồi, hắn từ trong túi áo xuất ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp, đem còn lại một viên khai ngộ đan đổ ra. Dựa vào bản thân lĩnh ngộ là không được, còn phải uống thuốc. Lần nữa tra xét một bên xung quanh, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn nhắm mắt lại, đem đan dược nhét vào miệng bên trong. Sau đó, hắn liền bắt đầu chuyên chú tu luyện. Ban đầu lúc còn có chút vụ bè, nhưng theo luyện tập số lần gia tăng, cùng đối với pháp thuật lĩnh ngộ làm sâu sắc, trôi nổi độ cao bắt đầu liên tục tăng lên, trên không trung tốc độ di chuyển cũng bắt đầu tăng tốc. Tu luyện tới cuối cùng, thậm chí đã có thể cách mặt đất 2 trượng có thừa, nhưng vẫn như cũ có chút vụ bè, chỉ có thể thẳng tắp phi hành, tốc độ muốn nhìn sức gió, càng không làm được chim chóc như vậy linh hoạt tự nhiên. Nhưng đây đã là ngự phong thuật cực hạn, dù sao chỉ là cấp thấp pháp thuật, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Lâm bận rộn lo lắng trở về mặt đất. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thuần thục ôm lấy đầu, tựa ở trên một cây đại thụ không ngừng co quắp. Lần này cảm giác đau đớn lại tăng cường, khiến cho Trần Lâm hai tay đều bắt vào vỏ cây bên trong, làm cho máu me đầm địa. Hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường. Trần Lâm run run người bên trên bị mồ hôi ướt nhẹp áo bào, ngẩn người một hồi, liền chuẩn bị trước tiên phản hồi chỗ ở. Thế nhưng là sau một khắc, cả người hắn liền trở nên căng cứng, ánh mắt co rụt lại nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó vậy mà đứng đấy một người. Lao Vu. Vừa mới nắm tay đè lại tiêu dao kiếm chua kiếm, Trần Lâm liền kinh ngạc kêu ra tiếng. Người này hắn nhận biết, chính là cùng hắn ở tại trong một cái viện, bình thường thâm cư không ra ngoài lão giả Vu Dực Hải. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù là trong một cái viện ở, nhưng hắn đối với người này cũng không mười phần hiểu rõ, cũng rất ít có tiếp xúc, cho nên Trần Lâm vẫn là đề cao 12 phần cảnh giác. Ha ha, Trần đạo hữu quả nhiên là có đại nghị lực người, bực này tinh thần tra tấn đều có thể chịu đựng được, trước kia ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Lão Vu mặt già bên trên gạt ra mỉm cười, không hề đứt đoạn đối Trần Lâm tiến hành dò xét, để Trần Lâm có chút dùng mình cảm giác. Có ý tứ gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn giả thần giả quỷ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm ngữ khí mãnh liệt, không đợi đối phương nói chuyện, một mực bị nắm chặt tiêu dao kiếm bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến đối phương mà đi. Làm người hai đời, hắn biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, mà lại đối phương xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, muốn nói không có cái mục đích gì là không thể nào, cho nên hắn trực tiếp xuất thủ. Bất quá hắn dù sao không phải tâm ngoan thủ lạt chi đồ, không muốn tổn hại người khác tính mệnh, một kiếm này lấy là đối phương bả vai, cũng không có công kích trực tiếp yếu hại, đến lúc đó coi như trách lầm đối phương, cũng có chỗ giảng hòa. Thế nhưng là lập tức sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, phi kiếm của hắn liền bị nhẹ nhõm kẹp ở hai ngón tay ở giữa, phát ra ông rung động thanh âm. Chậc chậc, ngược lại là rất quả quyết, đáng tiếc không đủ tàn nhẫn, lòng dạ đàn bà a. Lão giả cổ tay chấn động, phi kiếm liền bột một tiếng cắt thành hai đoạn. Chương 19, Vu Dược Hải mục đích. Trôi này Trần Lâm thanh thứ nhất phi kiếm, lần thứ nhất xuất thủ liền biến thành phế phẩm. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Không lo được thịt đau hắn phát khí, thân thể nhanh chóng lui lại. Đối phương chiêu này đủ để chứng minh, cũng không phải là một mực biểu hiện ra vô năng lão giả, mà là thâm tàng bất lộ âm hàng. Có thể đem pháp khí tùy tiện chấn vỡ, cho dù là pháp khí cấp thấp, vậy cũng pháp lực đầy đủ thâm hậu mới được. Người này căn bản không phải cái gì luyện khí sơ kỳ, chí ít cũng là luyện khí trung kỳ, thậm chí luyện khí hậu kỳ. Muốn đi à, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi sử dụng khai ngộ đan cũng không phải chân chính khai ngộ đan, mà là đã bị sửa chữa qua, coi như ngươi về sau cũng sẽ không tiếp tục ăn viên thuốc này, di chứng đồng dạng sẽ cách đoạn thời gian phát tác một lần. Đối mặt Trần Lâm cử động, lão giả cũng không có đuổi theo, mà là ung dung mở miệng. Trần Lâm bước chân vì đó dừng lại, sắc mặt biến hóa không chừng. Đương nhiên, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn xem lão giả nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là cái kia bán cho ta khai ngộ đan đan phương người, cái kia mắt tam giác là ngươi giả trang. Đối phương nói ra khai ngộ đan tệ nạn, cùng sử dụng này đến uy hiếp, để Trần Lâm trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, nghị thông suốt hết thảy. Hắn liền nói làm sao lại trùng hợp như vậy, chân trước vừa mới rời đi thủy nguyệt các, lập tức liền gặp một cái bán giả đan phương người, còn trùng hợp là khai ngộ đan. Trước đó hắn còn tưởng rằng là cái kia mắt tam giác theo dõi hắn, nhưng liền xem như theo dõi, cũng không có khả năng biết hắn trong thủy nguyệt các nói chuyện. Cho nên, người kia chính là cái này lão Vu giả trang, mà lại đối phương khẳng định còn cùng thủy nguyệt các nữ nhân kia có quan hệ. Nghĩ thông suốt những này, Trần Lâm không khỏi toát ra một cỗ ý lạnh. Nguyên lai hắn trong khoảng thời gian này hết thảy cử động đều tại đối phương trong thiết kế, thậm chí đối phương chỉ sợ còn âm thầm đối với hắn thi triển bấy nhiêu tinh thần loại pháp thuật. Nếu không lấy hắn chú ý cẩn thận tính cách, chắc chắn sẽ không mạo muội liền mua xuống đan phương, càng không khả năng thật đi nếm thử luyện chế. Đây là mưu đồ đã lâu a, nhưng trên người mình có đồ vật gì là có thể bị đối phương coi trọng sao? Trần Lâm có chút nghĩ không thông. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mặc dù cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, nhưng hắn vẫn là khiến cho mình tỉnh táo lại. Ta ở cùng nhau tầm 10 năm. Ngươi làm sao sẽ còn hỏi ra loại vấn đề này? Ta không phải liền là ngươi hàng xóm cũ, Vu Dực Hải, Lão Vu à? Lão Vu vẫn như cũ một bộ nụ cười thản nhiên. Đông nhiên, hắn tiếu dung vừa thu lại, thanh âm hàng mấy độ. Ngược lại là ta nên hỏi một chút ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Dứt lời, không đợi Trần Lâm trả lời, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, áp chế Trần Lâm sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hừ, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, chẳng những tu vi thăng liền hai cấp đạt tới luyện khí trung kỳ, lại còn đột nhiên học được luyện đan thuật, đây cũng không phải là ta biết Trần Lâm có thể làm ra hành động vĩ đại à? Nghe được lão giả lời nói, Trần Lâm nội tâm rung mạnh. Không nghĩ tới hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, vẫn là bị đối phương cho chú ý tới, vẫn là thoát đi tâm tư quá cấp thiết, bước chân bước có chút lớn. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, mà lại trên người của ta cũng không có cái gì thứ đáng giá, ngươi tại sao muốn nhìn ta chằm chằm? Trần Lâm biết mình không thể nào là đối thủ của đối phương, chỉ có thể trước bị khúc cầu toàn, lại tùy thời đào tẩu. Lão vũ khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, nhíu mày, không có gì, cần ngươi hỗ trợ luyện đan mà thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đem ta cần đan dược luyện chế ra đến, ta chẳng những sẽ không ra hại ngươi, sẽ còn đem giải thích như thế nào trừ khai ngộ đan di chứng biện pháp nói cho ngươi. Trần Lâm sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương trăm phương ngàn kế, vì lại là cái này. Chẳng lẽ lại trước đó sở tác sở vi cũng là vì nghiệm chứng hắn sẽ hay không luyện đan bất thành? Nếu là như vậy, như vậy chỉ sợ luyện chế ra sơ nguyên đan thời điểm đối phương liền đã tại chú ý hắn. Trần Lâm không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng đối phương lời hứa, hắn là vạn vạn không tin, chỉ cần một tìm tới cơ hội, hắn liền lập tức thoát đi, thậm chí phản kích. Hai người một trước một sau, giữ im lặng về tới viện tử. Trần Lâm nhìn thoáng qua gian phòng của mình, gặp lão giả không nói gì, liền cúi đầu đi theo tiến vào đối phương phòng. Trong một cái viện phòng ốc đều không khác mấy, trong phòng thậm chí so với hắn còn muốn đơn sơ, Trần Lâm thật không biết đối phương vì sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn ở một cái chính là 10 năm. Lấy đối phương thực lực, hoàn toàn có thể đi nội thành ở lại. Tổng không đến mức tại hắn còn không có xuyên qua tới thời điểm, liền kết luận nguyên chủ nhất định sẽ bị mình đoạt xá đi. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa, bình tĩnh nói, Vu đạo hữu hao tổn tâm cơ, hiện tại có thể nói đến tột cùng muốn ta làm cái gì đi. Lão giả mỉm cười, đối bên hông một cái bụi bẩn cái túi nhỏ vỗ, một nửa nhiều người cao, toàn thân đỏ sậm, che kín huyền ảo phù văn đan lô bông xuất hiện, rơi trên mặt đất. Trần Lâm lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, lò luyện đan. Đây là một tôn chân chính lò luyện đan, cũng không phải hắn dùng cái chủng loại kia nồi sắt đồ dòm, là thật thật chính pháp khí. Hơn nữa nhìn đan lô bên trên lít nha lít nhít phù văn, chỉ sợ còn không phải đê đẳng nhất. Một cái pháp khí đan lô, giá trị liên thành, căn bản không phải luyện khí tu sĩ có thể có, thân phận của đối phương chỉ sợ không phổ thông. Nếu là hắn có loại lò luyện đan này, rất nhiều đan dược liền đều có thể luyện chế ra, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết trúc cơ đan đều có thể thử một chút. Không giống hắn cái kia nồi sắt, chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất đan dược, hơn nữa còn đến dựa vào thiên phú của hắn năng lực, nếu không tỷ lệ thành đan có thể khiến người ta nổi điên. Lão giả đối Trần Lâm biểu lộ rất là hưởng thụ, cái này lò luyện đan thế nhưng là hắn liều mạng có được, cho dù lấy hắn thân ra, cũng là cực kỳ chân quý. Trần đạo hữu, ta đã nói, tìm đạo hữu tới chính là vì luyện đan, nơi này chính là ta muốn luyện chế đan dược đan phương, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Nói, lão giả lần nữa vô bên hông cái túi, một viên ngọc giản liền xuất hiện trong tay. Lúc này Trần Lâm mới nhìn hướng đối phương cái túi, đây chính là túi chữ vật, có giới tử nạp tu di kỳ diệu công năng, là hắn vẫn muốn vào tay nhưng lại mua không nổi đồ vật. Chỉ là nội bộ một cái mét khối không gian, liền muốn mấy chục khối trung phẩm linh thạch. Trong mà thèm đem ánh mắt thu hồi, Trần Lâm đem ngọc giản tiếp trong tay, sau đó đặt ở mi tâm xem xét. Huyết ma đan. Một lát, hắn đem ngọc giản lấy ra, nghi ngờ lên tiếng. Trong ngọc giản tin tức quả nhiên là một cái đan vương, nhưng là tên tựa hồ không giống như là vật gì tốt. Mặt khác Trần Lâm còn cảm thấy nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ có một ít cái này đan dược tin tức, nhưng lại rất mơ hồ. Lúc này, lão giả thanh âm vang lên, "Không tệ, chính là huyết ma đan, tu luyện huyết ma công thiết yếu đan dược." Lúc này Trần Lâm lông mày khẽ động, nói, "Ta nhớ ra rồi, chính là danh xưng một viên đan dược có thể bồi dưỡng một cái siêu cấp cường giả cái kia." Hắn không nghĩ tới đối phương muốn luyện chế là cái này đan dược, nguyên chủ trong trí nhớ liên quan tới huyết ma đan tin tức trong nháy mắt rõ ràng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, uy bức lợi dụng. Nói lên cái này huyết ma công cái này đan dược, nhất định phải nói huyết ma công. Công pháp này có ba nhất, tu luyện dễ dàng nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhất hố người. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì môn công pháp này nội dung đơn giản ngay thẳng, là người liền có thể lĩnh hội, mà lại công pháp này tốc độ tu luyện hết sức kinh người, bình cảnh cũng cơ hồ không có. Về phần nói nhất hố người là bởi vì môn công pháp này có một cái khác hẳn với công pháp bình thường địa phương. Công pháp bình thường đều là theo tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng theo đó gia tăng, thậm chí có thể trường sinh cửu thị cùng thiên địa tề thọ, nhưng là môn công pháp này lại vừa vặn tương phản, tu vi càng cao tuổi thọ càng ngắn. Thông thường tu tiên giả luyện khí kỳ có thể so với người bình thường tuổi thọ lâu một chút, không sai biệt lắm có thể sống 120 tuổi khoảng chừng, trúc cơ kỳ gấp bội, kim đan gấp bội nữa, nguyên anh gấp bội nữa. Tu luyện huyết ma công thì là nhập môn liền tổn hại thọ 20 năm, trúc cơ lại cắt giảm một nửa, kim đan cùng nguyên anh lại mỗi lần giảm bớt một nửa. Giả thiết ngươi có được 100 năm thọ nguyên, tu luyện cái này huyết ma công, chỉ cần nhập môn liền thừa 80 năm, trúc cơ chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Nếu như may mắn trở thành kim đan lão tổ, như vậy chúc mừng ngươi, tuổi thọ liền chỉ còn lại 20 năm. Nếu là có nghịch thiên đại vận khí thành tựu nguyên anh, hắc hắc, tuổi thọ trực tiếp xuống đến 10 năm. Chân chân chính chính tu luyện thành hải nhi. Đương nhiên, đây đều là lý luận hiệu quả. Trên thực tế tu luyện công pháp này, người xuất hiện tu vi cao nhất người chính là trúc cơ. Dù sao coi như tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng tại trước 20 tuổi liền đạt tới kim đan kỳ. Mà nếu là vượt qua cái tuổi này, đột phá kim đan thời điểm, chính là mất mạng lúc. Cho nên, trúc cơ kỳ chính là cực hạn. Dù vậy, môn công pháp này một khi xuất hiện, liền đã dẫn phát rung động thật lớn. Bởi vì chỉ cần nhập môn, trúc cơ cơ hồ chính là tất nhiên. 40 năm tuổi thọ mặc dù ngắn, nhưng chỉ cần tại 40 tuổi trước đó trúc cơ, cũng có thể để cho người ta vượt qua một đoạn trúc cơ cao nhân huy hoàng thời gian. Nhất là những cái kia thân phụ huyết hải thâm cửu hàng người, càng là đối với công pháp này chạy theo như vịt. Nhưng là, huyết ma công tu luyện dễ dàng, nhập môn cũng rất khó. Cần một loại đan dược phụ trợ mới được. Đó chính là huyết ma đan. Đem nguyên chủ ký ức lật xem một lần, Trần Lâm biết được cái đại khái, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương không rõ, chỉ biết là cái này đan dược rất khó luyện chế, tỷ lệ thành đan cực thấp, so trúc cơ đan còn thấp. Đại khái nhớ lại một chút, Trần Lâm liền đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả, lộ ra hỏi thăm chi ý. Vu đạo hưu muốn luyện chế đan này, không phải hắn hoài nghi, mà là đối phương bộ đáng xem xét chính là già 70-80 tuổi, ở độ tuổi này nếu là tu luyện huyết ma công, còn không phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a. Đương nhiên, hắn ước gì đối phương một chút sẽ chết mất, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Vu Dược Hải cười nhạt một tiếng. Trần đạo hưu xem ra cũng là biết đan này, bất quá đạo hưu không cần lo lắng, ta còn không đến mức mình muốn chết. Không dối gạt đạo hưu, đừng nhìn ta dung mạo giản mua, nhưng trên thực tế ta mới 35 tuổi mà thôi, về phần vì sao sẽ trở nên bộ dáng như vậy, về sau sẽ chậm chậm cùng đạo hưu tự thuật không mượn, hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút chuyện luyện đan tình đi. Nghe nói đối phương, Trần Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão gia hỏa này vậy mà mới 35. Làm sao nhìn cũng không giống a. Bất quá 35 tuổi luyện khí hậu kỳ, vậy nhưng coi là thiên tư hơn người, hoàn toàn có thể lấy bình thường phương thức tu luyện tới trúc cơ, vì sao lại muốn tu luyện loại này tự tuyệt con đường công pháp đâu? Không để ý đến Trần Lâm nghi hoặc, lão giả lần nữa lối ra thúc giục nói, "Trần đạo hữu, có chắc chắn hay không luyện chế đan này?" Trần Lâm lập tức lắc đầu. Làm sao có thể, cái này huyết ma đan thế nhưng là nổi danh tỷ lệ thành đan thấp, ta chỉ là một cái nho nhỏ cấp thấp luyện đan sư, làm sao có thể có nắm chắc đâu. Muốn nói đem nắm, khẳng định không có người so với hắn có nắm chắc hơn luyện chế ra tới, mặc kệ lãng phí vật liệu hay không, nhưng chỉ có 10 phần vật liệu tại, hắn liền có thể xuất ra một lò đan dược. Mà lại cái này huyết ma đan đối tu vi yêu cầu cũng không phải rất cao, luyện khí trung kỳ vừa lúc đủ. Nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, mà là quả quyết phủ định. Đối phương giải càng nhiều, đối với hắn càng bất lợi. Đối với Trần Lâm thể thốt phủ định, lão giả nhíu mày. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Trần đạo hữu, ngươi cũng không cần giấu giếm, sự hiểu biết của ta đối với ngươi so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều, ta tin tưởng, nếu có người có thể luyện chế ra đan này, liền không phải đạo hữu không ai có thể hơn." Không đợi Trần Lâm nói chuyện, lão giả lại nói, "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vô luận ngươi có cái gì bí mật, ta đều không thèm nhỏ dãi, chỉ cần ngươi đem huyết ma đan giúp ta luyện chế ra đến, ta chẳng những cho ngươi giải trừ khai ngộ đan di chứng phương pháp, còn có thể mang ngươi cùng rời đi nơi đây." "Mang ta rời đi nơi đây?" Vũ đạo hữu chỉ giáo cho, "Ta nhưng cũng không có rời đi nơi đây ý tứ a." Trần Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn một chút đối phương nói, "Ha ha ha ha." Lão giả bỗng nhiên ha 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 cười ha hả, "Trần đạo hữu, lúc này ngươi còn muốn giấu giếm a, kia đầy trời huyết hồng dây nhỏ, ta không tin ngươi không nhìn thấy." Đối phương để Trần Lâm toàn thân chấn động, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, "Ngươi, ngươi cũng có thể nhìn thấy?" Sau khi kinh ngạc, hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc không được, từ khi đối phương xuất hiện về sau hắn liền cảm giác có chỗ nào không đúng, nguyên lai là đối phương một mực chưa từng xuất hiện loại kia liếc mắt cười lạnh trạng thái. Trần Lâm có loại gặp được đồng loại cảm giác, mang theo thần sắc mong đợi nói, "Vậy ngươi biết là nguyên nhân gì à, những cái kia màu đỏ dây nhỏ đến tột cùng là cái gì?" Lão giả hư lạnh một tiếng nói, "Muốn biết à, vậy liền thành thành thật thật giúp ta luyện đan đi, đan dược luyện thành ta liền đem ngươi muốn biết tin tức toàn bộ nói cho ngươi." Nghe vậy, Trần Lâm nhíu mày, nói, "Ngươi làm sao lại như thế xác định ta có thể đem huyết ma đan luyện chế ra đến đâu, mà lại ngươi đã có cao cấp như vậy lò luyện đan, bản thân cũng hẳn là cái luyện đan sư đi, vì cái gì không mình luyện chế?" Hắn mặc dù nhất định có thể đem huyết ma đan luyện chế ra đến, nhưng lại không dám luyện chế, một khi luyện chế hoàn thành, vậy hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cắt mài giết con lửa đạo lý ai cũng biết, coi như đổi lại hắn là đối phương, chỉ sợ cũng được đến cái giết người diệt khẩu. Dù sao huyết ma đan cũng không phải cái gì chính đạo đan dược, tu luyện huyết ma công người cũng là bị tất cả tu sĩ bài xích, thuộc về người người kêu đánh cái chủng loại kia. Bởi vì tu luyện công pháp này, người thọ nguyên khẳng định còn thừa không nhiều, cái gì cực đoan sự tình đều có thể làm được, chính là một quả bom hẹn giờ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, huyết ma công mới dần dần thất truyền. Lão giả dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Trần Lâm, mở miệng nói, "Chúng ta nếu có thể luyện chế ra đến, còn cần vây ở chỗ này lâu như vậy à?" Về phần nói là cái gì cho rằng ngươi có thể luyện chế, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng luyện không ra ta liền sẽ giết ngươi là được rồi. Nói, hắn cười lạnh một tiếng nói, cũng không gạt ngươi, ngươi dùng cái kia sơ nguyên đan đan phương, cũng là ta cho Triệu Chí Nguyên, vốn là muốn thử một chút hắn, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thế mà để cho ta phát hiện ngươi. Nói xong, hắn ngữ khí lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi là có đại khí vận, vẫn là có cái khác phương pháp đặc thù, những này ta đều không ngấp nghé, ta chỉ cần huyết ma đan. Đem huyết ma đan luyện chế ra đến, ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe, ta còn có thể cho ngươi nhất định thù lao, nếu là luyện không ra, vậy coi như đừng trách ta không nói cùng viện tướng cư tình cảm. Chương 21, tình thế không có cách giải. Trần Lâm thầm than một tiếng, quả nhiên như cùng hắn nghĩ như vậy, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đã chú ý tới hắn. Đi đến hôm nay một bước này, hay là hắn làm sự tình không đủ cẩn thận. Bất quá giờ phút này đặc biệt cũng bình tĩnh lại, đồng dạng cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ta có thể nếm thử giúp ngươi luyện chế một chút, nhưng ngươi cần phát tâm ma chi thể, chỉ cần ta đem đan dược luyện chế ra đến ngươi liền không thể gây bất lợi cho ta, còn muốn đối ta tiến hành bảo hộ, mang ta rời đi nơi này. Thấy đối phương không có trả lời ngay, hắn lập tức duỗi ra cổ, cường ngạnh nói, ngươi nếu là không đồng ý, vậy liền xin động thủ đi, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, không kém một ngày này hai ngày. Lão giả trầm mặc một chút, đột nhiên nhoẻn miệng cười, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, lão giả liền chỉ thiên phát hạ tâm ma chi thể. Trần Lâm rốt cục thở dài một hơi. Đương nhiên, dù vậy hắn cũng không có khả năng thật liền đem tự thân an toàn ký thác tại trên người đối phương, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn vẫn là phải đào tẩu, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là kế hoa binh. Thời gian cấp bách, vật liệu ta đã chuẩn bị sung túc, Trần đạo hữu bây giờ liền bắt đầu đi. Lão giả vỗ túi trữ vật, trên mặt bàn liền xuất hiện một đống tài liệu luyện đan. Trần Lâm nhìn lướt qua, sợ là trọn vẹn đủ luyện mười mấy 20 lần. Xem ra đối phương nói không sai, đích thật là vì đạt được huyết ma đan làm sung túc chuẩn bị. Hắn ánh mắt chớp lên, đột nhiên mở miệng nói, "Vũ đạo hữu, làm luyện đan sư, ngươi cũng hẳn là biết luyện đan tối kỵ phân tâm, cho nên ta muốn về đến trong phòng của mình luyện chế mới được, bằng không mà nói luyện chế không ra ngươi cũng chớ có trách ta." 10 lần tất chúng năng lực nhượng chế thu hoạch phẩm cưỡng ép thành công cảnh tượng quá mức rõ ràng, có thể che giấu tận lực che giấu. Nếu không không tốt giải thích. Ra ngoài ý định, đối phương đáp ứng rất thẳng thắn. "Tốt, vậy liền mời Trần đạo hữu tự tiện đi, ta chỉ cần huyết ma đan, về phần ngươi làm sao luyện chế, ta sẽ không tham dự." Dứt lời, xuất ra một cái túi, đem tất cả vật liệu ngay tiếp theo đan lô cùng một chỗ trang, đối Trần Lâm dùng tay làm dấu mời. Trần Lâm gật gật đầu, giữ im lặng đem cái túi cầm lên, sau đó đi hướng cổng. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác được phía sau một đạo pháp lực ba động xuất hiện, trên bờ vai liền giống bị thứ gì đinh một chút, có chút nói nói. Hắn vừa muốn mở miệng chất vấn, đối phương liền văng lên. "Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta tại trên người đạo hữu lưu lại một đạo ấn ký, cũng sẽ không đối ngươi sinh ra tổn thương, chờ đến đạo hữu đem đan dược luyện chế hoàn tất, ta tự sẽ đem nó thanh trừ. Mà lại, trong thời gian này đạo hữu cũng không cần rời đi cái viện này, nếu không khó tránh khỏi sẽ sinh ra không thoải mái." Trần Lâm sắc mặt biến hóa, nhưng không có nói cái gì, yên lặng đi ra ngoài. Trở lại gian phòng của mình, hắn liền âm trầm đem cái túi rơi trên mặt đất, hai tay nắm nổi gân xanh. Nhưng chậm rãi, liền khôi phục bình tĩnh. Vô năng cuồng nộ không có chút ý nghĩa nào, muốn phá cục, đành phải nhẫn lại. Hiện tại hắn xoắn xuýt là, muốn hay không đem huyết ma đan cho luyện chế ra tới. Đối phương sử dụng huyết ma đan liền có thể tu luyện huyết ma công, lấy huyết ma công tà tính, trúc cơ thành công khả năng cực lớn. Một khi đối phương trở thành trúc cơ cao nhân, hắn đào thoát ma trảo hy vọng càng thêm xa vời. Mà lại đối phương vì bảo thủ tu luyện huyết ma công bí mật, giết người diệt khẩu cũng không phải không có khả năng. Tâm ma chi thể đích thật là ước hẹn bộc lực, nhưng hắn lại không thể đem tính mạng của mình ký thác vào một cái lợi thể phía trên. Nhưng nếu là luyện không ra đan dược tới, đối phương tại to lớn thất vọng trạng thái dưới, khẳng định phải giết hắn cho hà giận. Suy tư nửa ngày cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt, Trần Lâm chỉ có thể tạm thời thi triển kế hoa minh, trước chậm rãi luyện đan, kéo dài mấy ngày lại nói. Huyết ma đan vật liệu chủng loại rất nhiều, nhưng là chủ dược cũng chỉ có một loại, chính là ma vật tinh huyết. Ma vật, vô luận là nguyên chủ vẫn là chính Trần Lâm đều chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe nói qua. Căn cứ đan phương bên trong ghi chép, đan này cần tinh huyết nhất định phải là nhị giai trở lên ma vật, còn phải là sống thể rút ra mới được. Chủng loại ngược lại là không có cái gì yêu cầu, nhưng là không cùng loại ma vật tinh huyết luyện chế ra tới đan dược, sử dụng hiệu quả về sau quả cũng sẽ có nhất định khác nhau. Dựa theo hắn lý giải, cái này đan dược hẳn là cũng xem như một loại khác loại trúc cơ đan, sử dụng sau thông qua huyết ma công luyện hóa về sau, trên thực tế đã đem tự thân tính chất cho cải biến, có tính không nhân loại đều rất khó nói. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể không nhìn bình cảnh, tu luyện thần tốc. Đương nhiên, đại giới cũng rất lớn, chẳng khác gì là cầm thọ nguyên đội tu vi. Về phần có hay không cái khác tệ nạn, chính là không phải hắn có thể giải, hắn đối với phương diện này tri thức đều đến từ nguyên chủ ký ức, nguyên chủ biết đến cũng không phải rất nhiều. Một đêm trôi qua, Trần Lâm không có luyện đan, đơn giản đem vật liệu xử lý một chút, liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn đầu tiên là rửa mặt một phen, lại nấu một nồi linh mẹ cháo, ăn uống no đủ sau mới đem đan lô dọn xong, lấp nhập nhiên liệu, chuẩn bị khai hỏa. Trong lúc đó hắn nhiều lần xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem xét Vu Dược Hải gian phòng, mỗi lần đều trông thấy đối phương đứng ở trước cửa, một mặt âm trầm nhìn chăm chú lên hắn bên này. Tựa như là một đêm đều không có ngủ. Đây cũng là hắn không dám ở tiếp tục trì hoãn nguyên nhân. Châm lửa trước đó, Trần Lâm trước cẩn thận tra xét một lần đan lô. Đây là một cái chính quy đan lô, bên trên có minh văn pháp trận, chẳng những nhiệt độ ổn định, có thể luyện chế một chút cao cấp đan dược, mà lại đối tỷ lệ thành đan cũng sẽ có nhất định tăng thêm. Pháp khí bên trong, lò luyện đan là sang quý nhất. Đan lô cũng chia phẩm cấp, nhưng coi như kém nhất hạ phẩm đan lô, chỉ sợ giá trị cũng muốn mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Tại trúc cơ trong gia tộc, có thể coi như bảo vật gia truyền. Dùng tay sờ soạng lấy đan lô bên trên khắc họa trận văn, Trần Lâm nội tâm lửa nóng, nếu là mình có như thế một cái đan lô, vậy liền có thể nếm thử luyện chế cao cấp hơn đan dược. Ngăn chặn trong lòng tham nghiệm, lần nữa đi vào phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, Vu Dược Hải vẫn như cũ mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong hai mắt lóe ra hàn quang. Hắn hít vào một hơi, trở lại ngồi tại trước lò luyện đan, đốt lên nhiên liệu. Huyết ma đan vật liệu có chút nhiều, trình tự rườm rà, lại thêm lần đầu sử dụng chân chính lò luyện đan, không có khống chế tốt pháp lực đưa vào, vừa mới khai lò chỉ nghe thấy phịch một tiếng, bỏ vào vật liệu tất cả đều hóa thành hư không. Trần Lâm nhếch miệng, không có để ý, mà là dù bận vật ung dung đứng dậy thanh lý đan lô. Dù sao là có thể kéo liền kéo. Bên ngoài, Vu Dược Hải đứng tại cửa phòng của mình chỗ, nghe thấy Trần Lâm gian phòng chuyển tới thanh âm, khóe miệng không tự chủ được co quắp hai lần. "Sư Minh, ngươi xác định người này có thể luyện chế ra huyết ma đan đến?" Thanh âm của một nữ tử từ trong nhà vang lên, sau đó đi tới một thân ảnh, chính là Thủy Nguyệt các nữ lão bản. "Không xác định, nhưng là không có cách nào, huyết ma đan đặc tính ngươi cũng không phải không biết, tỷ lệ thành đan quá thấp, hoàn toàn dựa vào vật khí. Mình luyện chế ra mấy chục lần một lần cũng không thể thành công, trước kia thu thập ma vật tinh huyết chỉ còn lại 20 mấy phần, ta tự biết không có hy vọng, chỉ có thể để hắn thử một chút." Vừa nghĩ tới mình lãng phí những tài liệu kia, liền thân nhà phong phú hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng là xem ra, hắn ngay cả pháp khí cấp bậc lò luyện đan đều không dùng qua, đan lô pháp trận chưa kích phát liền phế đi một lò vật liệu, người này thật luyện chế ra đến ngươi cải tiến qua sơ nguyên đan cùng khai ngộ đan. Nữ tử mang trên mặt nồng đậm hoài nghi. Chương 22, nhân mạng như cỏ rác. Luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, bằng không luyện đan sư cũng sẽ không thưa thất như vậy. Rất khó tưởng tượng, một cái ngay cả pháp khí đan lô cũng sẽ không dùng người, có thể luyện chế ra có phẩm cấp đan dược đến. Thủy Nguyệt các nữ tử lắc đầu nói. Vu Dược Hải cười nhạt một tiếng. Chuyện thế gian này không thể toàn tính toán theo lẽ thường, liền nói cái này khai nguyên thành đi, không vào được thời điểm, ai có thể nghĩ tới nơi này thế mà bị quái dị theo dõi. Mà lại, chưa thành hình nó liền có thể khống chế toàn bộ thành trì tu sĩ tư duy, còn có thể trong lúc bất chi bất giác thu lấy tất cả tu sĩ huyết đục thần hồn. Ai có thể nghĩ đến, người ta đường đường Hắc Ma tông hoạch tâm đệ tử, ở chỗ này một khốn chính là nhiều năm, đoán chừng tông môn người đều cho là người ta đã vẫn lạc đi. Nghe vậy, nữ tử cũng là thổn thức không thôi. Nàng thở dài nói, cái này còn may mắn sư huynh ngươi phát hiện dị thường, nếu không chúng ta còn cùng thành nội tu sĩ khác, vô chi chờ chết đâu. Nói đến đây, nàng mang theo áy náy chi sắc nhìn Vu Dược Hải một chút, thấp giọng nói, nếu không phải vì cưỡng ép thay ta áp chế thân thể biến hóa, sư minh ngươi cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Vu Dược Hải vươn tay, đem nữ tử ôm vào lòng, nói những cái kia làm cái gì, chỉ cần đạt được huyết ma đan đột phá trúc cơ, liền có thể chặt đứt dây đỏ rời đi nơi này, coi như thọ nguyên tổn thất một nửa, còn có thể sống 2-30 năm, có thể vượt qua lâu như vậy trúc cơ cao nhân thời gian, cũng không tính chênh lệch. Mà lại bình thường trúc cơ khó khăn cỡ nào, cái này cũng chưa chắc không phải một loại cơ duyên. Huống chi ta nói qua, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói xong, hắn vuốt vuốt nữ tử tóc dài, tại bóng loáng trên trán hôn một cái. Nữ tử đầy dây nu tình, dựa sát vào nhau chặt hơn. Trần Lâm không biết bên ngoài sự tình, hắn liên tiếp thí nghiệm 3 lần, mới đưa lò luyện đan sử dụng chi pháp hiểu rõ. Kỳ thật cũng không có gì thần bí, chính là dùng tự thân pháp lực kích phát đan lô bên trên trận pháp, khiến cho vận chuyển lại, cũng thông qua khống chế pháp lực chuyển vận mạnh yếu đến điều tiết nhiệt độ. Lúc này hắn phát hiện, lấy hắn luyện khí trung kỳ pháp lực độ dày, cũng không thể tiến hành một lần hoàn chỉnh luyện đan. Lò luyện đan này đối pháp lực tiêu hao rất lớn, coi như không có bởi vì thao tác nguyên nhân nửa đường sụp đổ, cũng sẽ xuất hiện bị hụt pháp lực hiện tượng. Có phát hiện này về sau, hắn lập tức kết thúc luyện chế, thu thập một chút đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ phút này Thủy Nguyệt các nữ tử kia đã về tới trong phòng, chỉ có Vu Dược Hải tại một mặt thâm trầm đứng tại cổng. Trần Lâm thản nhiên đi qua, mở miệng nói, "Vu đạo hữu, pháp lực của ta quá yếu, không cách nào ủng hộ một lần hoàn chỉnh đan dược luyện chế, chỉ sợ cần một chút bổ khí đan mới được." Vu Dược Hải cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái bình sứ. Trần Lâm tiếp trong tay, mở ra sau khi phát hiện bên trong tràn đầy một cái bình bổ khí đan, hài lòng nhẹ gật đầu, cất kỹ sau đó xoay người mà đi. Hắn làm như thế, ngoại trừ muốn yếu điểm chỗ tốt bên ngoài, tự nhiên là không hy vọng bị phát hiện bí mật của hắn. Nếu như bị phát hiện ngay cả một lần hoàn chỉnh luyện chế đều chưa từng có, cuối cùng lại luyện chế được thành phẩm đan dược, kia hơi một đoán liền có thể phát hiện vấn đề. Mà nghe trước đó lời nói của đối phương, tựa hồ cho là hắn có thể luyện chế ra sơ nguyên đan cùng khai ngộ đan, là bởi vì khí vận tốt nguyên nhân. Đã đối phương cho là như vậy, vậy liền đem người này thiết duy trì. Ngay tại Trần Lâm kéo cửa phòng ra, chuẩn bị vào nhà thời điểm, sau lưng âm lanh thanh âm vang lên lần nữa. "Trần đạo hữu, thời gian của ta thế nhưng là không nhiều lắm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng kéo dài, nếu như 3 ngày sau đó ngươi còn luyện chế không ra đan dược tới." Hừ hừ. Trần Lâm bước chân dừng lại, sau đó cất bước đi vào trong phòng. Ngay lúc này, đối diện gian phòng cửa sổ bị đẩy ra, vàng như nến mặt nữ tu đầu ló ra. Nhìn một chút Trần Lâm, lại nhìn một chút Vu Dược Hải, rắc cuống họng gào lên, "Đan dược gì? Ai lấy tới đan dược, có thể hay không bán cho lão nương một chút, để lão nương ngươi làm sao phục vụ các ngươi đều được." Hô xong về sau, hắn đưa ánh mắt rơi vào Vu Dược Hải trên thân, chê bữa, "Lão Vu đầu, là ngươi lấy tới đan dược à, mau tới lão nương trong phòng, lão nương thay ngươi phân biệt, ha ha sáu." Cút. Tiếng cười còn không có kết thúc, chỉ nghe thấy Vu Dược Hải quát lạnh một tiếng, sau đó một đạo ô mang bắn ra, xuyên thủng nàng đầu lâu. Đó lấy, ô mang vạch ra một đường vòng cung lại bay trở về. Vàng như đến mặt nữ tu mi tâm lưu lại một cái hột đảo kích cỡ tương đương lỗ máu, mềm mặt ngã xuống trên bệ cửa sổ. Trần Lâm cảm ứng được pháp lực ba động quay đầu lại thời điểm, vừa vặn trông thấy ô mang xuyên thấu nữ tu đầu lâu một màn, khiến cho hắn phát ra một tiếng kinh hô. Lưng phát lạnh đồng thời, một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Thời gian dài tâm tình bị đè nén rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra. Hắn sắc mặt âm trầm từ bên trong cửa đi ra, dùng cực độ áp chế thanh âm chất vấn, "Ngươi tại sao muốn giết chết nàng, nàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi." Vu Dược Hải dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, cười lạnh một tiếng, "Giết người còn cần lý do à, 3 ngày sau không bỏ ra nổi huyết ma đan, kết quả của ngươi giống như nàng." Nói xong, quay người về tới trong phòng. Trần Lâm nhìn chăm chú cửa phòng hồi lâu, sau đó trầm mặc quay người, đi vào nữ tu phía trước cửa sổ. Vươn tay, đem nữ tu như cũ mang theo vẻ kinh hoàng hai mắt khép lại, lại đem đối phương ống tay áo giật xuống tới một cái, cuốn quanh ở cái trán huyết động phía trên. Đó lấy, hắn dùng sức đem thi thể từ trong cửa sổ lôi ra đến, cong lên người, chậm rãi hướng ngoài viện đi đến. Vu Dược Hải làm như thế, rõ ràng chính là tại cho hạ giận, đem hắn kéo dài luyện đan cử động giận lây sang trên người đối phương. Mặc dù cái này nữ hàng xóm có rất nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao một cái viện ở lâu như vậy, Trần Lâm không cách nào đối mặt cảnh tượng như vậy. Thế nhưng là hắn thực lực thấp, bất lực đi làm cái gì, chỉ có thể đem đối phương nhập thổ vi an, đưa đến ngoài thành tìm một chỗ chôn. Về phần nói báo quan, cái này thành trì cũng không có cái gì quan, bằng hộ khu tán tu căn bản không nhận ngũ đại gia tộc bảo hộ, bọn hắn sẽ chỉ bóc lột. Một cái không có theo hầu luyện khí sơ kỳ tán tu, chết cũng liền chết rồi, chứ không dậy nổi một đóa bọt nước. Đương nhiên, hắn làm như vậy còn muốn thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không mượn lý do này rời đi viện tử. Chỉ cần có thể rời đi viện tử, như vậy hắn coi như không chạy trốn, cũng có thể làm cái khác lựa chọn. Tỷ như, đáp ứng Trương Ma Tử, trở thành nhà bọn hắn khách khanh, nếu như triển lộ một chút luyện chế sơ nguyên đan tay nghề, chắc hẳn đối phương sẽ rất cao hứng để hắn gia nhập. Thực sự không được, coi như cưới đối phương vị kia ở góa đường tỷ cũng không phải không thể cân nhắc, dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết mạnh hơn. Lấy Trương gia thực lực, đối phó một cái còn không có chút cơ thành công luyện khí tu sĩ dư xài, coi như đối phương là luyện khí đại viên mãn, cũng chống cự không nổi một cái uy tín lâu năm gia tộc cấp chế. Nhưng là nếu như đem huyết ma đan luyện chế ra đến, đối phương dựa vào đan này trở thành trúc cơ tu sĩ, cái này khai nguyên thành vẫn thật là không ai có thể ngăn trở đối phương. Cho dù có, cũng sẽ không có người vì hắn cái này nhỏ nhỏ nhân vật đi cùng một vị trúc cơ tu sĩ liều mạng. Trần Lâm bước chân chậm chạp, vừa đi vừa cảm giác Vu Dược Hải gian phòng chỗ. Một bước, hai bước, một mực khiêng thi thể đi đến cửa sân, Vu Dược Hải đều chưa hề đi ra. Hắn ánh mắt nhất động, đẩy cửa vừa muốn đi ra. Đúng lúc này, dồn dập tiếng xe gió từ phía sau vang lên, sau đó một đạo ô mang vạch ra một đường vòng cung, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chương 23, Đan Thành. Rét lạnh khí tức âm lãnh đâm Trần Lâm mi tâm như kim đâm. Lúc này hắn mới nhìn rõ, đạo này ô mang lại là một thanh tiểu xảo phi kiếm, toàn thân đen nhánh, lóe ra khiếp người quan mang. Ta nói qua, không muốn nếm thử rời đi viện tử, nếu không sẽ sinh ra không thoải mái, đây là lần thứ nhất, lần tiếp theo đầu của ngươi bên trên cũng sẽ xuất hiện một cái hố. Vu Dược Hải băng lãnh thanh âm vang lên, phi kiếm hóa thành ô mang run lên, biến mất tại Trần Lâm trước mắt. Loại này sắc bén thủ đoạn, loại này đẳng cấp pháp khí, để Trần Lâm có loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối phương muốn mệnh của hắn, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy đi. Ta chỉ là muốn đem nàng chôn, cũng không thể một mực để ở chỗ này hư thối đi. Trần Lâm quay người lại, muốn tiếp tục tranh thủ một chút. Nhưng mà đối phương chỉ là hư lạnh một tiếng, đi đến trước mặt hắn, đem thi thể bắt được. Theo bên hông túi chữ vật ánh sáng nhạt lóe lên, thi thể liền biến mất không thấy. Sau đó, Vu Dược Hải khoát tay, mấy cái thủy tiễn bắn về phía vàng như nến mặt nữ tu tử vong cửa sổ vị trí, đem nơi đó vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật luyện chế đan dược, đừng ép ta sử dụng thủ đoạn phi thường. Vu Dược Hải lần nữa đối Trần Lâm mở miệng uy hiếp, sau đó gác tay đi hướng phòng của mình. Trần Lâm mấy lần muốn ở sau lưng đánh lén, đều bị hắn cho nhịn được. Hắn đã không có pháp khí, coi như đem trên thân tất cả hỏa cầu phù đều đem ra ngoài, cũng không làm gì được đối phương. Sắc mặt biến đổi một trận, hắn chỉ có thể yên lặng túi thấp đầu về tới gian phòng của mình. Đi tới cửa, Vu Dược Hải lần nữa cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái ghế, an vị tại cửa. Thủy Nguyệt các nữ tử cũng đi ra, đứng sau lưng Vu Dược Hải. Hai người không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu biểu lộ, phảng phất vừa mới giết không phải người, mà là một con côn trùng. Trần Lâm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Thủy Nguyệt các nữ tử. Hắn cũng không có kinh ngạc. Đã sớm đoán được, hai người này khẳng định là cùng một bọn. Lúc trước hắn mình coi là ẩn nấp cử động, kỳ thật đều là tại dựa theo người ta thiết kế tốt lộ tuyến tại đi, nghĩ đang ngậm nghĩ thực sự buồn cười. Thu hồi ánh mắt, hắn ngẩn người một hồi, ngồi tại trước lò luyện đan tiếp tục luyện chế đan dược. Bất quá hắn cũng không có đem tâm tư tất cả đều đặt ở luyện đan bên trên, mà là một bên luyện đan một bên chỉnh lý luyện chế phích lịch châu vật liệu. Đợi đến luyện chế một lò đan dược sau khi thất bại, liền thừa cơ bắt đầu luyện chế phích lịch châu. Phích lịch châu phương pháp luyện chế vốn là không dùng giả, chủ yếu là mấy loại vật liệu ở giữa điểm thăng bằng khó mà nắm giữ, mà hắn căn bản không cân nhắc cái này, chính là đơn giản thô bạo soát số lần. Không đến một khắc đồng hồ, lớn cỡ trứng gà hắc cầu liền được luyện chế ra. Căn cứ phía trên trận văn màu sắc, đã đạt đến trong điện tịch ghi lại hoàn mỹ trình độ. Giờ này khắc này không có thí nghiệm điều kiện, nhưng nếu là tự thân thiên phú làm ra đồ vật, khẳng định không có vấn đề. Cẩn thận đem phích lịch châu cất kỹ, hắn liền bắt đầu tiếp tục luyện đan. Vẫn như cũng là một bên luyện đan một bên chỉnh lý vật liệu, thừa dịp lò thứ hai luyện xong khoảng cách, lại luyện chế ra đến một viên phích lịch châu. Nửa đêm giờ tí, tiếng chuông vang lên. Mặc dù tiếng chuông rất nhỏ, nhưng khẳng định không thể gạt được Vu Dược Hải cảm giác. Trần Lâm đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn một chút trên trời, lại nhìn một chút Vu Dược Hải nơi ở. Trên trời không có gì thường, Vu Dược Hải vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó. Ngược lại là cái kia Thủy Nguyệt các nữ nhân không thấy, không biết là trở về phòng nghỉ ngơi đi, vẫn là đã rời đi, về tới nội thành Thủy Nguyệt các. Vu Dược Hải phát hiện Trần Lâm nhìn trộm, nhưng chỉ là cười lạnh, cũng không có cái khác cử động. Trần Lâm rất muốn hỏi thăm một chút đối phương là thế nào nhìn thấy những cái kia dây đỏ, lại là làm sao làm được không nhận những cái kia dây đỏ khống chế, liếc mắt cười lạnh, còn có, đối phương nói thoát đi thành này thao phương pháp lại là cái gì? Thế nhưng là hắn biết, đối phương không có khả năng nói cho hắn biết. Chí ít tại luyện thành huyết ma đan trước đó là sẽ không nói. Mặt khác, còn có giải quyết khai ngộ đan gì chứng biện pháp, cũng không biết có thể hay không đạt được. Đối phương cũng không hề nói dối, ngay tại tiếng chuông vang lên trước đó, đầu của hắn lại đau một lần, mà hắn cũng không có sử dụng khai ngộ đan. Nói rõ đối phương nói là sự thật, coi như về sau không còn sử dụng cái kia cải tiến bản khai ngộ đan, nhức đầu di chứng đồng dạng sẽ tồn tại, cũng không biết là càng ngày càng nặng, vẫn là càng ngày càng nhẹ. Đứng một hồi, hắn thu hồi hỗn loạn tâm tư, cùng áo mà nằm. Dù sao lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn có người thay hắn gác đêm, ngủ một giấc rất an tâm. Ngày thứ hai đã khuya mới, rửa mặt hoàn tất bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi thực sự không tìm ra được làm những gì, về sau tiếp tục luyện đan. Cho tới trưa, coi như động tác chậm nữa, cũng hoàn thành hai lô luyện chế. Hết thảy đã luyện chế ra 7 lô, lại có 3 lô huyết ma đan đã sắp luyện thành. Kiểm tra một hồi vật liệu, còn lại rất nhiều, lại luyện chế mười mấy lô cũng không có vấn đề gì. Đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cả viện im lặng, Vu Dược Hải đã không thấy, đổi thành cái kia Thủy Nguyệt các nữ tử ngồi tại cửa ra vào trông coi. Nữ nhân này tu vi cũng rất cao, Trần Lâm không có xúc động. Vu Dược Hải mặc dù cho phép hắn một mình luyện đan, nhưng giám thị cũng rất nghiêm mật, hai cái luyện khí hậu kỳ đại cao thủ nhìn chằm chằm hắn một cái luyện khí trung kỳ tôn cá nhãi nhép, ngược lại là cho đủ mặt mũi. Phản kháng không thể, chạy trốn cũng làm không được, trước đó mong đợi có ngũ đại gia tộc người quản lý tới thu tô hoặc là xem xét tình huống sự tình cũng không có phát sinh, Trần Lâm biết hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đem huyết ma đan luyện chế ra tới. 3 ngày kỳ hạn đã qua nữa, nếu là luyện không ra được lời nói, to lớn thất vọng hạ Vu Dược Hải 100% sẽ đem hắn giết chết, thậm chí ngược sát cũng có thể. Dù sao huyết ma đan quan hệ đối phương có thể hay không rời đi cái này quỷ dị chi địa. Kỳ thật, nếu như đối phương biểu hiện chính trực thiện lương một chút, hắn là rất nguyện ý hợp tác, chính hắn cũng tương tự muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là đối phương tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng như cỏ rác, để hắn không thể tin được đối phương. Lại trì hoãn một đoạn thời gian, vẫn không có xuất hiện biến hóa gì, Trần Lâm thu hồi tâm tư bắt đầu luyện đan. Lần này hắn không tiếp tục kéo, mà là nhất cổ tác khí liên tục luyện chế ra 3 lô. Một viên màu đỏ sậm, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí đan dược xuất hiện trong tay. Đem huyết ma đan cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng không có xem xét ra chỗ đặc thù đến, nhưng chính là viên thuốc này, lại có thể sinh ra một vị trúc cơ cao thủ. Đoàn mệnh trúc cơ cũng là trúc cơ. Quét mắt một chút ngoài cửa sổ, vẫn như cũng là cái kia Thủy Nguyệt các nữ nhân ở trong coi. Đối phương tựa hồ đối với luyện đan cũng không hiểu, không có cảm giác được thành công cái này một lò cùng lúc trước mấy lô năng lượng ba độ khác biệt. Trần Lâm ánh mắt lóe lên một cái, xuất ra một cái đan bình đến, nhanh chóng đem đan dược trang, không dám giấu ở trên thân, mà là đặt ở góc tường cất giữ vật phẩm trọng yếu hốc tối bên trong. Làm xong về sau, bình phục một chút tâm tình thần trường, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Lần này chính là bình thường luyện chế ra, một chút cũng không có kéo dài ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đương nhiên phích lịch châu còn muốn tiếp tục luyện chế, nhưng rất nhanh phích lịch châu vật liệu liền sử dụng hết, hết thể luyện chế ra đến 10 khỏa. Số lượng không ít. Nếu là uy lực đúng như trong điện tịch ghi lại lớn như vậy, 10 cái đồng thời kích phát, uy lực của nó coi như luyện khí hậu kỳ chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Đáng tiếc là thứ này cái đầu không nhỏ, một lần ném ra 2-3 cái đã là cực hạn, 10 khỏa thể phát, lại có 2 cánh tay mới được. Mà lại, hắn cũng vô pháp bảo đảm 10 khỏa có thể trong cùng một lúc, cùng một cái điểm dẫn bạo, không có cao như vậy độ chính xác. cho nên có thể uy hiếp được luyện khí hậu kỳ chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, muốn dùng thứ này đem Vu Dược Hải nổ chết, hy vọng không lớn, huống chi đối phương còn có hai người. Chương 24, cổ trùng. Ngày thứ 3. Vẫn không có chờ đến chạy trốn thời cơ, Trần Lâm chỉ có thể thành thành thật thật đem còn lại vật liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất, lại lấy được một viên huyết ma đan. Lần này canh giữ ở phía ngoài là Vu Dược Hải, đan dược vừa mới luyện thành, đối phương liền một cái lắc đi vào trước cửa, đẩy cửa vào. Ha ha ha. Trông thấy đan lô bên trong tròn vo màu đỏ sẫm đan dược, Vu Dược Hải phát ra ngạc nhiên cười to. Vẫy tay một cái, đan dược liền bay lên, rơi vào trong tay. Say mê đem đan dược đặt ở dưới mũi mặt, một bên nghe một bên liên tục gật đầu. Không tệ, chính là cái này mỹ rượu hương vị, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ba chữ tốt, Vu Dược Hải mới đem đan dược thu hồi, sau đó nhìn về phía Trần Lâm. Vu đạo hữu, đan dược đã luyện chế ra đến, ta có thể rời đi đi. Trần Lâm thối lui đến đan lô đằng sau, một cái tay giấu ở trong tay áo, nắm chắc hai cái phích lịch châu. Một cái tay khác thì nắm nuốt một sấp hỏa cầu phù, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Về phần cái gì giải trừ khai ngộ đan di chứng chi pháp, cùng đối phương trước đó đáp ứng liên quan tới màu đỏ dây nhỏ tin tức, hắn đã không làm yêu cầu xa vời. Vu Dược Hải tựa hồ tâm tình không tệ, cười cười nói, Trần đạo hữu quả nhiên kỹ nghệ tinh xảo, bất quá đạo hữu thật không muốn cùng ta cùng rời đi nơi này à, ta nói thật cho ngươi biết, nơi này hết thảy đều là một cái chưa thành hình quái dị chế tạo ra, mà lại vật kia lập tức liền muốn thành hình. Quái dị? Trần Lâm sững sờ, sau đó tâm chính là trầm xuống. Kỳ thật trước đó hắn liền có chỗ suy đoán, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng, hiện tại từ đối phương trong miệng đạt được chứng thực, không tin cũng phải tin tưởng. Quái dị là một loại kỳ lạ tồn tại, mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng nổi kinh khủng năng lực. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, quái dị số lượng cũng không nhiều, có người cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp được một cái, không nghĩ tới vận khí của hắn tốt như vậy, một xuyên qua liền gặp được một cái không nói, vẫn là cái con to. Không tệ, chính là quái dị, ngươi cũng là một cái thâm niên tu sĩ, hẳn phải biết quái dị đại biểu cho cái gì, làm ngươi luyện chế thành công giá huyết ma đan ban thưởng, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tin tức gì? Trần Lâm theo bản năng tiếp một câu. Vu Dược Hải nghiêm sắc mặt, nói, cái này quái dị thông qua hấp thu trong thành tu sĩ chất dinh dưỡng trưởng thành, dài đến mười mấy năm, theo ta phỏng đoán, thành hình ngay tại một tháng này tả hữu, một khi thành hình, toàn bộ thành trì người đều đến bị thôn phệ. Trần Lâm trong lòng trầm xuống, lấy đối phương kiến thức cùng tu vi, đoán khẳng định 89/10. Vu Dược Hải nhìn Trần Lâm một chút, ngươi khả năng không biết, qua nhiều năm như vậy, thành này kỳ thật đều là chỉ có thể vào không thể ra, một khi rời đi thành trì nhất định phạm vi, liền sẽ bị kia quái dị cảm ứng được, hoặc là điều khiển tư duy trở về, hoặc là chính là trực tiếp sớm thôn phệ hết. Còn có tình huống như vậy, Trần Lâm sợ không thôi. Lúc trước hắn còn muốn sớm rời đi, may mắn không có làm như vậy. Ừ, ngươi cho rằng quái dị là dễ dàng như vậy chống cự à? May mắn cái này còn chưa hoàn toàn thành hình, nếu không một điểm còn sống, cơ hội cũng sẽ không có. Vu Dược Hải thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, muốn rời khỏi nơi đây, đầu tiên muốn chém đứt kia dây đỏ liên lụy, đoạn tuyệt đối phương cảm ứng mới được. Mà dây đỏ một khi chặt đứt, liền muốn tại thời gian nhất định bên trong rời đi quái khống chế phạm vi, nếu bị phát hiện, sẽ còn một lần nữa đem dây đỏ kết nối vào. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong chuông đồng nói, ta biết ngươi có bí mật, có thể nhìn thấy dây đỏ tồn tại, nhưng là không đến chút cơ kỳ, liền không cách nào chặt đứt dây đỏ. Không có ta trợ giúp, ngươi là không cách nào rời đi nơi này. Trần Lâm cũng nhìn thoáng qua chuông đồng, không nói gì. Hắn vốn cho rằng thanh âm tiết trí rất nhỏ sẽ không có người nghe được, không nghĩ tới trong viện tử này còn có một vị cảm giác lực siêu cường luyện khí hậu kỳ tồn tại. Bất quá nếu là không nhìn thấy dây đỏ người, coi như nghe được tiếng chuông, cũng không có khả năng để ý, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém, bắt đầu không có rơi xuống nơi tốt. Ngươi nguyện ý giúp ta, cần ta nỗ lực cái gì? Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu. Trần Lâm cũng không tin tưởng đối phương sẽ tốt bụng như vậy, chẳng những không giết hắn, còn nguyện ý trợ giúp hắn rời đi nơi này. Quả nhiên, Vu Dược Hải lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt, nói, nỗ lực, đương nhiên người này. Nói xong, không đợi Trần Lâm kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hai đạo giống như thực chất quang mang trong nháy mắt vọt vào Trần Lâm trong hai mắt. Trần Lâm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cả người liền đã mất đi bản thân năng lực khống chế. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Vu Dược Hải từ trong túi chứa vật xuất ra một cái vòng cho mình, từ bên trong đổ ra một cái tay nhỏ chỉ lớn nhỏ màu đen côn trùng, đi đến trước mặt hắn, cậy mở miệng của hắn, đem điên cuồng nhúc nhích côn trùng nhét vào trong miệng của hắn. Toàn bộ quá trình đều tại Trần Lâm nhìn chăm chú tiến hành, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Côn trùng thuận cổ họng của hắn tiến vào trong bụng, đầu tiên là một trận tê dại, sau đó cũng cảm giác vùng đan điền đau một cái, liền không có cảm giác. Hắn cũng lập tức khôi phục bình thường. Ngươi cho ta ăn thứ gì? Trần Lâm vừa sợ vừa giận, còn mang theo buồn nôn cảm giác, không ngừng nôn khan. Đồng thời nội tâm nhanh chóng suy tư đối sách. Không nên kinh hoàng, đây là hắc tố trùng, đặc biệt nhằm vào tinh thần một loại cổ trùng, có thể hóa giải ngươi sử dụng cải tiến sau khai ngộ đan di chứng. Vu Dược Hải một bộ bình thản bộ dáng. Trần Lâm đình chỉ nôn khan, sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn cũng nghĩ kích phát phích lịch châu cùng đối phương liều mạng, nhưng là hắn biết, mình điểm ấy thủ đoạn tại trong mắt đối phương chẳng phải là cái gì, chỉ có thể làm cho đối phương càng thêm phẫn nộ. Ngươi làm như thế, liền không sợ tâm ma phản vệ a? Trần Lâm khôi phục bình tĩnh. Vô năng cùng nộ không có chút ý nghĩa nào, muốn sống chỉ có thể ẩn nhẫn. Vu Dược Hải cười ha ha, tâm ma thệ ngôn mặc dù lợi hại, nhưng ngươi cũng không cần quá mê tín, trên thế giới này liền không tồn tại vô giải đồ vật, ta muốn lấy tính mạng ngươi, có là thủ đoạn. Trần Lâm im lặng. Hắn điểm ấy đạo hạnh, cùng đối phương so sánh đơn giản liền như là hài nhi. Tu vi của hai người kiến thức còn có thủ đoạn đều không tại một cái phương diện bên trên, để hắn dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Vu Dược Hải không chút hoang mang đem đan lô thu vào túi trữ vật, sau đó chậm ung dung mở miệng. Còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi một chút, cái này hắc tố trùng là ta dùng tinh huyết nuôi nấng, ngoại trừ ta, bất kỳ người nào tiếp xúc đều sẽ tự bạo, nhưng chỉ cần nuôi nấng tốt, sẽ còn đối ngươi tinh thần lực tăng trưởng có nhất định chỗ tốt, cho nên đây không tính là gây bất lợi cho ngươi. Nói xong, thẳng rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trần Lâm đứng ở trong phòng, sắc mặt không vui không buồn. Đối phương mục đích làm như vậy, hiển nhiên chính là vì a tốt hơn khống chế hắn, coi hắn là thành công cụ người. Kết quả này, không thể nói là tốt là xấu. Công cụ người mặc dù thảm, dù sao cũng so mất mạng mạnh, còn sống mới có hy vọng. Tại nguyên chỗ ngây ngẩn một hồi, Trần Lâm bắt đầu tiếp tục kiểm tra thân thể. Cẩn thận kiểm tra mấy lần, hoàn toàn tìm không thấy côn trùng tồn tại vết tích, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chương 25, hiện thực. Đạt được huyết ma đan, lại tại Trần Lâm thể nội thả ở cổ trùng về sau, Vu Dược Hải liền không còn đối Trần Lâm tiến hành giám thị. Trần Lâm đợi 2 ngày, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có hiện thân, liền thử thăm dò đi ra viện tử. Đi thẳng ra rất xa, đều không có nhìn thấy đối phương ra chặn đường, mới xác định đối phương quả nhiên không còn ước thúc hắn hành động. Cái này khiến hắn rất là thở dài một hơi. Mất đi tự do mùi vị, thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là hắn cũng tương tự có chút bận tâm, càng như vậy, càng nói rõ trong cơ thể mình cổ trùng không tầm thường, Vu Dược Hải đối với nó rất có lòng tin. Muốn tự hành đem cổ trùng lấy ra, chỉ sợ rất không có khả năng. Một bên suy tư, rất nhanh liền đến bằng hộ khu phường thị. Rất lâu không đến, Trần Lâm phát hiện người nơi này trở nên nhiều hơn. Top 5 top 3 cười cười nói nói, bên đường cũng nhiều không ít bày quán nhỏ, la lên giao hàng, tràn đầy yên hòa khí tức. Bên đường cây cối cũng rút ra cảnh, lục sắc rạt rào, trận trận có cây mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi. Sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà cái này cũng không để cho hắn cảm thấy tâm tình thư sướng, ngược lại có một loại kiềm chế cảm giác. Còn một tháng nữa, này tấm nhiều màu nhiều sắc bức tranh liền bị phá tan thành từng mảnh. Hiện tại cảnh sắc có bao nhiêu đẹp, đến lúc đó liền có bao nhiêu thảm. Ký hư một trận, Trần Lâm liền khôi phục lý tính. Hắn chẳng qua là tu luyện giới bên trong một con kiến nhỏ, tự thân còn khó đảm bảo, không thay đổi được cái gì. Mà lại coi như hắn hiện tại lớn tiếng đem biết tin tức tuôn ra đến, những này đã bị ảnh hưởng tư duy người cũng là sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ coi hắn là thành một người điên. Cho dù có người tin tưởng, chém không đứt dây đỏ liên lụy, cũng là uổng công. Cho nên vẫn là mình chú ý mình đi. Lắc đầu, hít thở một cái không khí mới mẻ, hắn cất bước đi vào Trương thị thương hội. Trương Ma Tử vẫn như cũ nên ngang ngồi trên ghế, một bộ ông ngoại tư thái. Bất quá trong tiệm nhiều 2 cái nhân viên cửa hàng, ngay tại tiếp đại khách hàng. Thời tiết biến ấm, yêu thú làm loạn sự tình cũng thiếu, trái lại đến tu sĩ ra ngoài đi săn cùng thu thập thiên tài địa bảo thời điểm, mua sắm vật liệu người bắt đầu biến nhiều. Rất khó tưởng tượng, nơi này tu sĩ mấy năm qua đều không có phát hiện dị thường, vẫn cho là mình trải qua bình thường tu tiên giả sinh hoạt. Cái này quá dị, thật quá kinh khủng. Thuận rộng mở cửa sổ liếc bầu trời một cái, trời nắng chang chang, càn khôn sáng sủa, cảm giác không thấy một tia tà ý. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, đêm hôm đó xuất hiện to lớn mông lung cái bóng, thế nhưng là hắn chính mắt thấy, cũng tận mắt thấy dây đỏ rơi ở trên người hắn cảnh tượng. Cũng không biết Vu Dược Hải là như thế nào nhìn thấy dây đỏ, vấn đề này hắn một mực không hỏi, đối phương cũng chưa hề nói. Có khi Trần Lâm còn đang suy nghĩ, nếu là hắn tại nhìn thấy cái kia mông lung cái bóng trước đó rời đi nơi này, có thể hay không liền có thể an toàn thoát đi. Lúc kia hắn còn không có bị dây đỏ dính dáng đến, hoàn toàn chính là người bình thường. Đáng tiếc, không có nếu như. Thời cơ đã bỏ lỡ, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Vu Dược Hải. Nhân sinh chính là như vậy vô thường, lớn nhất cựu nhân, ngược lại là mình hy vọng sinh tồn. Ừ, đây không phải Trần Đại Phù Sư à, nhưng có thời gian không gặp, không phải là trình độ tăng lên, trước mắt ta chỗ này cấp bậc hay sao? Trương Ma Tử thanh âm âm dương quái khí vang lên, đánh gãy Trần Lâm suy nghĩ. Ha ha, ta nho nhỏ một cái tán tu, nơi đó dám xem thường ngươi Trương đạo hữu à, trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, chưa hề đi ra. Trần Lâm cười ha ha, giải thích một chút. Trương Ma Tử gật đầu cười, thái độ đối với Trần Lâm rất được lợi. Nhưng ngay lúc đó hắn liền khí tức biến đổi, liếc mắt cười lạnh nói, "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám, chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ tán tu, coi như có thể chế tác đã phá phủ, cũng còn không có đặt ở ta Trương gia trong mắt." Trần Lâm không còn gì để nói. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo, chẳng qua là cảm thấy đối phương đáng thương. Lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, dự định mua chút tài liệu luyện đan liền trở về, thử một chút Vu Dược Hải cổ trùng phải chăng có thể làm dịu khai ngộ đan di chứng. Hắn không để ý tới đối phương, Trương Ma Tử lại đột nhiên từ trên ghế đứng lên, chỉ vào hắn không thể tin lên tiếng kinh hô. "Ngươi, trên người ngươi pháp lực ba động làm sao mạnh như vậy, ngươi đột phá luyện khí trung kỳ?" Thanh âm của hắn lập tức đem trong tiệm người ánh mắt đều hấp dẫn tới, nhao nhao hướng Trần Lâm đáp lại kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. Nhưng không có người giống như Trương Ma Tử nhất kinh nhất sợ. Luyện khí trung kỳ, tại bằng hộ khu tán tu bên trong đã là tu vi cao, cho dù không thể kết giao, cũng tận lượng không đi đắc tội. Ha ha, một cái luyện khí trung kỳ mà thôi, với cái quan chẳng phải đột phá, làm sao đến mức Trương đạo hữu kinh ngạc như thế? Trần Lâm lạnh nhạt nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì không có học tập ẩn nấp tu vi pháp thuật, không cách nào giấu giếm tự thân tu vi, chỉ cần tu vi gần giống như hắn hoặc là cao hơn hắn, đều có thể một chút nhìn ra. Cái này nhưng cùng hắn cẩn thận điệu thấp phong cách nghiêm trọng không hợp. Lần này ra, ngoại trừ mua sắm luyện chế đan dược tài liệu, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không mua được một bản che lấp tu vi pháp thuật, hoặc là pháp khí cũng có thể. Trương Ma Tử sắc mặt rất đặc sắc. Hắn phảng phất lần thứ nhất nhận biết Trần Lâm, trên dưới trái phải một trận dò xét. Cuối cùng mang theo vẻ kinh nghi gật đầu nói, "Vậy liền chúc mừng đạo hữu hậu tích bạc phát, từ đây chính là một fan mới thiên địa." Trương Ma Tử chắc tay, không có trước đó vẻ coi thường. Luyện khí trung kỳ cùng luyện khí sơ kỳ, đừng nhìn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, kia lại là cách biệt một trời. Luyện khí sơ kỳ chính là một cái lớn mạnh một chút người bình thường, ngay cả pháp thuật đều không thể tu luyện, luyện khí trung kỳ chẳng những có thể lấy tu luyện pháp thuật, còn có thể ngự sử pháp khí, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Chỉ có đạt tới luyện khí trung kỳ mới có thể ra đi thú liệp yêu thú, luyện khí sơ kỳ chỉ có thể đào một chút khoáng thạch cùng thảo dược. Trần đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập ta Trương gia? Hắn ánh mắt lóe lên, lối ra mời nói. Đối phương chuyện xưa nhắc lại, để Trần Lâm sắc mặt tối sầm. Thế nào, Trương đạo hữu vị kia ở góa đường tỷ còn không có tìm tới người trong sạch a? Đối với Trần Lâm chế nhạo, Trương Ma Tử cũng lơ đễnh, nói, trước khác nay khác, hiện tại đạo hữu đột phá luyện khí trung kỳ, địa vị tự nhiên khác biệt, nếu như đạo hữu cố ý, ta đại biểu Trương gia mời đạo hữu trở thành bản gia khách khanh, đãi ngộ tuyệt đối để ngươi hài lòng. Đón lấy, lại dẫn Tiếu Dung mở miệng, nếu là Trần đạo hữu thật muốn ở rể ta Trương gia, ta cũng có thể bẩm báo trong tộc, chưa hề xuất các nữ tử bên trong chọn lựa một vị luyện khí sơ kỳ, cùng đạo hữu vui kết liền cảnh. Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ tất cả đều chạy ra vẻ hâm mộ. Trương gia mặc dù truyền ngôn trúc cơ kỳ gia chủ mất tích, nhưng vẫn như cũng là một trong năm đại gia tộc, trong thành địa vị cũng không hề biến hóa, có thể dựa vào Trương gia, đây tuyệt đối là nhảy lên trở thành người trên người. Trần Lâm có chút ngạc nhiên. Cái này thật đúng là đủ hiện thực. Theo tu vi của hắn cùng trình độ chế bùa không ngừng đề cao, đối phương cho ra điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Nếu như là tại bị gieo xuống cổ trùng trước đó, hắn thật là có khả năng đáp ứng, có lẽ có thể mượn Trương gia uy thế đến giải quyết Vu Dược Hải áp bách, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, cho điều kiện cho dù tốt cũng vô dụng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cự tuyệt đối phương. Thật có lỗi, tại hạ lười biếng quen rồi, không muốn nhận ước thúc, cô phụ Trương đạo hữu hảo ý. Chương 26, gặp lại. Không nghĩ tới Trần Lâm sẽ cự tuyệt, còn cự tuyệt như thế dứt khoát, Trương Ma Tử trên mặt lập tức có chút tức giận. Hắn tự nghĩ lần này cho ra điều kiện đã đầy đủ cao, nguyên lai tưởng rằng Trần Lâm sẽ mang ơn, không nghĩ tới lại như thế không biết điều. Đã như vậy, quên đi, đạo hữu ngược lại là cái có chủ kiến người. Làm thương hội trưởng quỹ, vẫn là lấy hòa khí sinh tài làm chủ, mặc dù trong lòng không vui, nhưng không có biểu hiện quá rõ ràng. Ngược lại là người chung quanh nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt có chút dị sắc, một bộ tiếc hận bộ dáng. Xuất hiện cái này nhạc đệm, Trần Lâm cũng không muốn ở chỗ này mua đồ, quay người rời đi. Đúng lúc này, Trương Ma Tử bỗng nhiên cổ cứng lên, liếc mắt cười lạnh nói, "Hừ, thật sự là không biết điều, vốn định cho ngươi một con đường sống, đã ngươi không muốn, vậy thì trở lấy bị quái dị sáu." Nói được nửa câu, hắn tựa như là kịp phản ứng cái gì, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Sau đó, mặt không thay đổi đi đến phía sau quầy. Trần Lâm bước chân không có dừng lại, đi thẳng ra khỏi Trương thị thương hội, nhưng lại nhưng trong lòng thầm giận mình. Trương Ma Tử mặc dù không có nói xong, nhưng lời nói ra giống như cũng biết quái dị tồn tại. Nếu là dạng này, nói rõ đối phương tại Trương gia địa vị không thấp. Thế nhưng là Trương gia ở thời điểm này còn tại mời chào nhân tài, chẳng lẽ là muốn cùng một chỗ mang đi hay sao? Dựa theo Vu Dược Hải thuyết pháp, nếu là rời đi, người càng ít càng tốt, miễn cho bị quái dị chú ý tới. Hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý, chính hắn chính là kia quái dị hư ảnh sau khi xuất hiện, bị dây đỏ liên tiếp. Trương gia cử động lần này không biết là không rõ tình huống, vẫn là có khác nguyên do. Nhưng nếu là rời tu sĩ quá nhiều, gây nên rối loạn là khẳng định. Vừa đi vừa nghĩ đến tương lai tình huống sẽ tới đâu phát triển, Vu Dược Hải có thể hay không trúc cơ thành công, lại có thể không thể thuận lợi chặt đứt dây đỏ rời đi, có thể hay không bị kia quái dị phát hiện cho hết diện. Suy nghĩ một trận, cảm thấy những này đều không phải là hắn có thể cải biến được, đông cảm giác tự thân quá mức nhỏ bé. Người là giao thất ta là thịt cá, loại cảm giác này thật sự là quá kém. Tâm tình trầm muộn đi vào đa bảo các, mua một chút tài liệu luyện đan, còn có một thanh phi kiếm. Trước đó tiêu giao kiếm bị Vu Dược Hải cho đánh gãy, chỉ có thể lại mua một thanh mới. Phi kiếm có dài hơn một thước, màu bạc nhạt, không có danh tự, chính là một thanh phổ thông hạ phẩm pháp khí. Không phải hắn không muốn mua tốt, thật sự là trên người linh thạch không nhiều lắm, lần trước từ Lục Ly nơi đó đạt được 50 khối trung phẩm linh thạch, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc đầu hắn còn muốn mua che lấp tu vi loại pháp thuật cùng pháp khí đâu, đều không có mua thành. Dù vậy, trong khoảng thời gian này hắn cũng không muốn chế phù kiếm tiền, việc cấp bách là nhanh nhanh tăng thực lực lên, tốt ứng đối nguy hiểm không biết. Cho nên hắn dự định sử dụng khai ngộ đan đem pháp thuật tường giải bên trong mấy cái kia pháp thuật đều soát một lần. Đáng tiếc không có túi trữ vật, bằng không mà nói, ngược lại là có thể lại nhiều luyện chế một chút phích lịch châu. Trần Lâm lần nữa cảm khái một chút nghèo khó tư vị, thật sự là khắp nơi cả tay. Đây là hắn có năng lực thiên phú có thể bật hắc, bình thường tán tu kia càng là vô cùng thê thảm, cũng trách không được nguyên chủ 20 năm tu vi một mực không có tiến thêm. Mua đồ xong, hắn liền đi trở về. Trải qua đoạn đường này suy nghĩ, hắn đã nghĩ thông suốt, hiện tại đi theo Vu Dược Hải bên người ngược lại là lựa chọn tốt nhất, cho nên quyết định thành thật chờ lấy đối phương trúc cơ thành công, không còn ôm lấy ý khác. Đạo hữu chờ một chút. Vừa muốn đi ra phường thị, đột nhiên một thân ảnh đi vào Trần Lâm bên người, khiến cho hắn lập tức nắm chặt phi kiếm, cảnh giác nhìn sang. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn lại ta? Trông thấy là một cái chưa từng thấy qua nữ tu, Trần Lâm không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi. Nhưng đối phương chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, hắn ngược lại là thoáng giải trừ lòng cảnh giác. Đạo hữu có thể mượn một bước nói chuyện. Nữ tu nhìn một chút nơi xa bảy quầy bán hàng tu sĩ, thấp giọng chào hỏi, ra hiệu Trần Lâm cùng với nàng đi xa một chút. Gặp Trần Lâm không có di động, nữ tu thấp giọng nói ra, luyện khí bảo điện. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, trên dưới quan sát một chút nữ tu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai đối phương là trước kia tại nội thành bán cho hắn tàn phá luyện khí thư tịch cái kia nữ tu, mặc dù dịch dùng, nhưng tương tự dinh dưỡng không đầy đủ, khí tức cũng giống nhau ý hệt. Là ngươi, tìm ta làm cái gì? Còn có, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Lúc trước hắn cũng là dịch dung, không nghĩ tới lại bị một chút liền nhận ra được, để Trần Lâm rất là kinh ngạc. Mặc dù kinh nghi, nhưng Trần Lâm vẫn là cùng đối phương đi ra một khoảng cách, đi tới phường thị bên ngoài. Hắn sở dĩ phối hợp là bởi vì trước đó tại nội thành thời điểm đối phương là luyện khí tầng 2, hiện tại là luyện khí 3 tầng, cũng không giống vừa đột phá bộ dáng, hẳn là sử dụng che lấp tu vi pháp thuật hoặc là pháp khí, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không giá thấp đem tới tay. Bây giờ nói đi, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? Bốn phía không ai, Trần Lâm thanh âm cũng lớn một chút. Nữ tu đầu tiên là chắp tay, sau đó nhuyễn miệng cười nói, đạo hữu chớ có hoài nghi, ta chỉ là đối mùi mười phần mẫn cảm, hơn nữa đối với đạo hữu khắc sâu ấn tượng, cho nên gặp được sau liền nhận ra được. Trần Lâm ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Đây thật là năng lực gì đều có, về sau ngụy trang thân phận thời điểm phải chú ý một chút phương diện này. Vậy ngươi gọi ta lại có chuyện gì a? Trần Lâm không có trực tiếp hỏi che lấp tu vi sự tình. Nữ tu chần chờ một chút, không người thi lễ nói, nô gia Hứa Nhược Lan, có một chuyện muốn nhờ. Trần Lâm nhíu nhíu mày, không cảm thấy mình có chỗ nào đáng giá đối phương xin giúp đỡ, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, chuyện gì? Nữ tu lần nữa do dự một chút, sau đó mới trên mặt kiên quyết chi sắc nói, đạo hữu có thể thiếu song tu đạo lữ. Cái gì? Trần Lâm cho là mình nghe lầm. Liên hắn hiện tại này tấm dáng người diện mạo, còn có nữ tu chủ động dính sát. Lại nói lối ra, nữ tu ngược lại bình tĩnh trở lại, nghiêm mặt nói, đạo hữu không có nghe lầm, nếu như đạo hữu cố ý, ta nguyện ý cùng đạo hữu kết thành đạo lữ, ta năm nay chỉ có 28 tuổi, cho dù tu vi so đạo hữu thấp một chút, nhưng đạo hữu cũng không mất mắt gì. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương dừng lại dò xét, trong lòng suy đoán đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Vừa thấy đã yêu, hắn còn không có tự luyến đến loại trình độ đó. Nếu là hắn có luyện khí hậu kỳ tu vi, đối phương chủ động dính sát ngược lại là có khả năng, luyện khí trung kỳ còn kém một chút. Đừng nhìn Trương Ma Tử muốn giới thiệu với hắn Trương gia nữ tu, nhưng đó là ở rẻ, cùng bán mình cũng không có kém bao nhiêu. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì, không nói ta cần phải đi. Trần Lâm không muốn cùng đối phương chơi chơi trốn tìm, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Trông thấy Trần Lâm thái độ, Hứa Nhược Lan cũng biết có chút càng hẳn rỡ, mí môi một cái nói, đạo hưu thế nhưng là có thể tăng tiến tu vi đan dược, hoặc là có mua sắm đan dược con đường. Trần Lâm lập tức có chút giật mình. Nguyên lai là vì cái này. Mua đan dược liền nói mua đan dược, làm cái gì song tu đạo lữ à, còn muốn tay không bắt sói hay sao? Trần Lâm âm thầm nhả danh một chút, nhíu nhíu mày nói, ngươi làm sao xác định ta sẽ có đan dược, hiện tại thành nội đan dược đều bị ngũ đại gia tộc cầm giữ, ta một cái nho nhỏ tán tu, nơi đó có thể mua được. Hứa Nhược Lan nghe vậy lại là mỉm cười, nói, đạo hữu làm gì quá khiêm tốn, nếu như không phải đan dược chi lực, lấy đạo hữu niên kỷ, chỉ sợ khó mà liên tiếp đột phá hai cấp, bước vào luyện khí trung kỳ đi. Chương 27, linh khí phương pháp luyện chế. Ngươi theo dõi ta. Nghe được Hứa Nhược Lan, Trần Lâm lập tức mặt hiện lên vẻ giận dữ, thanh âm cũng lạnh rất nhiều. Hứa Nhược Lan liên tục khoát tay, đạo hữu bất giận, tiểu nữ tử làm sao dám làm loại kia theo dõi sự tình, chỉ là vừa mới tại Trương thị thương hội nghe được đến ngươi cùng cái kia Trương ma tử đối thoại mà thôi. Trần Lâm cũng cảm thấy là như thế này, chỉ là lừa dối một chút. Đã đối phương đoán được hắn sử dụng đan dược, Trương ma tử cùng lúc ấy cửa hàng bên trong người, chỉ sợ đều đoán được. Nhưng cũng không sao, lần này sau khi trở về hắn liền đóng cửa không ra, muốn đánh hắn chủ ý người, trước muốn qua Vu Dược Hải một cửa hải kia. Ngươi muốn mua đan dược, đáng tiếc ta cũng không có dư thừa, ngươi vẫn là đi tìm ngũ đại gia tộc người thử một chút đi. Hắn đan dược chính mình cũng không đủ dùng, gần nhất có thể là bởi vì ngũ đại gia tộc hạch tâm nhân viên chuẩn bị thoát đi nguyên nhân, các loại vật liệu mười phần khan hiếm, vừa mới hắn muốn mua đều không có mua đến nhiều ít, ngược lại là khai ngộ đan vật liệu rất sung túc. Cái này cũng không kỳ quái, hắn khai ngộ đan là Vu Dược Hải cải tiến bản, sử dụng vật liệu đều là cấp thấp chi vật, cùng bình thường khai ngộ đan chênh lệch rất xa. Nếu như không phải nhức đầu gì chứng quá khoa trương, đan phương này cải tiến có thể xưng thần tác. Nghe được Trần Lâm, Hứa Nhược Lan lộ ra một nụ cười khổ. Đạo hữu nói đùa, ta nho nhỏ một cái luyện khí 3 tầng tán tu, chỗ nào có thể bên trên ngũ đại gia tộc, mà lại cho dù là ngũ đại gia tộc người, cũng phải là hạch tâm đệ tử mới có thể có thu hoạch được đan dược quyền lực. Trần Lâm nhún vai, vậy ta liền không có biện pháp, không cách nào giúp đỡ đạo hữu. Nói xong, Trần Lâm quay người liền đi. Đi hai bước, hắn do dự một chút, muốn nhắc nhở đối phương nơi này đã trở nên rất nguy hiểm, nhưng nghĩ đến muốn chạy trốn trước hết chặt đứt dây đỏ, liền bất đắc dĩ thở dài. Hứa Nhược Lan nhìn xem Trần Lâm đi xa bóng lưng, sắc mặt biến đổi không chừng. Rốt cục, nàng hai mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, nhanh chóng đuổi theo. Trần Lâm thấy thế bước chân dừng lại, mày nhăn lại. Hứa đạo hữu, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta cũng không có đan dược, ngươi nếu là còn dây dưa không nghỉ lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Mặc dù cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, cũng có chút thương hại lập tức liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, nhưng là đối phương như thế quấn quýt chặt lấy, cũng làm cho Trần Lâm có chút tức giận. Hứa Nhược Lan nhưng không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp xuất ra một cái cổ pháp quyển trục tới. Trần đạo hữu, đây là ta truyền ra chi bảo. Một thanh linh khí phương pháp luyện chế, chỉ cần đạo hữu xuất ra có thể để cho ta đột phá luyện khí trung kỳ đan dược, ta nguyện dùng cái này vật đến tiến hành giao dịch. Linh khí. Nghe được cái danh xưng này, Trần Lâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tu tiên giới pháp khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, còn có cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, luyện khí kỳ tu sĩ đều sử dụng hạ phẩm cùng trung phẩm pháp khí, số ít con em đại gia tộc có thể sẽ có được thượng phẩm pháp khí. Về phần cực phẩm pháp khí, kia là trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng lên. Đến kim đan kỳ, dùng cũng không phải là pháp khí mà là pháp bảo. Cái gọi là linh khí là một loại đặc thù pháp khí, thường thường có được đặc thù hiệu quả, cũng không phải là phổ thông phương pháp luyện chế có thể luyện chế ra đến, số lượng mười phần thưa thớt. Trọng yếu nhất chính là, linh khí có thể ở một mức độ nào đó biến hóa lớn nhỏ, tiện cho mang theo cùng sử dụng, là cùng phổ thông pháp khí ở giữa nhất rõ rệt khác nhau. Đối phương lại có linh khí phương pháp luyện chế, đủ để chứng minh cũng không phải là phổ thông tán tu, chí ít cũng là tổ tiên huy hoàng qua. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương ngẫu nhiên đoạt được, cũng không phải là gia truyền. Đồ vật lai lịch Trần Lâm không quan tâm, hắn kinh nghi đem quyển trục nhận vào tay, triển khai xem xét. Hứa Nhược Lan thì mười phần khẩn trương nhìn xem Trần Lâm sắc mặt, một cái tay bên trong cầm một chương mang theo màu lam phủ văn phụ lục, tùy thời phòng bị Trần Lâm giết người đảm bảo. Đối phương tiểu động tác không thể gạt được Trần Lâm cảm giác, nhưng hắn cũng không hề để ý, dù sao hai người không quen, nơi đây lại là không có trật tự bằng hộ khu, không có phòng bị mới là không bình thường. Quyển trục triển khai, chừng khoảng hai thước, ngoại trừ một chút cổ tu văn tự bên ngoài, còn có rất nhiều bức họa, như hủ như sinh. Thô sơ giản lược nhìn một lần, bên trên ghi lại là một cái tên là Thanh Giao Qua Linh Khí, từ tuyển liệu, luyện chế trình tự, đến trận văn khắc họa đều chút rất kỹ càng. Mặt khác, tại mỗi một cái luyện chế trình tự bên cạnh, còn hữu dụng hiện nay tu sĩ thông dụng văn tự ghi lại chú ý hạng mục hòa luyện chế tâm đắc, đồng thời còn không chỉ một người. Từ đây có thể thấy được, cái này thật đúng là cái vật truyền thừa. Ngươi chân thật nhất định phải dùng vật này trao đổi. Trần Lâm đem quyển trục lại quần gọn gàng, nhìn về phía đối phương. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy dùng quyển trục làm vật dẫn, ghi chép quý giá như thế tin tức. Phần lớn cái này cao cấp tin tức đều là dùng ngọc giản chứa đựng, chẳng những bí ẩn mà lại dễ dàng cho tìm đọc cùng lĩnh ngộ. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể phủ nhận vật này giá trị. Một cái linh khí luyện chế tư liệu, liền đặt ở trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, cũng là cùng với có giá trị. Nếu là tiểu nhân luyện khí gia tộc, đủ để xem như chấn tộc chi bảo. Hứa Nhược Lan mí môi, tú mục toát ra nồng đậm thần sắc không muốn, nhưng lại kiên định lạ thường mở miệng nói, đúng vậy, chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra để cho ta đột phá luyện khí trung kỳ đang dược, vật này chính là đạo hữu. Tốt. Trần Lâm sảng khoái đồng ý. Mặc dù cái này thanh giao qua tài liệu luyện chế đều là chưa từng nghe qua đồ vật, khẳng định 10 phần chân quý, chưa hẳn có thể góp đủ 10 phần. Nhưng luyện khí sư không giống như là luyện đan sư, vẫn tương đối thường gặp, tiến đến nguyên vật liệu về sau, có thể tìm cái khác luyện khí sư hỗ trợ luyện chế. Coi như không mình sử dụng, kế bán, vật này giá trị cũng xa xa tại sơ nguyên đan phía trên. Cũng chính là tại cái này khai nguyên thành loại này phong bế địa phương, đan dược bởi vì bị ngũ đại gia tộc trưởng khống, giá trị bị nghiêm trọng nâng lên, nếu không muốn đồng giá trao đổi đơn giản chính là nằm mơ. Đã đồng ý, hắn cũng không dây dưa dài dòng. Lập tức từ áo bào bên trong túi xuất ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra hai cái sơ nguyên đan. Trương đạo hữu, ta cần phải trước đó nói rõ, đan này mặc dù là tăng tiến tu vi đan dược, nhưng lại không phải chuyên dụng tại đột phá cảnh giới dùng, cụ thể có thể hay không để cho ngươi đột phá luyện khí trung kỳ, ta cũng không dám cam đoan. Nói đến đây, hắn câu chuyện nhất chuyển, bất quá bằng vào ta tư chất, đột phá luyện khí trung kỳ thời điểm cũng chỉ dùng hai cái đan này, tin tưởng tư chất của ngươi so ta mạnh hơn, cho nên hy vọng rất lớn. Hứa Nhược Lan nhìn xem tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nhưng nàng vẫn là cố nén xúc động, trầm giọng nói, nếu như chỉ là phổ thông tăng tiến tu vi đan dược, nhưng không cách nào cùng ta đổ vật so sánh, coi như hai cái cũng chênh lệch quá nhiều. Đối phương nói có lý, Trần Lâm cũng thừa nhận giữa hai bên giá trị chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu, Hứa đạo hữu phải hiểu, cũng không phải là tất cả vật phẩm giá trị đều là đã hình thành thì không thay đổi. Giờ này khắc này, ta cái này hai cái đan dược liền đáng giá cái giá này, bỏ qua ta chỗ này, ngươi lại nghĩ thu hoạch được cùng loại đan dược chỉ sợ rất khó. Gặp Trần Lâm thái độ kiên quyết, Hứa Nhược Lan cắn răng, gật đầu nói, tốt, hai cái liền hai cái. Đạo hữu có thể lưu cái địa chỉ, nếu như về sau tiểu nữ tử lại có đan dược nhu cầu lời nói, khả năng còn muốn phiền phức đạo hữu. Ha ha, vậy liền không cần, bỏ lỡ hôm nay, người ta khả năng gặp lại tựa hồ cũng không quá lớn. Trần Lâm cười nhạt một tiếng, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Đem đan dược giao cho đối phương, thu hồi quyển trục về sau, liền cũng không quay đầu lại đi xa. Hứa Nhược Lan đứng tại chỗ dừng lại một hồi, sau đó cũng cảnh giác nhìn một chút xung quanh, thấy không có người chú ý tới về sau cũng thu hồi đan dược, chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, khí tức trên người nàng đột biến, liếc mắt nở nụ cười gần vừa muốn nói gì đó. Nhưng chỉ gặp trước ngực treo ngọc bội có chút sáng lên, người liền khôi phục bình thường. Nàng nhìn một chút ngọc bội, lại nhìn xem trên trời, mang theo vẻ sầu lo nhanh chóng đi xa. Chương 28, Diệp Tĩnh Vân. Trở lại chỗ ở, Trần Lâm phát hiện Thủy Nguyệt các nữ tử ngay tại đứng ở trong viện, ngửa mặt lên trời quan sát. Gặp Trần Lâm tiến đến, nàng dùng xem kỹ con mắt nhìn nửa ngày, nhưng cũng không nói lời nào. Trần Lâm sờ lên cái mũi, cũng không biết nói cái gì, dứt khoát trực tiếp về tới phòng của mình. Sau khi vào nhà, hắn liền bắt đầu luyện chế khai ngộ đan. Dù sao cũng bại lộ hắn luyện đan thiên phú, không cần giấu giếm nữa. Liên tiếp thất bại 10 lần về sau, đạt được một viên đen xì đan dược. Luyện chế hoàn tất về sau, hắn vẫn là lại tiếp lấy luyện chế ra mấy lần, tự nhiên hay là thất bại. Mục đích làm như vậy là che giấu hắn 10 lần tất chúng năng lực, nếu là mỗi lần đều là vừa vặn 10 lần thành công một lần, vậy cũng quá rõ ràng. Xáo trộn trình tự về sau, có thể vàng thao lẫn lộn, làm cho đối phương cho là mình chỉ là vận khí tốt. Dù vậy, ngoài viện Thủy Nguyệt các nữ tử cũng là một mặt kinh nghi. Thế gian này thế mà thật có như thế khí vận người. Như thế cái bảo bối, chắc không được tại sư huynh để cho ta âm thầm bảo hộ, muốn dẫn hắn cùng rời đi. Trần Lâm không biết, Vũ Dược Hải mặc dù giải khai hắn cấm túc, nhưng lại để Thủy Nguyệt các nữ tử một mực âm thầm đi theo, một mặt là sợ hắn xuất hiện nguy hiểm, một phương diện khác cũng muốn tiến một bước quan sát hắn khí vận từ đâu mà tới. Hoặc là, căn bản không phải khí vận, mà là cái gì khác. Trần Lâm cũng không biết việc này, biết cũng bất lực, đan dược luyện chế ra đến về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Lần này hắn lựa chọn tu luyện chính là Kim Cương Cháo, sơ cấp pháp thuật tưởng giải bên trong duy nhất phòng ngự loại pháp thuật, cũng là nhất giai hạ phẩm, lực phòng ngự. Đương nhiên, cái này bình thường là kim đồng hồ đối tu sĩ tới nói, nếu như là đối phó phàm nhân, liền xem như trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, cũng tuyệt đối không phá nổi. Phòng ngự loại pháp thuật khó tu luyện nhất, kim cương cháo cho dù đẳng cấp rất thấp, cũng rất huyền ảo phức tạp, Trần Lâm trước đó nghiên cứu thật lâu, nhưng đều không được nó cửa mà vào. Giống khu vật thuật cùng ngự phong thuật, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng cuối cùng có thể thấy rõ cùng đại khái, cái này dứt khoát chính là hai mắt đen thui. Hắn không khỏi lần nữa đối với mình trí lực biểu thị hoài nghi. Đoán chừng dạng này thiên tư, đặt ở kiếp trước cũng là học cặn bã bên trong ở cuối xe, lão sư khắc tinh. Bất quá hắn bản nhân kiếp trước thành tích học tập cũng không phải là rất kém cỏi, chí ít còn thi cái ba quyển, thế là hắn liền đem cái này nổi đặt ở nguyên chủ trên thân, cảm thán mình xuyên qua lúc không có chọn được tốt mục tiêu. Từ ai tự đoán một trận, thu nạp tâm tình, đem khai ngộ đan nuốt xuống dưới. Huyền diệu cảm giác xuất hiện, Trần Lâm lập tức bắt đầu lĩnh ngộ kim cương cháo nội dung. Lập tức hắn liền ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, uống thuốc chính là không giống. Giờ phút này lại nhìn trong pháp thuật cho, lập tức trong đầu liền thêm ra đến rất nhiều lý giải, trước đó xem thiên thư cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, hắn rốt cục đại khái làm rõ ràng pháp thuật này vận hành nguyên lý, nhưng là khoảng cách nhập môn còn kém một điểm. Huyền diệu cảm giác biến mất, kịch liệt đau nhức cảm giác lập tức xuất hiện. Đang lúc Trần Lâm một tay bị đầu, thầm mắng Vu Dược Hải lừa hắn thời điểm, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở đột nhiên từ vùng đan điền xuất hiện, bay thẳng não bộ. Sau đó, hắn cũng cảm giác đầu một thanh, cảm giác đau đớn phai nhạt rất nhiều. Mặc dù còn có một số đau, nhưng lại tại có thể nhịn chịu phạm vi, không cần ôm đầu trên mặt đất lộn. Thật đúng là hữu hiệu. Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Mặc dù trong bụng có đầu côn trùng rất buồn nôn, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, lại không lo được những thứ kia, trước nhiều học một chút pháp thuật tăng lên sinh tồn năng lực quan trọng. Tâm tình không tệ, hắn thu thập một chút, trước nhịn một nồi linh mẹ cháo, sau khi ăn xong lại lần nữa bắt đầu luyện chế khai ngộ đan. Bởi vì lúc trước đã soát mấy lần, lần này chỉ luyện chế ra 6 lần liền thành công. Phía ngoài thủy nguyệt các nữ tử một mực tại dùng cảm giác nhìn chằm chằm Trần Lâm cử động, lúc này nhẹ nhàng nhíu mày, lộ ra nghi hoặc không hiểu thái độ. Đó lấy, nàng nhìn một chút Vu Dược Hải gian phòng, chậm rãi đi tới Trần Lâm trước cửa phòng mặt. Thùng thùng. Rồi ra mảnh khảnh ngón tay, trên cửa khẽ chọc hai lần. Trần đạo hữu, ta tiến đến a. Nói xong, không đợi Trần Lâm nói chuyện, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Trần Lâm lập tức đứng dậy, không có so đo đối phương vô lễ. Lấy hiện tại song phương địa vị so sánh, có thể gõ cửa, đã coi như là rất khách khí. Đạo hữu có chuyện gì a? Trần Lâm không rõ mục đích của đối phương, chủ động lối ra hỏi thăm. Nữ tử quét mắt một chút trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào nồi sắt trên lò luyện đan, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đạo hữu thật sự là ngút trời kỳ tài, vậy mà dùng loại này giản dị đan lô liền đem khai ngộ đan cho luyện chế ra tới, thật sự là để cho người ta kinh ngạc a. Trần Lâm không nói gì, nói nhiều tất nói hớ, nói càng nhiều sự tình càng nhiều. Gặp Trần Lâm không có nói tiếp, nữ tử cũng lơ đễnh, mà là cười cười nói, nói đến, hiện tại chúng ta cũng coi là đồng bạn, Trần đạo hữu chỉ sợ còn không biết tên của ta a. Tiểu nữ tử họ Diệp, tên là Tích Vân, tu tiên 20 năm, luyện khí 9 tầng tu vi. Trần Lâm mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới nữ nhân này tu vi vậy mà như thế chi cao, đã đạt đến luyện khí kỳ tầng cuối cùng. Hai người này tuyệt đối không phải bình thường tán tu, cũng không biết đến từ phương nào thế lực. Diệp Tĩnh Vân cũng không tiếp tục giới thiệu ý tứ, mà là đổi đề tài, nhìn chằm chằm Trần Lâm hai mắt, dùng vẻ chờ mong nói, nghe nói đạo hữu còn giỏi về chế phủ. Trần Lâm run lên, gật gật đầu, là biết một điểm, chẳng qua trước mắt chỉ có thể luyện chế đê giai phù lục. Cùng Vu Dược Hải cùng viện ở lại nhiều năm, hắn biết cái gì đối phương đều biết, không cách nào giấu giếm. Diệp Tĩnh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Lâm một chút. Đạo hữu làm gì quá khiêm tốn, nghe ta sư huynh nói, ngươi ngay cả câu hồn phù đều có thể luyện chế ra đến, đây chính là ngay cả ta đều luyện chế không ra được đặc thủ phù lục đâu. Trần Lâm há to miệng, trong lòng thầm hâu ngoạ tạo. Tình cảm hắn điểm ấy nội tình là một chút cũng không có dấu ở, đều bị người ta cho thăm dò. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng tự mình làm rất bí mật, làm việc đầy đủ đủ cẩn thận đâu. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được Vu đạo hữu pháp nhãn, bất quá lần kia đơn thuần vật khí, ta cũng không biết vì cái gì, lập tức liền luyện chế ra tới. Diệp Tĩnh Vân lần nữa đánh giá một trận, cực kỳ hâm mộ nói, vận khí cũng là thực lực một loại, ta chỉ còn thiếu vận may như thế này. Trần Lâm lần nữa trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao mọi người không quen không nói, vạn nhất câu nói kia nói sai dẫn tới đối phương sinh khí đối với hắn ra tay đánh nhau, vậy coi như là ở không đi gây sự mà. Hiện tại huyết ma đan đã luyện thành, tác dụng của hắn có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, phải tìm đúng vị trí của mình. Diệp Tĩnh Vân cũng chỉ là mình cảm thán, cũng không để cho Trần Lâm an ủi ý tứ, phát hiện Trần Lâm thái độ về sau, không khỏi cười một tiếng. Trần đạo hữu không cần lo lắng. Mặc dù ta sư huynh thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nhưng chỉ cần ngươi không phản kháng, hắn cũng sẽ không làm có ngươi. Nói xong, nàng đưa tay tại bên hông trên túi chứa vật nhẹ nhàng sờ soạn một chút, trong tay liền thêm ra đến một viên ngọc giản. Tại Trần Lâm ánh mắt nghi hoặc hạ đưa tới trước mặt hắn. Diệp đạo hữu có ý tứ là? Trần Lâm nghi hoặc hỏi thăm. Đây là một cái phụ lục phương pháp luyện chế, ta nghĩ mời Trần đạo hữu nhìn một chút, có thể hay không luyện chế ra tới. Chương 29, yêu cầu. Trần Lâm không nghĩ tới đối phương tìm hắn mục đích lại là chế phù. Giờ phút này hắn là không có quyền lợi từ chối, chỉ có thể đem ngọc giản tiếp trong tay. Thật lâu, hắn đem ngọc giản từ mi tâm rời, cười khổ nhìn về phía đối phương nói, Diệp đạo hữu, ngươi cũng quá để mắt ta, đùa này như thế huyền ảo phức tạp, không nói đến pháp lực của ta phải chăng có thể chèo chống, riêng là cần tu sĩ chân hỏa phụ trợ, không phải ta có thể làm được à? Chân hỏa là chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể hình thành một loại đặc thù hỏa diễm. Nhìn thấy yêu cầu này, Trần Lâm liền biết mình luyện chế không được, mà lại hắn cũng là lần đầu nhìn thấy còn cần hỏa diễm là môi giới phụ lục phương pháp chế luyện, ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt. Thật làm không được à? Nếu là bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, ta có thể thay Trần đạo hữu giải quyết. Diệp Tĩnh Vân có chút thất vọng, nhưng còn không cam lòng nói. Như thế nào giải quyết? Trần Lâm có chút buồn bực, chẳng lẽ đối phương còn có thể để hắn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hay sao? Nếu là nói như vậy, hắn chính là liều mạng cũng phải đem đùa này cho đối phương luyện chế ra tới. Diệp Tĩnh Vân đi tới đi lui hai bước, chậm từ tốn nói, trong ngọc giản mặc dù ghi rõ cần trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng chân hỏa làm môi giới, nhưng kỳ thật cũng không phải tuyệt đối, nếu như sử dụng dị hỏa, cũng là có thể. Dị hỏa, đó là cái gì? Trần Lâm vẫn là lần đầu nghe được cái chức vị này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng thật sâu cảm giác được mình đối với tu tiên tri thức thiếu thốn. Diệp Tĩnh Vân ngược lại là không có rêu cả hắn, kiên nhẫn giải thích nói, dị hỏa chính là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành đặc thù hỏa diễm, số lượng cực kỳ thưa thớt, đạo hữu không biết cũng là bình thường, ngươi chỉ cần biết rằng nó có thể thay thế chân hỏa là được rồi, mà ta chỗ này vừa lúc liền có một đóa. A. Trần Lâm a một tiếng. Mặc dù còn không có hiểu rõ đến dị hỏa cụ thể tin tức, nhưng là đối phương ý tứ hắn cũng hiểu được, chính là không cần lo lắng hỏa nguyên vấn đề. Lúc này, Diệp Tĩnh Vân lần nữa mở miệng nói, về phần pháp lực tiêu hao vấn đề, đạo hữu cũng không cần lo lắng, bổ khí đan ta chỗ này sung túc cực kỳ, thực sự không được ta còn có cao cấp hơn phục linh đan, nếu là còn không được, ta cũng có thể ở một bên vì đạo hữu chuyển vận pháp lực. Cái này, Trần Lâm trong lúc nhất thời thật đúng là không đến nên như thế nào cự tuyệt. Đối phương tìm tới cửa, xem bộ dáng là đã làm tốt các loại chuẩn bị, hắn hoàn toàn không có lý do từ chối. Tốt ta, vậy ta liền thử một lần, bất quá nói xấu nhưng muốn nói ở phía trước, ta trình độ chế bùa nhưng không có ngươi tưởng tượng cao như vậy, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, luyện chế ra tới cơ hội mười phần nhỏ, cũng đừng đến lúc đó lãng phí vật liệu trách ta. Đã tránh không khỏi, vậy hắn liền dứt khoát đáp ứng đối phương. Thất bại mấy lần, cũng đoạn mất đối phương tưởng niệm. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Diệp Tĩnh Vân nói một tiếng cảm ơn. Để Trần Lâm không nghĩ tới chính là, đối phương lại còn cho hắn có chút thi lễ một cái. Cái này nhưng làm hắn cho kinh hãi đến, vội vàng đáp lễ, hoảng loạn nói, cũng không dám để Diệp đạo hữu khách khí như thế, có thể giúp đỡ đạo hữu bận điệu, là tại hạ vinh hạnh. Còn với lễ, Trần Lâm trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ, đối phương vì sao lại dạng này khách sáo, là bản thân liền làm người hiền lành, vẫn là muốn là thăm dò hắn cái gì. Bất quá, đối phương cũng không để cho hắn nghi hoặc bao lâu, lập tức liền ánh mắt chớp lên nói, chuyện này, còn xin đạo hữu thay ta giữ bí mật, đừng nói cho tại sư huynh. Chán. Nguyên lai là vì cái này. Trần Lâm giật mình. Thế nhưng là lập tức mới nghi hoặc lại xuất hiện, chỉ là luyện chế một tấm bùa chú mà thôi, lấy đối phương cùng Vu Dược Hải quan hệ, có gì có thể giấu giếm. Đương nhiên, hắn là sẽ không ngu xuẩn đến hỏi lên, do dự một chút, gật đầu nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá đến lúc đó bị Vu đạo hữu phát hiện trách tội ta, ngươi cần phải thế ta nói chuyện a. Gặp Trần Lâm đáp ứng, Diệp Tĩnh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu đáp ứng, kia là tự nhiên, cái này ngươi không cần lo lắng, mà lại ngươi nếu là giúp ta đem phù lục luyện chế ra đến, ta còn có thể cam đoan tại sư huynh sẽ không gây bất lợi cho ngươi, coi như hắn có một ngày muốn làm khó ngươi, ta cũng sẽ tiến hành khuyên can. Trần Lâm các loại chính là cái này, lập tức liền ôm quyền, vậy liền đa tạ Diệp đạo hữu. Diệp Tĩnh Vân vỗ túi trữ vật, trên mặt bàn liền xuất hiện một đống đồ vật. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái tạo hình kỳ lạ bình nhỏ, Trần Lâm nhìn không ra làm bằng vật liệu gì chế tác, nhưng là từ phía trên che kín huyền ảo phù văn đến xem, lại cũng là một cái pháp khí. Còn lại còn có một cái trắng loan hộp ngọc, xem ra cũng không phải phàm vật. Mặt khác còn một sấp lá bùa, không kém qua có 20, 30 tấm dáng vẻ, mà lại cũng không phải là phổ thông lá bùa, mà là dùng yêu thú gia chế tác cao cấp lá bùa. Cuối cùng, còn có một chi phù bút. Nhìn thấy cái này phù bút, Trần Lâm không khỏi ánh mắt sáng lên. Vật này hắn tại đa bảo các bên trong gặp qua, là một chi hàng cao cấp. Cán bút toàn thân từ hàn băng huyền ngọc chế tạo, đầu bút bộ vị mang theo một cái kim sắc tròn quấn, bên trên khắc họa lấy tinh tế minh văn, bút lông vì màu nâu đỏ, là một loại nào đó hỏa thuộc tính yêu thú cấp 2 trước ngực bản mệnh lông. Theo đa bảo các trưởng quý giới thiệu, này phù bút có tăng lên hỏa thuộc tính phù lục sát xuất thành công kỳ dị hiệu quả, để thân phận của hắn nóng mắt. Đáng tiếc giá cả cũng là không ít, vượt ra khỏi hắn sức mua. Không nghĩ tới lại là rơi vào trong tay đối phương. Xem ra, đối phương vì luyện chế cái này phù lục đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Diệp Tĩnh Vân không để ý đến Trần Lâm kinh ngạc ánh mắt, đầu tiên là cầm lấy kỳ lạ bình nhỏ, vuốt ve một chút nói khẽ, bình này bên trong chính là chế phù cần thiết một tiếng, yêu thú cấp 2 Mặc Lân Giao tinh huyết, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ luyện chế hơn 10 lần. Trần Lâm nghe được Mặc Lân Giao ba chữ, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Thanh giao qua tài liệu luyện chế bên trong, trọng yếu nhất một cái chính là giao long hồn phách. Giao long thế nhưng là hiếm thấy mà cường đại yêu vật, cũng không biết đối phương tinh huyết là từ đâu tới, có thể hay không cũng có tinh phách. Đương nhiên, hắn là sẽ không ở lúc này hỏi thăm. Ngoại trừ giao long tinh phách, luyện chế thanh giao qua còn cần rất nhiều cái khác tài liệu chân quý, không có khả năng lập tức luyện chế ra tới. Hắn hiện tại chỉ là luyện khí trung kỳ tiểu lâu la, căn bản không có khả năng cần dùng đến giao long tinh phách bên trên cao như vậy cấp vật phẩm, mà muội hỏi thăm chỉ là sẽ để cho đối phương tăng thêm hoài nghi. Lúc này, Diệp Tĩnh Vân lại cầm lấy hộp ngọc, từ từ mở ra. Hộp ngọc vừa mở, Trần Lâm lập tức cảm giác trong phòng nhiệt độ giảm xuống mấy độ, một cỗ khí tức âm lãnh từ trong hộp ngọc phát ra. Hắn giật mình nhìn sang, phát hiện làm ra như thế cảnh tượng hoành tráng đồ vật thế mà chỉ là một đoàn nhỏ đen như mực động đồ vật. Cái này đoàn vật thể hình như ánh đến kỳ diệu là nó cũng không có rơi vào hộp ngọc dưới đáy, mà là lơ lửng, còn không ngừng khẽ đung đưa. Cái này hẳn là chính là dị hỏa, vẫn là rất kỳ dị a. Không cần hỏi, đây chính là đối phương trong miệng dị hỏa, quả thực để Trần Lâm mở một phen tầm mắt. Diệp Tĩnh Vân gật gật đầu, không tệ, vật này chính là dị hỏa một loại, gọi là hàn minh diễm, đừng nhìn phát ra chính là khí tức băng hàn, trên thực tế ngọn lửa nội bộ nhiệt độ rất cao, mà lại có thể sử dụng tinh thần lực khống chế, phi thường kỳ dị. Dứt lời, nàng lại lấy ra một viên ngọc giản đến, đưa tới Trần Lâm trước mặt. Tại Trần Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong mở miệng nói, nơi này có một phần cùng linh vật thành lập tinh thần kết nối bí thuật, so khu vật thuật muốn tốt dùng cũng rất đơn giản, ngươi học được sau liền bắt đầu lĩnh hội phụ lục phương pháp chế luyện đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại lấy ra một cái bùi bật túi, đối Trần Lâm nói, ta nhìn ngươi còn không có túi trữ vật, một khi chuẩn bị rời đi nơi đây, vẫn là phải mang nhiều một chút dự trữ vật liệu, ta chỗ này vừa vặn có hơn một cái dư, ngươi nếu là có thể đem phụ lục luyện chế ra đến, nó liền xem như là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Nói xong, đem hai loại vật phẩm đều đưa cho Trần Lâm. Sau đó quay người rời đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Phủ Thành. Đi ra ngoài trước đó, Diệp Tĩnh Vân lại cho Trần Lâm một bình đan dược. Chính là đối phương trong miệng phục linh đan. Viên thuốc này hiệu là bổ khí đan mấy lần, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là đường Trần Lâm đem trong bình đan dược đổ ra về sau, lại sắc mặt lại có chút âm tình bất định. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 khỏa. Là trùng hợp, vẫn là đối phương phát hiện cái gì? Ánh mắt tại 10 khỏa đan dược bên trên nhìn chăm chú thật lâu, hắn mới ngưng trọng đem nó nạp lại tốt. Sau đó, cầm lấy ghi chép tinh thần kết nối bí thuật ngọc giản cẩn thận nghiên cứu. Loại bí thuật này mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không tính được có bao nhiêu hiếm lạ, chính là khu vật thuật tiến giai phiên bản, có thể để cho người ta càng thêm linh hoạt điều khiển mục tiêu vật phẩm. Đương nhiên, so khu vật thuật vẫn là phải thêm ra một chút năng lực tới, tỉ như thông qua này bí thuật luyện hóa qua vật phẩm, có thể gieo xuống dấu ấn tinh thần của chính mình, sẽ không ở ngự sử thời điểm bị những người khác quấy nhiễu cùng cấp đoạn. Điểm này còn mạnh hơn khu vật thuật rất nhiều. Đương nhiên, vật phẩm nếu như rơi xuống người khác trong tay, vẫn là có thể bị người khác đem ấn ký tiêu trừ, một lần nữa luyện hóa. Có khu vật thuật nội tình, bí thuật lý giải coi như thuận lợi, không có sử dụng khai ngộ đan liền lĩnh hội không sai biệt lắm, sau đó hắn liền bắt đầu nếm thử luyện hóa trong hộp ngọc Hàn Minh Diễm. Quá trình hết sức thuận lợi, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, hắn liền cùng đóa này dị hỏa thành lập liên hệ, thao túng đem nó lơ lửng. Có thể dễ dàng như vậy, chủ yếu là ngọn lửa này bên trên cũng không có tu sĩ khác dấu ấn tinh thần tồn tại, xem ra đang cho hắn trước đó, Diệp Tĩnh Vân đã đem mình ấn ký cho tiêu trừ. Ngoại trừ điều khiển lơ lửng, Trần Lâm còn phát hiện, thông qua cái này bí thuật hắn có thể cải biến hình dáng của ngọn lửa, mà lại theo tinh thần lực tăng lớn cùng giảm bớt, còn có thể để hỏa diễm biến lớn cùng thu nhỏ. Cái này khiến hắn lên chơi tâm. Một hồi đem hỏa diễm biến thành cái một chữ, một hồi biến thành người chữ, một hồi biến thành ngân châm lớn nhỏ, một hồi biến thành một mảnh. Hắn còn có thể điều khiển hỏa diễm uy lực, có thể khiến cho tại trên trang giấy vừa đi vừa về nhấp nhô không biết nấu xấu trang giấy, cũng có thể trong nháy mắt đem bùn sắt đốt cái đại lỗ thủng. Thật là một cái bảo bối tốt. Trần Lâm càng dùng càng thích. Đáng tiếc, đồ vật cho dù tốt cũng không phải hắn, chơi đùa một hồi, cảm giác có thể thuần thục ứng dụng về sau liền thả lại bên trong hộp ngọc. Sau đó, hắn liền bắt đầu lĩnh hội một cái ngọc giản khác bên trong phù lục phương pháp chế luyện. Cái này phù lục phương pháp luyện chế hết sức phức tạp, mà lại trong ngọc giản nội dung rõ ràng bị thủ tiêu bộ phận, chỉ có chế tác bộ phận nội dung, phù lục danh xưng cùng công dụng cùng cấp bậc đều không có đánh dấu. Hiển nhiên, Diệp Tĩnh Vân cũng không muốn cho hắn biết. Trần Lâm cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Vô luận nữ nhân này cùng Vu Dược Hải ở giữa là quan hệ như thế nào, vụ trộm luyện chế dạng này một chương phù là vì cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Đã bọn hắn đều nghĩ đem mình làm một cái công cụ người, vậy hắn coi như một cái công cụ người tốt. Biết đến càng ít, sống sót cơ hội càng lớn. Ổn định lại tâm thần, tiến vào nghiên cứu trạng thái. Thật lâu, Trần Lâm đem ngọc giản buông xuống, bắt đầu luyện chế khai ngộ đan. Nay phù quá huyền ảo, bằng vào lĩnh ngộ của mình lực không biết phải bao lâu mới có thể dung hội quán thông, còn phải sử dụng khai ngộ đan. Cao cấp như vậy đồ vật, bỏ qua về sau lại nghĩ đem tới tay coi như không dễ dàng, phương pháp luyện chế trước nắm giữ lại nói. Về phần công dụng, chỉ cần Diệp Tĩnh Vân sử dụng, hắn tự nhiên sẽ biết được. Không tệ, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn vẫn là có ý định đem phù lục luyện chế ra đến, muốn nhìn một chút đối phương giấu giếm Vu Dược Hải luyện chế nhất định phải đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Khai ngộ đan nguyên liệu rất rẻ, lúc trước hắn vừa mua không ít, dừng lại thao tác qua đi, đan dược liền được luyện chế ra. Uống thuốc xong, trạng thái lập tức tới. Mặc dù không nói là giống như thần trợ, nhưng cũng có thể suy một ra ba, từ học cặn bã một chút biến thành học bá. Dược hiệu thối lui về sau, hắn đã đem phù lục phương pháp luyện chế nắm giữ cơ bản, lấy ra một tờ phù ra, liền bắt đầu chuẩn bị chế tác. Thiên phú của hắn luyện chế pháp, không cần đem nguyên lý làm cho thuộc lầu, cũng không cần cái gì các loại chuẩn bị, trực tiếp mở làm là được. Mở ra phù mực cái bình, đem phù bút cầm lấy, chấm đầy mực nước. Đón lấy, dựa theo phương pháp luyện chế, dùng tinh thần lực đem Hàn Minh Diễm thao túng bao khỏa tại ngòi bút phía trên. Cuối cùng hắn xuất ra một viên phục linh đan ngậm trong miệng, mới bắt đầu chế phù. Lần thứ nhất sử dụng dạng này kỳ quái phương thức luyện chế phù lục, hơn nữa còn đến nhất tâm nhị dụng, cảm giác rất là khó chịu. Một bên dùng pháp lực điều khiển phù bút, một bên dùng tinh thần lực khống chế Hàn Minh Diễm, rõ ràng vượt ra khỏi Trần Lâm phạm vi năng lực, thẳng vẽ lên hai bút liền phù một tiếng, tuôn ra một đoàn hắc quang. Hắn giật nảy mình, vội vàng bước ra lui lại. Quang đoàn tán đi, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Không nhưng này lá phủ ra bị đốt thành tro, liên hạ mặt cái bản đều bị tạc thành một cái độc lớn, còn không ngừng khói đen bốc lên. Hắn vội vàng đi qua đem bên cạnh phù mực bình cùng hộp ngọc lấy đi, lại múc một bầu nước đem hỏa tinh dội tắt, mới miễn trừ dị thường hỏa hoạn. Sau đó hắn chính là một trận hoảng sợ. Cái này cao cấp phù lục luyện chế sau khi thất bại quả cái này thật đúng là khoa trương, nếu là chậm một bước, sợ không phải hắn nửa cái tay cũng phải bị đốt tàn. Nhìn một chút trong tay phù bút, gặp phù bút cũng không có bị cháy hỏng, Hàn Minh Diễm cũng lặng lặng lơ lửng, mới thở dài một hơi. Lúc này, hắn chợt nhớ tới, ngay tại vừa mới năng lượng nổ tung thời điểm, phủ trên ngòi bút cái tiêu kim sắc tròn cuốn giống như tản mát ra một đạo kim sắc vòng sáng, đem phóng tới hắn sóng xung kích chặn lại, này mới khiến tay của hắn miễn ở thụ thương. Trần Lâm cảm thấy mà hắn không có nhìn lầm, không khỏi đối chi này phủ bút có coi trọng một chút. Ngoại trừ kim cô bên ngoài, từ Hàn Băng Huyền Ngọc chế tạo cán bút cũng bởi vì chất liệu nguyên nhân, một điểm chưa từng bị hao tổn. Rất hiển nhiên, cái này phủ bút cũng không phải tùy tiện lựa chọn, mà là vì chế tác này phủ chuyên môn chuẩn bị chi vật. Hiểu rõ càng nhiều, Trần Lâm càng đối tờ phù lục này tác dụng hiếu kỳ. Dùng nhiều như vậy bảo vật đến phụ trợ luyện chế, chi phí đã đạt đến một cái con số kinh người, luyện được đồ vật khẳng định không hề tầm thường. Lắc đầu, đem lòng hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng, bắt đầu thu thập. Tìm một tấm ván gỗ đem trên bàn lỗ thùng đắp lên, không có trực tiếp lại bắt đầu lại từ đầu, mà là tại không cách dùng lực tình huống dưới, dựa theo vẽ quá trình dùng phổ thông phù mực tại bình thường trên lá bùa thuần thục một trận. Tiếp lấy lại thuần thục một trận đối Hàn Minh Diễm điều khiển. Một mực luyện tập hơn một cách giờ, cảm giác thủ pháp không có vấn đề về sau, mới bắt đầu tiếp tục luyện chế. Lần này quả nhiên tốt lên rất nhiều, trước mấy cái đường cong một mạch mà thành, thẳng đến cái thứ nhất nhỏ phù trận sắp khép lại hoàn thành thời điểm, mới thất bại tiêu hủy. Cho dù thất bại, cũng không có giống trước đó như thế làm ra động tĩnh lớn như vậy, uy lực chỉ là tiêu hủy phù ra, cũng tại trên ván gỗ lưu lại một mảnh cháy đen ấn ký. Bất quá lần này hắn thấy rõ, phù trên ngòi bút kim cô quả nhiên tại năng lượng nổ tung thời điểm xuất hiện một cái vòng sáng, đem sóng xung kích ngăn cản tại xuống mặt, bởi vậy tay mới không có bị bỏng. Đồ tốt, khen một câu, tiếp tục chế phù. Không muốn dâu rốt, luyện chế tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mặc dù này phù bình thường luyện chế cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn chỉnh đem tất cả phù văn vẽ xong, nhưng hắn mỗi lần chỉ là vẽ lên cái mở đầu, căn bản không bao lâu, 10 lần luyện chế hoàn tất một canh giờ còn không có quá khứ đâu. Mà lúc này, trong tay hắn đã thêm ra đến một chương đen như mực phụ lục, bên trên ẩn ẩn có một cái bức vẽ mơ hồ, tản ra cường đại mà mịt mờ kỳ dị ba động.
Chương 31, xuất quan.
Trần Lâm đem phụ lục đặt ở trước mắt lặp đi lặp lại xem xét, từ đầu đến cuối không cách nào suy đoán ra phụ lục tác dụng. Nhìn một hồi, hắn liền đặt ở một bên. Nhiệm vụ hắn là hoàn thành. Không biết tác dụng càng tốt hơn, coi như bị Vu Dược Hải phát hiện hắn cũng có lời nói, đây là nữ nhân ngươi để cho ta luyện chế, ta nào dám không đồng ý, ta lại không biết là cái gì. Nghĩ như vậy trong lòng hơi lỏng, đem hắn trông mà thèm đã lâu túi trữ vật đem ra. Diệp Tĩnh Vân đã nói, chỉ cần hắn đem phụ lục luyện chế ra đến, vật này liền cho hắn, hắn tự nhiên không thể khách khí. Túi trữ vật tại Khai Nguyên Thành bên trong cũng là hàng hiếm, giá cả cực cao không nói, cùng đan dược đồng dạng cũng là có tiền mà không mua được. Bởi vì luyện chế vật này cần trúc cơ tu sĩ mới được, còn cần đối không gian pháp thuật có nhất định lý giải, ngoại trừ ngũ đại gia tộc, không ai có thể luyện chế ra tới. Không nghĩ tới vậy mà dạng này liền dễ dàng đến. Có túi trữ vật, hắn liền có thể tùy thân mang theo rất nhiều vật phẩm, không cái này giấu kia giấu, để ở nơi đâu đều sợ ném. Trên túi trữ vật cũng không có dấu ấn tinh thần, Trần Lâm sử dụng mới học được bí thuật rất thuận lợi liền đem dấu ấn tinh thần của chính mình gieo xuống, sau đó liền tới sinh ra liên hệ kỳ diệu. Dùng tinh thần lực một cảm ứng, một cái tối tăm mở mị không gian thu hẹp liền bị cảm giác được, ước chừng cũng liền một cái mét khối dáng vẻ, bên trong giống tuyết. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ. Trần Lâm không có không hài lòng ý tứ, mà là dựa theo nghe nói sử dụng túi trữ vật biện pháp, dùng tinh thần lực đem trên bàn một chương lá bùa bao trùm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lá bùa liền biến mất không thấy. Đem cảm giác quay lại trong túi trữ vật, quả nhiên tấm bùa kia giấy lặng lặng nằm trong góc. Ý niệm lại khẽ động, lá bùa lại đổi cái vị trí. Có ý tứ. Trần Lâm gật gật đầu, thứ này phương pháp sử dụng ngược lại là rất đơn giản. Đó lấy, hắn đem có thể thu lên đồ vật tất cả đều thu vào trong túi trữ vật, sau đó treo ở bên hông. Lập tức hắn đã cảm thấy dạng này tựa hồ quá mức dễ thấy, lại hái xuống, đem áo bào giải khai, tìm một cây rắn chắc dây thường buộc ở bên hông. Dùng sức kéo, xác định rất kiên cố về sau, mới đem áo bào một lần nữa mặc vào. Hai Long nhìn một chút, dạng này cũng không cần lo lắng bị người ngấp nghé. Làm xong những này, hắn liền đứng tại trước cửa sổ nhìn về phía Vu Dược Hải nơi ở, một mực không có gặp Diệp Tĩnh Vân ra. Có lẽ đối phương căn bản không có nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền đem phụ lục luyện chế ra đến, nhưng là hắn cũng không thể được qua, dù sao đối phương đã khuyên bảo qua hắn đừng cho Vu Dược Hải biết. Lại đợi một trận, vẫn là không có nhìn thấy đối phương xuất hiện, hắn liền bắt đầu tiếp tục tham ngộ kim cương cháo pháp thuật. Trời một chút xíu đen. Ăn cơm tối về sau, Trần Lâm thực sự nhẫn nhịn không được lĩnh ngộ của mình năng lực, lại lần nữa bắt đầu luyện chế khai ngộ đan. Vừa mới khai lò, cũng cảm giác bên ngoài xuất hiện một trận năng lượng cường đại ba động, sau đó cửa phòng không gió tự mở, Vu Dược Hải thân ảnh chậm rãi đi đến. Trần Lâm cũng cảm giác một cỗ như vực sâu biển lớn lực lượng từ đối phương thể nội hiện lên, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức đứng lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối phương. Chỉ là tiêu tán ra pháp lực dư ba liền để hắn nhận như thế áp chế, chỉ có một loại giải thích, đó chính là đối phương trúc cơ thành công. Huyết Ma Đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúc mừng Vu đạo hữu, a không, gặp qua tại tiền bối, chúc mừng tiền bối trúc cơ thành công. Kịp phản ứng Trần Lâm vội vàng thi cái lễ, mở miệng chúc mừng. Trúc cơ cùng luyện khí đã không phải là một cái cấp độ bên trên người, giữa các tu sĩ lấy thực lực vi tôn, vô luận lớn tuổi nhỏ, nhìn thấy cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, đều muốn tôn sưng tiền bối. Ừm. Vu Dược Hải trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là ừ một tiếng, sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn gian phòng của hắn. Lúc này, Diệp Tĩnh Vân thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa ra vào, Trần Lâm phát hiện trên mặt của đối phương tựa hồ mang theo một vòng thần trương, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là có thể phát giác một chút đầu mối. Thế nhưng là đương đối phương nhìn thấy trong phòng cảnh tượng về sau, liền lập tức trầm tĩnh lại, còn đưa Trần Lâm một cái tán thưởng ánh mắt. Sự biến hóa này để Trần Lâm có chút mê mang, trong lòng một cái ý nghĩ dâng lên, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Lúc này, đi đến nồi sắt trước lò luyện đan Vu Dược Hải đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù có hắc tố trùng tại, nhưng cái này cải tiến khai ngộ đan cũng muốn ít dùng, hắc tố trùng cũng không phải là thật giải dược, chỉ là làm dịu đau đớn mà thôi, thời gian dài sử dụng đan này sẽ để cho ngươi tinh thần hải xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương. Trần Lâm sững sờ, hoàn toàn nghĩ không ra đối phương thế mà lại quan tâm hắn, nhưng là hắn lập tức gật đầu nói, đa tạ tại tiền bối quan tâm, ta sẽ chú ý. Vu Dược Hải thái độ đối với Trần Lâm tựa hồ rất là hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị một chút đi, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền rời đi nơi đây. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng Diệp Tĩnh Vân liền lập tức lên tiếng nói, sư minh, chúng ta vì cái gì không lập tức rời đi, ở chỗ này lưu thêm một ngày nguy hiểm liền nhiều một phần. Vu Dược Hải nghe vậy cười ha ha một tiếng, ở cái địa phương này nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, trước khi đi sao có thể tay không đâu. Nói xong, hắn xuất ra một cái bình nhỏ ném cho Trần Lâm nói, đây là ta dùng tự thân tinh huyết luyện chế huyết khí đan, ngươi cách mỗi 10 ngày ăn một viên, dùng để nuôi nấng hắc tố trùng. Bất quá ngươi cũng không cần có gánh vác, nếu là chuyến này thuận lợi, ngươi chỉ cần lại vì ta làm một việc, ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong, quay người mà đi. Đi hai bước, hắn lại xoay người lại, ném cho Trần Lâm một cái bình nhỏ. Đây là Minh Thanh Linh Thủy, bôi lên hai mắt sau có thể để ngươi thời gian ngắn có được xem xét đến dây đỏ năng lực, dùng tiết kiệm chút, ta chỗ này cũng không nhiều. Lần này nói xong, là thật rời đi. Diệp Tĩnh Vân cũng theo sát phía sau, nhưng ở trước khi đi lại cho Trần Lâm một cái hỏi thăm ánh mắt. Trần Lâm khẽ gật đầu, đối phương lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Vu Dược Hải. Tình cảnh như vậy càng làm cho Trần Lâm sinh lòng nghi hoặc, không rõ nàng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Suy nghĩ một trận cũng nghĩ không thông, hắn liền dứt khoát không dành để ý. Bất quá có một chuyện ngược lại để hắn yên lòng, đó chính là Vu Dược Hải nói lại vì làm một việc liền thả hắn rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngốc đến thật sự cho rằng đối phương sẽ thả hắn rời đi, mà là đã đối phương còn hữu dụng đến hắn địa phương, liền sẽ không hiện tại liền giết hắn, cũng sẽ không bỏ xuống hắn mặc kệ. Trong thời gian ngắn là an toàn. Suy tư một trận, không có chuyện gì có thể làm về sau, hắn liền tiếp tục luyện chế khai ngộ đan, đạt được đan dược sau thì lập tức nuốt, lĩnh ngộ kim cương cháo pháp thuật. Dù là bị Vu Dược Hải cảnh cáo, nhưng hắn hiện tại còn không phải từ bỏ khai ngộ đan thời điểm. Sử dụng khai ngộ đan về sau, cuối cùng đem kim cương cháo tham ngộ đầy đủ, đạt đến thuần thục trình độ. Vận chuyển pháp lực, trên tay niết một cái pháp ấn, một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng đem hắn bao ở trong đó. Dùng khu vật thuật ngự sử phi kiếm thí nghiệm một chút, lực phòng ngự coi như có thể. Mặc dù không thể hoàn toàn đem phi kiếm ngăn trở, nhưng cũng có thể tháo bỏ xuống tuyệt đại bộ phận uy năng, phi kiếm tốc độ cũng bị hạn, cho hắn tránh né thời gian. Theo độ thuần thục gia tăng, lực phòng ngự còn có thể lại để thăng một chút. Lúc này, góc tường chuông đồng gõ vang, hắn lập tức đình chỉ pháp thuật tu luyện, đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Thể nội loại kia mịt mờ trôi mất năng lượng cảm giác tùy theo xuất hiện, mà lại tựa hồ so trước kia nhanh hơn. Hắn xuất ra chứa minh thanh linh thủy bình nhỏ, tại hai con mắt bên trong cắt nhỏ một giọt. Đóng một hồi lần nữa mở ra, lập tức đẩy trời dây đỏ đập vào mi mắt. Chương 32, cấp sạch. Lần nữa nhìn thấy dây đỏ, vẫn như cũng là như thế hùng vĩ cùng rung động. Nhưng là hiện tại Trần Lâm tâm cảnh đã khác biệt. Một phương diện biết dây đỏ lai lịch, mặt khác cũng có rời đi biện pháp, không phải như vậy trong lòng run sợ. Bất quá mặc dù có Vu Dược Hải hứa hẹn, rời đi quá trình thuận lợi hay không vẫn là ẩn số, dù sao hắn là dựa vào trúc cơ cường giả, mà không phải chính hắn là trúc cơ cường giả. Ngoại trừ phải cẩn thận chặt đứt dây đỏ sau bị quỷ dị một lần nữa để mắt tới, giã ngoại cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh, còn có các loại yêu thú cùng không thể dự đoán nguy hiểm. Đương đối phương tự thân gặp được thời điểm nguy hiểm, không có khả năng liều mạng bảo hộ hắn. Cho nên, vẫn là phải chuẩn bị một chút phòng thân thủ đoạn. Thời gian cấp bách, muốn tăng cao tu vi là không thể nào, cho nên hắn dự định luyện chế nhiều một chút phích lịch châu. Có túi trữ vật, phích lịch châu mang theo vấn đề giải quyết, thứ này chút ít sử dụng không được, nhưng là một khi đại lượng sử dụng, đối lê gia yêu thú cùng luyện khí tu sĩ rất có lực sát thương. Mấu chốt chính là nguyên vật liệu tiện nghi, hắn còn có thể mua được. Không biết ngày nào liền muốn rời khỏi, Trần Lâm cũng không lại trì hoãn, sáng sớm hôm sau liền thẳng đến nội thành Phương Thị. Sau đó, hắn liền biết được một cái khiếp sợ tin tức. Ngay tại đêm qua, trong Phương Thị mấy nhà cửa hàng thảm tao cướp sạch, bị cướp đi bảo vật nhiều vô số kể. Trong Phương Thị hiện tại đã loạn cả một đoàn, ngũ đại gia tộc thành vệ đội trưởng tại chịu nhà thẩm vấn tình huống. Trần Lâm nhìn thấy tràng cảnh này, đông nhiên liên tưởng đến hôm qua Vu Dược Hải đã nói, chẳng lẽ đối phương cái gọi là không tay không rời đi chính là dùng biện pháp này à? Thô sơ giản lược đến một chút, lại có 6 nhà cửa hàng bị cướp sạch, trong đó có 2 cái vẫn là cấp bậc tương đối cao. Cái này đến tiền thế nhưng là quá nhanh a. Thế nào, động tâm, cũng muốn tại trước khi đi vơ vét một phen a. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, để Trần Lâm trong nháy mắt bừng tỉnh. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là trở lại Thủy Nguyệt Các rồi sao? Xem xét là Diệp Tinh Vân, Trần Lâm lập tức chắp tay. Thấy chung quanh không có người, hắn đem bàn tay tiến áo bảo bên trong một trận tìm đòi, chuẩn bị đem trong túi chứa vật đối phương đồ vật lấy ra giao cho đối phương. Không ngờ đối phương lại cho hắn một ánh mắt, sau đó đi hướng chỗ hẻo lánh. Thế nào, thành công a? Đi thẳng ra Phương Thị, Diệp Tĩnh Vân mới dừng lại bước chân, dùng khẩn trương mà thần sắc mong đợi nhìn về phía Trần Lâm. May mắn không làm được mệnh. Trần Lâm đem phù lục đem ra, giao cho đối phương. Tiếp lấy lại đem cái khác mấy thứ vật phẩm từng cái xuất ra, lưu luyến không rời đưa tới. Kỳ thật hắn đã từng nghĩ tới lừa gạt đối phương nói không có thành công, nhưng là càng nghĩ vẫn là không có làm như vậy. Đến một lần sợ đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể đối với hắn tiến hành thẩm vấn, một phương diện khác, hắn luôn cảm thấy nàng này cùng Vu Dược Hải ở giữa, tựa hồ cũng không có nhìn như vậy thân mật. Nếu như đoán chính xác, có lẽ về sau có thể trở thành hắn thoát khỏi Vu Dược Hải một cái trợ lực. Đương nhiên đây đều là suy đoán, không có chút nào căn cứ, nhưng chỉ cần có một tuyến khả năng, đều đáng giá liều một phen. Không tệ, thật đúng là bị ngươi cho luyện thành, Trần đạo hữu khí vận quả thật không tầm thường a. Diệp Tĩnh Vân tiếp nhận phù lục nhìn một chút, lập tức mừng rỡ không thôi. Bất quá nàng cũng không có nhìn kỹ, mà là đem tất cả mọi thứ sau khi nhận lấy thu vào túi trữ vật, sau đó nhìn chằm chằm Trần Lâm một trận nói, ngàn vạn nhớ kỹ, chuyện này không thể để cho Vu Dược Hải biết, không nên hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần biết đối ngươi như vậy ta đều có lợi là được rồi. Nói xong, đối phương lại dặn dò, mấy ngày gần đây nhất thành nội có thể muốn 10 phần hỗn loạn, ngươi vẫn là thành thành thật thật trong nhà không muốn đi ra, mặc dù Vu Dược Hải để cho ta âm thầm đi theo ngươi, nhưng ta cũng có một chút sự tình muốn làm. A, tốt, tốt. Trần Lâm vội vàng đáp ứng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng giải khai nghi hoặc, nguyên lai không phải Vu Dược Hải đối phương bỏ mặc không quan tâm, mà là giao cho đối phương nhìn chằm chằm hắn. Nếu như mình thật đi tìm ngũ đại gia tộc đầu nhập vào, chỉ sợ khó tránh khỏi lại là một phen giáo huấn. Nhưng một nỗi nghi hoặc giải khai, một cái khác càng lớn nghi hoặc lại thăng. Đối phương vì sao muốn cùng mình nói những này, mục đích là cái gì? Lần này đối phương thậm chí không có để cho Vu Dược Hải là sư minh, mà là gọi thẳng tên, là vô ý tiến hành vẫn là cố ý tại hướng hắn biểu đạt cái gì? Nhìn xem Diệp Tĩnh Vân biến mất thân ảnh, Trần Lâm ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Như là đã bị nhắc nhở, Trần Lâm liền không tiếp tục đi dạo. Vội vàng mua một vài thứ sau liền chuẩn bị trở về. Hiện tại vật tư cực đoan khan hiếm, muốn lấy lòng đồ vật căn bản không có, mà lại hắn cũng không có mua sắm năng lực. Đại lực phù cùng hỏa cầu phù còn có một số, nhưng giá trị quá thấp, bán không bao nhiêu linh thạch. Khai ngộ đan ngược lại là có thể tùy thời luyện chế, đáng tiếc kia bề ngoài lấy ra bán, khẳng định sẽ bị cho rằng là lừa đảo. Về phần sơ nguyên đan, cũng chỉ còn lại 3 cái, hắn giữ lại mình dùng không định bán, miễn cho trọng phiền phức. Trần đạo hữu, thật là đúng dịp. Chính đi tới, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên ngăn tại phía trước. Là ngươi? Trần Lâm kinh ngạc một chút, không nghĩ tới lại gặp đối phương. Dáng người gầy gò, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, chính là Hứa Nhược Lan. Hắn cũng không tin tưởng đây là ngẫu nhiên gặp, mà không chút thay đổi nói, Hứa đạo hữu lại tìm đến ta có chuyện gì? Trước đó nói rõ, đan dược bán ra, thế nhưng là một mực không lùi. Hứa Nhược Lan sắc mặt tối đen, nhưng ngay lúc đó liền gạt ra nụ cười nói, đạo hữu quá lo lắng, ta tới tìm ngươi, vẫn là muốn cùng đạo hữu lần nữa tiến hành giao dịch. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, mở miệng nói, giao dịch gì? Nữ nhân này mặc dù tu vi không cao, nhưng trên người bảo bối lại là không ít, mà lại hai lần trước giao dịch đều là hắn chiếm tiện nghi, không khỏi có chút chờ mong. Đương nhiên vẫn là đan dược. Hứa Nhược Lan nhìn một chút xung quanh, thấy không có nhân chi sau tiếp tục nói, hôm qua ta đã đem đạo hữu hai cái kia đan dược dùng, thế nhưng là khoảng cách đột phá vẫn là kém một chút, cho nên muốn từ đạo hữu nơi này lại trao đổi một viên. Hai cái đều không có đột phá. Trần Lâm niết niết miệng, cái này tư chất còn không bằng hắn đâu. Trầm ngâm một chút, hắn gật gật đầu, ta chỗ này hoàn toàn chính xác còn có đan dược, nhưng cũng là cuối cùng một viên, lúc đầu ta là giữ lại mình sử dụng, đã đạo hữu nhu cầu cấp bách, bán cho ngươi cũng không phải không thể. Nhưng ngươi cũng biết, hôm nay phường thị phát sinh chuyện như vậy, về sau muốn mua đan dược là rất không có khả năng, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Trước tiên đem lại nói chết, miễn cho đối phương bán thảm bác đồng tình. Hứa Nhược Lan vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trên thân thần thái biến đổi, cao ngạo hất cằm lên, liếc mắt cười lạnh một tiếng nói, bổn tiên tử thân phận gì, ngón tay khe hở dò dỉ ra ít đồ liền đủ ngươi dùng nửa đời người, sẽ còn chiếm tiện nghi của ngươi không thành. Trần Lâm ánh mắt chớp lên. Lần trước tiếp xúc lúc đối phương một mực chưa từng xuất hiện triệu chứng, hắn còn tưởng rằng đối phương cũng có cái gì đặc thù biện pháp có thể che đậy dây đỏ khống chế đâu, hiện tại xem ra tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều. Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút đạo hữu dùng cái gì bảo bối giao dịch với ta đi, nhưng là muốn nói rõ ràng, linh thạch ta là không cần, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Hiện tại thành nội vật tư cực kỳ thiếu thốn, có linh thạch cũng mua không được đồ tốt, mà lại tương đối linh thạch, hắn càng thêm thèm nhỏ dãi, là đối phương trên người bảo vật. Chương 33, Lục Đinh Huyền Giáp Phủ. Tại Trần Lâm nhìn chăm chú, Hứa Nhược Lan một bộ vẻ nhức nhối lấy ra một viên ngọc giản. Đây là một môn kiếm quyết, ta gia tộc tổ truyền chi vật, Trần đạo hữu cầm đi đi. Nói xong, đem ngọc giản đưa tới Trần Lâm trước mặt, gầy gò tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ là cực kỳ không bỏ. Cái này làm Trần Lâm đều có chút không có ý tứ, giống như hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo. Không có ý tứ về không có ý tứ, đồ vật vẫn là phải cầm. Kiếm quyết, đây chính là đồ tốt, hắn đã sớm muốn nhập tay, đáng tiếc trong phường thị căn bản không có bán. Không khách khí đem ngọc giản tiếp trong tay, sau đó đặt ở mi tâm xem xét. Một lát, hắn liền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tốt, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng đích thật là một môn kiếm quyết, viên đan dược này liền về Hứa đạo hữu. Trần Lâm xuất ra một viên sơ nguyên đan giao cho đối phương, hài lòng gật đầu. Hứa Nhược Lan nhìn một chút Trần Lâm trên tay bình đan dược tử, trong ánh mắt chảy ra vẻ ưu hoán, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, thầm hừ xoay người rời đi. Trần Lâm cũng lơ đễnh. Về sau núi cao đường xa, giang hồ cũng không thấy nữa. Nếu là đối phương thật không có cái gì dị thường, tất nhiên muốn chết đang quái gì trong tay, lại nhiều đồ tốt cũng là lãng phí. Đối phương đi xa về sau, hắn cũng đem ngọc giản thu vào túi trữ vật, nhanh chóng rời đi. Hứa Nhược Lan rẽ trái rẽ phải, chính cẩn thận tiến lên thời điểm, một cái nữ tử che mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt. Xin ra mắt tiền bối, đồ vật ta đã cho hắn. Nhìn thấy người này, Hứa Nhược Lan vội vàng thi cái lễ, mở miệng bẩm báo. Ừm, làm không tệ, đây là tín vật, ngươi cầm đi Hàn gia tìm nơi nương tựa, bọn hắn sẽ cho ngươi một cái rời đi danh lệch. Nữ tử che mặt xuất ra một cái màu đỏ bảng hiệu, ném cho Hứa Nhược Lan. Đa tạ tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền bối miệng không lưu lại một kiện tín vật, ngày sau nếu có gặp nhau ngày, sẽ làm hậu báo. Hứa Nhược Lan lập tức như nhặt được chí bảo, kích động thân thể cũng vì đó run lên, đối nữ tử xoay người làm một cái đại lễ. Thế nhưng là đương nàng ngẩng đầu thời điểm, nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng có chút thất vọng, nhưng ngay lúc đó liền đem màu đỏ bảng hiệu nắm chặt, sau đó nhìn thoáng qua trước ngực đã xuất hiện vết rách ngọc phù, thẳng đến Hàn gia vị trí mà đi. Trở lại viện tử thời điểm, Trần Lâm gõ một cái Triệu Chính Nguyên gian phòng, đối phương vẫn chưa về. Lúc đầu hắn còn muốn đi vàng như nến mặt nữ tu phòng đi xem một chút, nhưng không có biến thành hành động. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương bị tàn sát một màn kia, trong lòng của hắn liền mười phần khó chịu. Cũng chính là chuyện này đang một mực nhắc nhở hắn, Vu Dược Hải coi như biểu hiện lại cùng thiện, cũng che giấu không được đối phương sát nhân cuồng ma bản chất. Nếu là tin tưởng đối phương, đó chính là bảo hộ lộ ra. Đây cũng là hắn lấy lòng Diệp Tĩnh Vân nguyên nhân, cùng Vu Dược Hải so sánh, nữ nhân này coi như hiền lành. Trở lại phòng, Trần Lâm lần nữa cẩn thận nhớ lại một phen Diệp Tĩnh Vân nói chuyện cùng hắn đúng vậy thần sắc biến hóa, hắn luôn cảm giác đối phương là muốn biểu đạt cái gì, nhưng lại nói nhăng nói cuội, không thể nào hiểu được. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời đem sự nghi ngờ này buông xuống, bắt đầu luyện chế Phích Lịch Châu. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Trần Lâm một mực tại trong phòng bế quan không ra, trong đó Vu Dược Hải đến đây một lần, cũng không có nói cái gì, mà là cho hắn 3 tấm phù, còn có một cái túi đựng đồ. 3 tấm phù theo thứ tự là một chương truyền tấn phù, một chương độn địa phù, còn có một chương gọi là Lục Đinh Huyền Giáp phù phòng ngự loại phù lục. Tất cả đều là dùng để bảo mệnh. Truyền tấn phù cùng độn địa phù còn tốt, mặc dù giá cả không ít, nhưng còn thuộc về nhất giai phù lục phạm chủ. Nhưng này chương Lục Đinh Huyền Giáp phù lại là nhị giai phù lục, cho dù phương pháp luyện chế cùng đầy đủ vật liệu, hắn cũng chế tác không ra. Theo lý thuyết hắn dùng cũng không thể dùng. Nhị giai phù lục cần dùng trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể kích phát. Nhưng là tấm bùa này thuộc về bị động hình phù lục, chỉ cần tao ngộ mãnh liệt nguy hiểm liền sẽ tự động kích phát, hình thành một cái năng lượng tạo thành giáp trụ bao trùm toàn thân, cũng sẽ không có sử dụng hạn chế. Dựa theo Vu Dược Hải thuyết pháp, này phù hình thành phòng ngự, có thể ngăn cản được trúc cơ kỳ tu sĩ tiện tay một kích. Dạng này một chương phù, giá trị coi như quá lớn, đối phương ở trên người hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Đoán chừng cũng chính là những ngày này vơ vét không ít đồ tốt, nếu không sẽ không như thế hào sảng. Đương nhiên, cũng nói đối phương là thật không muốn hắn chết, giữ lại hắn còn hữu dụng chỗ. Trần Lâm đem truyền tấn phù cùng độn địa phù cất kỹ, Lục Đinh Huyền giáp phù thì tìm đồ sắp xếp gọn dùng dây thừng treo ở trước ngực, dạng này mới có thể cam đoan tùy thời kích phát. Xử lý tốt sau hắn lại cầm lấy Vu Dược Hải cho hắn túi trữ vật. Thứ này trước kia hắn ngay cả một cái cũng không dám yêu cầu xa vời, bây giờ lại một chút có hai cái, không thể không cảm thán lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn rốt cục thể nghiệm được con em đại gia tộc giàu có, chắc không được cái kia Lục Ly vì luyện chế câu hồn phù có thể lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch treo thưởng. Bất quá dạng này ngược lại là giải quyết hắn một cái phiền toái. Trước đó hắn một mực không dám đem Diệp Tĩnh Vân cho hắn túi chứa vật hiện lộ ra, bởi vì hắn cũng không biết Diệp Tĩnh Vân cùng Vu Dược Hải nói không nói chuyện này, khiến cho hắn sử dụng thời điểm đều là lén lút. Hiện tại tốt, rốt cục có thể bình thường sử dụng. Hai cái túi chứa vật vẫn là đều treo ở áo bào bên trong, một bên một cái. Hắn đem tất cả vật phẩm đều đặt ở Vu Dược Hải cho hắn cái kia, một cái khác thì dùng để chở Phích Lịch Châu, miễn cho thời gian sử dụng còn phải dùng tinh thần lực đi phân biệt. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn lần nữa cầm lấy treo ở trước ngực Lục Đinh Huyền Giáp Phủ. Cẩn thận nghiên cứu nhị giai phủ đường cùng nhất giai phủ lục có khác biệt gì. Đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra mánh khỏe, chỉ là bên trên phủ văn càng thêm huyền ảo. Kỳ thật trước đó Diệp Tĩnh Vân để hắn chế tác tấm đùa kia cao cấp hơn, Trần Lâm mười phần hoài nghi đó cũng là một chương nhị giai phủ lục, thậm chí so cái này Lục Đinh Huyền Giáp Phủ còn cao cấp hơn một chút. Theo lý thuyết hắn chính là có năng lực thiên phú cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra tới, dù sao tu vi không đủ cũng coi là không có sử dụng phương pháp chính xác, không phù hợp năng lực thiên phú yêu cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác liền thành công. Sau đó suy tư, hẳn là cái kia Hàn Minh Diễm nguyên nhân. Này dị hỏa không những có thể thay thế trúc cơ tu sĩ chân hỏa, bởi vì bản thân thông linh, còn có thể giảm xuống chế phù lúc đối pháp lực cường độ độ tinh khiết yêu cầu. Hàn La Diệp Tĩnh Vân đặc biệt nhằm vào hắn sửa đổi phương pháp luyện chế, đem nguyên bản cần trúc cơ kỳ mới có thể luyện chế nhị giai phù lục hạ thấp luyện khí trung kỳ cũng có thể luyện chế trình độ. Nếu không bình thường luyện chế phù lục, còn chưa từng nghe nói phải dùng dị hỏa đến phối hợp. Dị hỏa hắn mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng nhất định là cực kỳ cao cấp chi vật, dùng để chế phù đơn thuần đại tài tiểu dụng. Suy tư một trận, Trần Lâm thu liễm suy nghĩ, cầm lấy pháp thuật tưởng giải nghiên cứu pháp thuật. Hiện tại hắn có thể làm cơ bản đều đã làm xong, lại không thể ra ngoài, chỉ có thể một bên nghiên cứu thuật pháp một bên chờ đợi Vu Dược Hải tin tức. Hiện tại bản này pháp thuật tường giải bên trên pháp thuật chỉ còn lại thanh kết thuật, hỏa câu thuật, cùng chấn nhiếp thuật ba cái không có học được. Trước kia đem tinh lực cùng tài nguyên đều dùng để tu luyện cần dùng gấp mấy cái kia pháp thuật bên trên, hiện tại không có gì làm, vừa vặn tất cả đều học xong. Lại là một ngày trôi qua. Tại hai cái khai ngộ đan phụ trợ phía dưới, ba cái pháp thuật tất cả đều lĩnh ngộ hoàn tất. Hiện tại hắn cũng coi là sẽ sáu cái pháp thuật tự thân luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đi vào trong sân, đem mấy cái pháp thuật tất cả đều thuần thục một trận, đang lúc hắn cảm giác hết sức hài lòng thời điểm, đột nhiên cảm giác vùng đan điền một trận nhói nhói, sau đó thân thể liền bắt đầu co quắp. Trần Lâm đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp khắp nơi một viên màu nâu đỏ đang dược. Chính là huyết khí đan. Chương 34, tìm tới cửa. Nhìn xem trong tay đỏ sẫm đan dược, Trần Lâm sắc mặt biến hóa không chừng. Vu Dược Hải nói qua, cách mỗi 10 ngày liền phải ăn một viên đan này tới nuôi dưỡng thể nội hắc tố trùng, hiện tại xem ra là đã đến giờ. Cái này đan dược là Vu Dược Hải dùng tinh huyết của mình luyện chế, hắn mười phần bài xích. Lúc trước cầm tới sau chỉ là nhìn thoáng qua vẫn đặt ở trong túi trữ vật, nghĩ đến nếu là hắc tố trùng phản vệ không phải đặc biệt nghiêm trọng, liền nhịn một chút không đi sử dụng. Tình huống hiện tại lại là không cần không được. Nghĩ tới đây, Trần Lâm nhắm mắt lại, đem đan dược nhét vào miệng bên trong nuốt xuống. Tay độc, còn mang theo một cỗ mùi máu tanh, ngược lại là cùng huyết ma đan mùi có chút tương tự. Đan dược mới vừa vào bụng, phần bụng cảm giác đau đớn lập tức đình chỉ, trên người cảm giác khó chịu cũng biến mất theo. Thật đúng là hiệu quả nhanh chóng. Sắc mặt u ám đem cái bình một lần nữa đắp kín thu hồi. Cũng không có luyện tập pháp thuật tâm tình, quay người liền chuẩn bị trở về phòng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, vẫn là cái nam, thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Một đạo mang theo thanh âm tức giận từ chỗ cao vang lên, sau đó một thân ảnh liền phiêu nhiên rơi vào giữa sân. Trần Lâm cấp tốc tiếp tường mà đứng, phi kiếm tùy thời ở vào kích phát trạng thái. Có thể từ trên trời xuống tới, chí ít cũng là luyện khí trung kỳ. Nhưng khi hắn nhìn người tới diện mạo về sau, vẫn không khỏi đến sức sở, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường, lộ ra nghi hoặc thái độ nói, ngươi là ai, muốn tìm ai? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là luyện chế câu hồn phù lục gia tam công tử, Lục Ly. Trần Lâm không rõ đối phương là như thế nào tìm tới nơi này, vẫn là đang lừa hắn, cho nên giả trang ra một bộ không biết bộ dáng của đối phương. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm nói thầm, lúc trước hắn rời đi chế phù nhà kia khách sạn về sau, rõ ràng đã liên tục biến đổi hai lần trang phục, hơn nữa còn phế bỏ hắn trước đó chuẩn bị một chỗ cứ điểm, lại còn là bị tìm được. Mà lại đều qua lâu như vậy, đối phương còn tới tìm hắn làm cái gì, muốn đem ban thưởng linh thạch lấy về à? Lục Ly vẫn như cũng là một bộ kiêu căng công tử ca tư thái, lườm Trần Lâm một chút, khẽ cười một tiếng nói, xem ra ta kia 50 khối trung phẩm linh thạch tác dụng không nhỏ, vậy mà để ngươi đột phá luyện khí trung kỳ, dạng này thì tốt hơn. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, đạo hưu sợ là tìm nhầm nhận đi, trong viện tử này hết thảy ở 4 người, bất quá 3 người khác đều đi ra, đạo hưu muốn tìm bọn hắn có thể ban đêm hoặc là ngày mai lại tới. Trần Lâm tiếp tục giả vờ hồ đồ. Đối phương gặp hắn chết không thừa nhận, cười lạnh một tiếng nói, không cần phải giả bộ đâu, ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu, đừng nói ngươi nam giả nữ trang, coi như ngươi biến thành xuất sinh cũng chạy không được. Lập tức, hắn khí tức biến đổi, liếc mắt cười lạnh nói, ta Lục Tam công tử muốn tìm người, coi như tiến vào hang chuột ta cũng có thể cho ngươi bắt tới. Trần Lâm trầm mặc không nói. Trước đó còn tưởng rằng đối phương là Quang Minh Lỗi Lạc chính nhân quân tử, không nghĩ tới vẫn là ở trên người hắn động tay động chân, nếu như không phải hắn cẩn thận, đoán chừng đã sớm tìm tới cửa. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không thừa nhận. Đối phương tìm hắn vô cùng có khả năng vẫn là luyện chế câu hồn phù, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn an ổn đợi đến Vu Dược Hải rời đi thời điểm, không muốn tự nhiên đâm ngang. Đối phương dùng sức mạnh hắn cũng không sợ, có Vu Dược Hải cho phụ lục, đối phương không đến mức đem hắn miểu sát, hắn có thể tùy thời cầu cứu. Mặt khác, rất có thể Diệp Tĩnh Vân ngay tại giám thị bí mật. Gặp Trần Lâm một bộ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ dáng vẻ, Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đường đường lục gia đích truyền, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cái nào tán tu gặp không phải khúm núm lấy lòng, đối phương vậy mà không nhìn hắn, nếu không phải có dùng đến đối phương địa phương, trực tiếp một kiếm chém giết. Dù vậy, hắn cũng phải cấp Trần Lâm một hạ mã uy, miễn cho không nghe lời. Nghĩ tới đây, Lục Ly vỗ túi trữ vật, một thanh màu đen tiểu kiếm liền lơ lửng tại trước mặt. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi. Trông thấy thanh phi kiếm này, Trần Lâm giật nảy mình, trong nháy mắt liền nghĩ tới ban đầu ở khách sạn Thuấn Sát cái kia giả phụ sư chẳng cảnh. Hắn lập tức cho mình thi triển một cái kim cương cháo, sau đó liền muốn kích phát truyền tấn phủ. Bất quá Lục Ly cũng không có trực tiếp xuất kiếm, mà là mèo hí chuột nhìn xem Trần Lâm cử động. Một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, vẫn là tán tu, coi như đem toàn bộ vốn liếng lấy ra, cũng không có khả năng ngăn trở mình trôi này thượng phẩm phi kiếm một kích. Hảo hảo đem nó thu thập một phen, tự nhiên là sẽ nghe lời. Nghĩ tới đây, hắn bóp kiếm quyết, liền muốn động thủ. Nhưng ngay lúc đó hắn liền chợt lách người, nhìn về phía nơi xa. Một đạo lưu quang kích xạ mà tới, thoáng qua liền rơi vào trong nội viện. Lục Tam công tử uy phong thật to, lấy thân phận của ngươi, như thế đối một cái luyện khí trung kỳ tán tu, không cảm thấy mất mặt à? Xuất hiện chính là Diệp Tĩnh Vân, nàng trước nhìn thoáng qua Trần Lâm, sau đó giống như cười mà không phải cười đối với Lục Ly mở miệng. Trần Lâm thấy thế, đem truyền tấn phủ thu vào. Diệp Tĩnh Vân tại, hắn cũng không cần lãng phí phủ lục triệu hoán Vu Dược Hải. Diệp các chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, các ngươi nhận biết? Diệp Tĩnh Vân kinh doanh thủy nguyệt các mấy năm, tại Khai Nguyên thành cũng coi như danh khí không nhỏ, Lục Ly tự nhiên là nhận biết. Bất quá hắn cũng không phải rất để ý. Thủy nguyệt các nữ nhân này mặc dù cùng Hàn gia có chút liên quan, nhưng dù sao không thật là Hàn gia người, tình huống hiện tại có đặc thù, mặc kệ hai người này quan hệ thế nào, hôm nay nhất định phải đem họ Trần mang đi. Diệp Tĩnh Vân cực thiện giao tế, liếc mắt liền nhìn ra Lục Ly thái độ, cũng minh bạch đối phương vì cái gì tìm tới cửa. Lần trước Trần Lâm luyện chế câu hồn phụ sự tình, nàng cùng Vu Dược Hải thế nhưng là điều tra rõ ràng. Đáng tiếc, nếu là tại Vu Dược Hải tấn thăng trước đó, nàng có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ngũ đại gia tộc. Bây giờ đối phương thân phận lại là Trần không được nàng. Nghĩ nghĩ, nàng mỉm cười, nói, há lại chỉ có từng đó là nhận biết, người này là ta ký danh đệ tử, không biết nơi nào đắc tội Lục công tử. Nếu là có không đến chỗ ta cái này đường sư phụ thay bồi tội. Ký danh đệ tử. Lục Ly ha to miệng, phát ra cười lạnh một tiếng. Diệp các chủ thật coi ta là ngớ ngẩn không thành, bằng thân phận của ngươi, sẽ thu một cái hơn 40 tuổi tu sĩ làm đệ tử. Lại nói các ngươi thủy nguyện các không phải chỉ lấy nữ tu a, lúc nào có nam đệ tử. Diệp Tĩnh Vân chậm rãi đi đến Trần Lâm bên người, Tiếu Dung không dám nói, kia là trước kia, hiện tại là tình huống như thế nào Lục đạo hữu hẳn là so ta rõ ràng, giã ngoại buôn ba điều kiện gian khổ, có nam đệ tử có thể thuận tiện một chút, mà lại chính ta cũng chỉ là luyện khí kỳ tu vi, có thể thu Trần đạo hữu dạng này luyện khí trung kỳ tu vi đệ tử đã rất tốt, chỗ nào còn có thể ghét bỏ khác đâu. Ngươi muốn đem hắn cùng đi. Lần này Lục Ly càng là kinh ngạc. Làm Lục gia đích truyền, mặc dù trước kia một mực bị mơ mơ màng màng, nhưng là mấy tháng trước liền được cho biết tình huống, biết nơi đây đã bị quái dị khống chế, gia tộc lao tổ đã chuẩn bị dẫn đầu bọn hắn những này hạch tâm tộc nhân rời đi. Hắn mặc dù cảm giác không thấy mình có cái gì dị thường, cũng không nhìn thấy cái gọi là dây đỏ, nhưng hắn lại tin tưởng lao tổ. Cũng chính bởi vì cái này, lần trước hắn mới muốn không tiếc đại giới luyện chế câu hồn phù, muốn luyện chế một kiện bí bảo lưu tại thoát đi lúc sử dụng. Đáng tiếc là, kia bí bảo vài ngày trước bị hư hao, cần lại dùng một trường câu hồn phù luyện chế lại một lần một phen. Lại tìm rất nhiều cái phù sư đều không thể đem câu hồn phù luyện chế ra đến, lúc này mới nghĩ đến Trần Lâm, phí hết một phen chắc trở mới tìm được. Lục Ly nhìn xem Diệp Tĩnh Vân, do dự một chút, lạnh giọng nói ra, "Không có ý tứ Diệp các chủ, mặc kệ người này có phải hay không là ngươi đệ tử, hôm nay ta đều muốn dẫn hắn đi, bất quá ta cũng không phải muốn đem hắn như thế nào, chỉ là muốn để hắn giúp ta luyện chế một tấm đùa chú mà thôi." Diệp Tĩnh Vân thầm nghĩ quả nhiên, đồng thời âm thầm nhả danh Trần Lâm làm việc không đủ cẩn thận, loại năng lực này thế mà ở bên ngoài tùy ý hiện lộ, thật sự là không biết tu tiên giới hiểm ác. Dạng này người, tại các nàng Hắc Ma tông tuyệt đối sống không quá 3 tháng. Nàng nhưng lại không biết, nếu như ý nghĩ nếu như bị Trần Lâm biết, không biết muốn hô nhiều ít âm thanh oan uổng. Chương 35, sư đồ. Trần Lâm tại sau khi xuyên việt làm việc đã đầy đủ cẩn thận, còn kém không có 3 tỉnh thân ta. Làm sao tu tiên giả thủ đoạn quá mức lợi hại, mà suy nghĩ của hắn còn không có hoàn toàn chuyển biến tới, lúc này mới nhiều lần gặp khó. Đối với Lục Ly hùng hổ doa người, Diệp Tĩnh Vân nhưng như cũng một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chế phủ, chế cái gì phủ? Nàng ra vẻ không biết câu hồn phủ sự tình, nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc nói, đường đường Lục Tam công tử, vậy mà tìm ta đệ tử luyện chế phù lục, đây thật là để cho ta hết sức kinh ngạc đến, chẳng lẽ lại còn có các ngươi Lục gia Lục Viễn Sơn đại phù sư chế tác không ra được phù a? Nói đi thì nói lại, nếu như ngay cả Lục Viễn Sơn đại phù sư đều luyện chế không ra được phù, ta đệ tử này lại thế nào khả năng luyện chế ra đến đâu? Lục Tam công tử không phải nói đùa sao? Lục Ly nhíu nhíu mày, cái này hắn thật đúng là không tốt giải thích, cũng không thể nói luyện chế câu hồn phù cần phân liệt tự thân linh hồn, hắn không mời nổi Lục Viễn Sơn vị này đường thúc đi. Nghĩ nghĩ, hắn vượt qua Diệp Tĩnh Vân, trực tiếp đối Trần Lâm mở miệng nói, Trần đạo hữu, ta tới tìm ngươi vẫn là phải mời đạo hữu hỗ trợ luyện chế một chương lần trước đồng giả phù, đạo hữu cũng không cần phủ nhận, chỉ cần có thể giúp ta luyện chế ra đến, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Ta Lục Ly mặc dù cao ngạo một chút, nhưng nói là làm, lần trước nói cho linh thạch ban thưởng thế nhưng là một khối cũng không có ít cho a. Uy hiếp không thành tựu đổi lợi dụng. Trần Lâm thật đúng là không thể không thừa nhận, lần trước đối phương đích thật là 50 khối trung phẩm linh thạch một khối không ít, xem như rất lương tâm. Đương nhiên, đối phương cũng đồng dạng một kiếm diệt sát cái kia giả phụ sư, điển hình thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nói thật, hắn có chút tâm động. Luyện chế câu hồn phù với hắn mà nói không tính là gì, hiện tại lại có chỗ dựa, không cần lo lắng bị giết. Nếu như đối phương cho chỗ tốt đầy đủ, luyện chế một lần cũng không phải không thể. Đáng tiếc, hắn không thể tự kiềm chế làm quyết định. Cùng đạt được lợi ích so sánh, Diệp Tĩnh Vân cùng Vu Dược Hải đối với hắn cách nhìn hơi trọng yếu hơn. Hết thảy toàn bằng sư tôn làm chủ. Trần Lâm đối Diệp Tĩnh Vân thi lễ, một bộ đồ đệ ngoan bộ dáng. Đã đối phương đem bọn hắn quan hệ định vì sư đồ, hắn tự nhiên muốn phối hợp. Diệp Tĩnh Vân nhìn Trần Lâm một chút, mà không thay đổi mở miệng nói, theo ta được biết, đa bảo các vương viễn hằng câu hồn phù phương pháp luyện chế, đối thần hồn tổn thương cực lớn, nếu như Lục công tử ngươi nhất định phải luyện chế, ta cái này làm sư phụ cũng không thể mắt thấy đồ đệ ăn thiệt thòi, liền nhìn Lục công tử có thể xuất ra cái dạng gì làm cho không người nào có thể cự tuyệt chỗ tốt rồi. Lục Ly chân mày nhíu sâu hơn. Lúc đầu coi là cái này Trần Lâm chính là cái lục bình không dễ, tìm được về sau tùy tiện nắm, không nghĩ tới lại cùng nữ nhân này có quan hệ. Khai Nguyên Thành ai cũng biết nữ nhân này không dễ trọng, hắn không muốn ở thời điểm này cho gia tộc thêm phiền phức, vậy cũng chỉ có thể đại xuất huyết. Mà lại nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ cũng không muốn linh thạch. Nghĩ nghĩ, hắn khẽ vươn tay, từ trong túi trữ vật xuất ra hai loại vật phẩm. Một cái hộp ngọc, còn có một thanh phi kiếm màu xanh sẫm. Cái này có hai kiện vật phẩm, một cái là dưỡng hồn đan, có tẩm bổ thần hồn hiệu quả, có thể đền bù lần này chế tác phụ lục thần hồn tổn thương. Mặt khác thanh phi kiếm này chính là ta trước kia sử dụng, là một kiện trung phẩm pháp khí, hơn nữa là trung phẩm pháp khí bên trong người nổi bật, dùng cái này hai kiện vật phẩm làm thù lao, Diệp các chủ cảm thấy có thể hài lòng. Diệp Tĩnh Vân không nói gì, mà là nhìn về phía Trần Lâm, chuyện của mình ngươi tự mình làm chủ, bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi không nguyện ý, không có người có thể miễn cưỡng. Nghe nói như thế, một bên khác Lục Ly trong mắt hàn mang chợt lóe lên, nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là lặng lặng nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm làm ra một bộ không đúng thái độ, đồng thời nhìn về phía màu xanh sẫm phi kiếm trong ánh mắt còn mang theo một chút tham luyến, cùng vẻ dãy rủa. Thật lâu, hắn mới cắn răng nói, vậy ta liền thử một lần, bất quá vạn nhất nếu là luyện chế không ra, cũng chớ có trách ta. Nghe được Trần Lâm đáp ứng, Lục Ly sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Hắn mở miệng nói, đã chế tác thành công một lần, lần thứ hai làm sao có thể luyện chế không ra, mà lại ta đã mang đến đầy đủ vật liệu, không được có thể thử thêm vài lần. Có cái này mai dưỡng hồn đan tại cũng không cần lo lắng thần hồn tổn thương sự tình. Song phương đạt thành giao dịch, kiếm bạc nỗ trương bầu không khí lập tức quét sạch sành sanh. Lục Ly mười phần vội vàng, yêu cầu Trần Lâm tại chỗ liền tiến hành luyện chế. Trần Lâm cũng không có từ chối. Ba người đi vào Trần Lâm gian phòng. Gian phòng bên trong đơn sơ vô cùng, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày vật phẩm bên ngoài, chính là góc tường chuông đồng cùng nồi sắt đan lô tương đối đáng chú ý. Lục Ly đầu tiên là tại trên chuông đồng nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt rơi vào nồi sắt đan lô bên trên, chắc không được Diệp các chủ muốn thu Trần đạo hữu làm đồ đệ, nguyên lai đạo hữu chẳng những sẽ chế phủ, sẽ còn luyện đan. Trần Lâm cùng Diệp Tĩnh Vân đều không có lên tiếng. Lục Ly cũng lơ đễnh. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, một cỗ tà dị khí tức liền thăng lên, lập tức liếc mắt cười lạnh nói, hơn 40 tuổi luyện khí trung kỳ, lại còn si tâm vọng tưởng trở thành luyện đan sư. Còn cần cái phá nồi sắt đến luyện đan, thật sự là chết cười ta. Nói xong, chính hắn phảng phất đối với mình dị thường không có cảm giác chút nào, xuất ra một cái phình lên túi, bỏ lên bàn. Chế phù vật liệu đều ở nơi này, đầy đủ luyện chế hơn 10 lần, Trần đạo hữu bây giờ liền bắt đầu đi. Trần Lâm gật gật đầu, mở ra miệng túi nhìn một chút, sau đó do dự một chút mở miệng nói, còn xin sư tôn cùng Lục đạo hữu đi ra bên ngoài chờ đợi, luyện chế này phù cần sử dụng liệt hồn bí thuật, ta đối bí thuật sử dụng còn không phải hết sức quen thuộc, miễn cho phân thần ảnh hưởng chế phù hiệu quả. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Phàm là tu sĩ chế phù hoặc là luyện đan, sợ nhất quấy rầy, Lục Ly không nói hai lời liền đi ra ngoài. Diệp Tĩnh Vân nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút, nói, dưỡng hồn đan tẩm bổ thần hồn hiệu quả có hạn, cũng không thể hoàn toàn đền bù phân hồn mang tới tổn thương, ngươi muốn lượng sức mà đi. Trần Lâm chạy ra một vòng cảm kích, đa tạ sư tôn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Tĩnh Vân không nói gì nữa, đi ra khỏi phòng. Hai người mặc dù đi ra ngoài, cũng chưa đi xa, cũng không đóng cửa. Trần Lâm cũng tương tự không đóng cửa, đã kia Lục Ly muốn giám thị, giống như đối phương ý. Hắn chỉ là không muốn sử dụng phân hồn chi thuật, sợ bị đối phương phát hiện, khoảng cách xa như vậy đầy đủ. Năng lực thiên phú cưỡng ép đem vật phẩm chế tác thành công cảnh tượng cũng rất mịt mờ, không tại phụ cận căn bản cảm giác không thấy. Đem lá bùa cùng phù mực cất kỹ, tại trong đầu nhớ lại hai lần chế tác quá trình, Trần Lâm liền bắt đầu viết. Thế nhưng là, vừa mới vẽ xuống hai đạo phù văn, lá bùa liền toát ra một đoàn hắc quang hóa thành cho tàn. Phía ngoài Lục Ly khỏe miệng không tự chủ được có quắc một chút. Diệp Tĩnh Vân lại mặt không biểu tình, câu hồn phù cũng không phải nàng cần, có được hay không cũng không đáng kể. Lần thứ hai luyện chế bắt đầu. Lần này cần so lần thứ nhất tốt không ít, phù văn trọn vẹn vẽ đến một nửa mới thất bại. Tận lực bồi tiếp lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Theo lần lượt thất bại, phía ngoài Lục Ly rốt cục nhịn không được, thừa dịp Trần Lâm nghỉ ngơi khoảng cách nói, "Lục đạo hữu, thí nghiệm nhiều lần như vậy, hẳn là sử dụng phân hồn bí thuật đi, tài liệu của ta nhưng chỉ có những thứ này." Mặc dù khoảng cách xa không cảm ứng được Trần Lâm phải chăng sử dụng phân hồn bí thuật, nhưng là căn cứ chế tác tốc độ cũng có thể suy tính ra. Sử dụng bí thuật không có khả năng luyện chế nhanh như vậy. Mà lại, Trần Lâm chưa sử dụng dưỡng hồn đan, như thế liên tục phân hồn, đã sớm biến thành ngu ngốc rồi. Tài liệu của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, như thế lãng phí quả thực để tâm hắn đau. Trần Lâm đứng người lên rỗi người một chút, lần nữa lấy ra một chút lá bùa bày ra tốt, sau đó đối Lục Ly nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn ngồi tại trên ghế, đem dưỡng hồn đan lấy ra, một ngụm nuốt xuống. Chương 36, luyện chế thất bại. Dưỡng hồn đan tiến bụng, chợt cảm thấy sinh lòng ấm áp, cả người đều ấm áp. Nhất là có một loại lớn mạnh cảm giác, nhưng là xem xét thân thể, cũng không có biến hóa. Trần Lâm trong lòng vui mừng. Đan dược này xem ra quả nhiên là có thể tẩm bổ lớn mạnh linh hồn, mà hắn lại không cần thật phân hồn, cho nên những dược lực này cũng vô dụng hao tổn, đều bị chính hắn hấp thu. Linh hồn phương diện tri thức hắn là cũng không biết một tí gì, chỉ biết là hữu ích, nhưng cụ thể có cái gì có ích nhưng lại không biết. Bất quá cũng không sao, là chỗ tốt là được. Lấy lại bình tĩnh, Trần Lâm dựa theo phân hồn trong bí thuật giới thiệu, làm ra một bộ thống khổ hình dạng, làm bộ đem linh hồn chi lực rót vào phù lục bên trong, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Ngoài viện, Lục Ly nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong phòng, Trần Lâm mọi cử động nắm tiếng lòng của hắn, dưới bàn tay ý thức nắm chặt. Câu hồn phù đối với hắn thật rất trọng yếu, mà lại mười phần khó mà luyện chế. Hắn có thể tìm tới phù sư không nhiều, bởi vì cho dù có dưỡng hồn đan, đồng dạng sẽ đối linh hồn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, mấy cái kia nổi tiếng đại phù sư là tuyệt đối sẽ không xuất thủ luyện chế. Mà nếu là không chiếm được câu hồn phù, hắn cái kia bảo vật liền không thể khôi phục sử dụng, cực lớn giảm xuống thực lực của hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, thực lực giảm xuống chẳng khác nào tử vong tỷ lệ tăng lên. Phần phật. Trần Lâm trước mặt lá bùa tuôn ra một đoàn hắc hỏa, lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Lục Ly con mắt tựa hồ cũng muốn phun ra lửa. Diệp Tĩnh Vân nhìn hắn một cái, không nói gì nhưng lại đè xuống phi kiếm, phòng ngừa đối phương nổi giận mất khống chế, gây bất lợi cho Trần Lâm. Trần Lâm trên mặt lại không có chút nào ba động. Lần này luyện chế thất bại tại trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn cũng không có dựa theo tiêu chuẩn thủ pháp luyện chế đi phát hỏa phù văn. Hắn căn bản không có ý định đem phù lục luyện chế ra đến. Coi như thật là có được khí vận người, cũng không có khả năng luyện chế thứ gì đều nhiều lần thành công, ngẫu nhiên cũng muốn thất bại một lần. Đồ vật của mình không nỡ lãng phí, vậy cũng chỉ có thể lãng phí người khác, Lục Ly cái này oan đại đầu phù hợp. Có Diệp Tĩnh Vân tại, đối phương cũng không thể bắt hắn thế nào, qua mấy ngày liền muốn rời khỏi tòa thành trì này, cái gì cầu thí ngũ đại gia tộc, hoàn toàn không cần đi để ý tới. Mà lại dưỡng hồn đan đã để hắn ăn, không thể lại phun ra, trung phẩm phi kiếm mặc dù mê người, đối với hắn thực lực tăng trưởng cũng không lớn, dù sao hắn không phải lấy ngự kiếm làm chủ kiếm tu. Nghĩ như vậy công phu, hắn lại liên tục luyện chế ra mấy lần, đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại. Nhìn xem trong bình giống tuyết phù mực, Trần Lâm làm ra một bộ thất lạc mà bất đắc dĩ thần sắc, chậm rãi đứng dậy. Mà lúc này, một mực chú ý tình huống Lục Ly đã sớm vọt tới trong phòng, trong hai mắt buộc phát ra thực chất sắc cơ. Thật xin lỗi, cô phụ Lục đạo hữu kỳ vọng, nhưng ta thật là tận lực. Trần Lâm một bộ suy yếu thái độ, thân thể lắc lư hai lần, đối Lục Ly lộ ra vẻ cười khổ. Đi ngươi tê dại, ngươi biết ta những tài liệu này bỏ ra nhiều ít linh thạch sao? Ngươi biết một viên dưỡng hồn đan giá trị sao? Ngươi có phải hay không cố ý? Ta muốn mạng của ngươi. To lớn thất vọng dưới, Lục Ly trong nháy mắt bộc phát, một điểm phi kiếm trong tay liền kích xạ Trần Lâm mặt. Thế nhưng là phi kiếm vừa mới kích phát, liền bị một chi thổ hoàng sắc hư ảo đại thủ bắt lại, phát ra trận trận gào thét. Lục đạo hữu đây là ý gì? Trước đó ta đệ tử này đã nói, không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Chúng chi câu hồn phù vốn là thành phù xuất cực thấp phù lục, thất bại cũng rất bình thường. Ngươi lại muốn giết người cho hà giận, thế nhưng là không có đem ta Diệp Tĩnh Vân để vào mắt ta. Diệp Tĩnh Vân thanh âm thanh lãnh, vừa nói, một bên đem thi triển ra pháp thuật thu hồi. Lục Ly phi kiếm ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất. Lục Ly mặt tâm trầm, xa tay triệu hồi phi kiếm chậm rãi rời khỏi ngoài cửa. Sau đó giận quá mà cười nói, tốt, 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 Diệp Tĩnh Vân, hy vọng ngươi có thể một mực cường ngạnh như vậy. Dứt lời, triển khai thân hình, bay ra viện tử. Thấy đối phương không đánh mà lui, Trần Lâm thở dài một hơi. Hắn tu vi quá thấp, không cách nào nhìn ra Lục Ly cụ thể tu vi, chỉ sợ vạn nhất đối phương cũng là luyện khí 9 tầng, thậm chí so Diệp Tĩnh Vân còn lợi hại hơn, kia Diệp Tĩnh Vân nhưng chưa hẳn có thể liều mạng bảo hộ hắn. Đến lúc đó còn phải triệu hoán Vu Dực Hải. Đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ. Trần Lâm đi tới gần, cung cung kính kính hướng Diệp Tĩnh Vân thi cái lễ. Cái này thi lễ chân tâm thật ý. Mặc dù không có biết do nguyên nhân, nhưng đối phương xác thực một mực đối với hắn 10 phần chiếu cố, so Vu Dực Hải trả hết tâm. Diệp Tĩnh Vân mỉm cười, chế nhạo nói, thế nào, nguy hiểm vừa mới giải trừ, liền không nhận ta người sư phụ này rồi? A. Trần Lâm sững sờ. Hắn coi là đối phương nói tới sư đồ chi ngôn, bất quá là vì phòng ngừa Lục Ly hướng hắn xuất thủ lý do, chẳng lẽ lại đối phương vậy mà đến thật. Ánh mắt có chút chớp động mấy lần, trong lúc nhất thời không mò ra đối phương chân thực ý đồ. Bất quá lập tức hắn lại lần nữa không người thi lễ, đồ nhi gặp qua sư tôn. Đã đối phương nói như vậy, vô luận là trò đùa vẫn là thật có ý định này, vậy hắn đều muốn đem quan hệ xác định được. Cho dù tuổi của hắn đều nhanh gặp phải đối phương cha, cho dù hai người bọn họ đều là luyện khí kỳ tu vi, người sư phụ này đều phải nhận. Nhiều một phần liên quan, liền nhiều một phần sống sót hy vọng, cái khác không để ý tới. Đối với Trần Lâm bái sư hành lễ tiến hành, Diệp Tĩnh Vân đã không có tiếp nhận cũng không có phản đối, mà là trực tiếp quay người trở về Vu Dược Hải phòng. Trần Lâm đứng một hồi, cũng một mặt vẻ suy tư về tới trong phòng. Trong phòng hắn lại ngồi yên một trận, vẫn là không có hiểu rõ Diệp Tĩnh Vân tâm tư, cuối cùng cười khổ một tiếng, không còn đi suy nghĩ nhiều. Diệp Tĩnh Vân rất hiển nhiên là có mưu đồ, nếu không cần thiết đối với hắn quan tâm như vậy, nhưng đối phương lại không nói rõ, hắn cũng không thể nào suy đoán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lắc đầu để cho mình trở nên thanh tỉnh một chút, bắt đầu dụng tâm luyện hóa dưỡng hồn đan dược lực. Viên thuốc này hắn đều chưa nghe nói qua, giá trị cũng không thấp, không thể lãng phí. Đan dược luyện hóa về sau, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều có một loại phiêu hốt cảm giác. Bất quá thời gian này không dài, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện mình có thay đổi gì, liền bắt đầu tiếp tục luyện chế khai ngộ đan cùng phích lịch châu. Vốn đang dự định luyện chế một chút sơ nguyên đan, thế nhưng là thế mà không có mua đủ 10 lô vật liệu, bằng bản lĩnh thật sự hắn cũng luyện chế không ra, chỉ có thể coi như thôi. Phích lịch châu vật liệu ngược lại là vẫn như cũ rất rẻ, hắn mua rất nhiều, mà lại theo luyện chế số lần càng ngày càng nhiều, thế mà xuất hiện mấy lần không dựa vào năng lực thiên phú liền luyện chế thành công tình huống. Không phải là khai ngộ đan ăn nhiều, trở nên khai khiếu. Đối với mình tư chất hoàn toàn thất vọng, Trần Lâm không khỏi kinh hỉ dị thường. Mặt khác, ngoại trừ xác suất thành công tăng lên bên ngoài, hắn đối phích lịch châu nguyên lực cũng lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, còn có thể đem pháp trận tiến hành sửa chữa đơn giản hóa, thậm chí làm được tại một phần trong tài liệu điệp ra hai cái cân bằng pháp trận, khiến cho tính ổn định càng mạnh. Đồng nhiên, trong đầu của hắn linh quang chợt lóe lên. Có khả năng hay không, sắp thành phẩm phích lịch châu xem như vật liệu, luyện chế lại một lần ra một cái uy lực càng lớn điệp ra bản phích lịch châu tổ hợp đâu? Ý nghĩ này để Trần Lâm hổ khu chấn động, lập tức xuất ra mấy cái phích lịch châu cùng một đống trung hòa vật liệu tới. Cẩn thận ở trong lòng tính toán một trận, cảm thấy trên lý luận hẳn không có vấn đề. Phích lịch châu chính là lợi dụng vật liệu tương hô ở giữa lực trùng kích đến sinh ra bạo tạc, mà thành phẩm phích lịch châu hoàn toàn có thể nhìn thành là một phần không ổn định vật liệu, cũng không biết hắn nghiên cứu ra được pháp trận điệp ra phương thức có thể hay không duy trì được loại cường độ này ổn định. Về phần nói chính xác phương pháp luyện chế, hẳn là cũng không có vấn đề. Còn dựa theo trước đó thủ pháp luyện chế liền có thể, hắn đã dùng thuộc đầu. Còn lại, liền phải giao cho năng lực thiên phú. Chương 37, thí nghiệm, thượng. Mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng Trần Lâm lại tinh thần phấn khởi, bất kể như thế nào đều muốn thí nghiệm một chút. Một khi thí nghiệm thành công, hắn coi như nhiều một chương ai cũng không biết át chủ bài. Chủ yếu là Vu Dược Hải, Diệp Tĩnh Vân không biết. Nếu như chế tác thành công, mà lại uy lực có thể đạt tới hắn dự đoán lớn như vậy, tại thời cơ thích hợp có lẽ liền có thể trở thành hắn thoát khỏi đối phương hy vọng. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, khiến cho Trần Lâm trên mặt đất đi tới đi lui. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Lần nữa thôi diễn một chút khả thi, xác định có khả năng sau khi thành công, liền bắt đầu nếm thử chế tác. Mặc dù trong lòng lửa nóng, nhưng Trần Lâm nhưng không có vội vã hành động, mà là đem tàn phá luyện khí bảo điện lấy ra, một lần nữa ôn tập bên trên nội dung. Để bảo đảm lý giải thông thấu, hắn không tiếc lãng phí một viên khai ngộ đan, tại dược hiệu thời gian bên trong đem tất cả nội dung, bao quát chính hắn suy nghĩ đều lần nữa cắt tỉa một lần. Xác định hoàn toàn không có vấn đề về sau, mới bắt đầu luyện chế. Trước cho mình thi triển một cái kim cương cháo, sau đó cầm lấy từng khỏa phích lịch châu, ở phía trên thận trọng khắc họa trận văn. Chỉ là cái này một viên, liền để hắn mồ hôi đầm địa. Phích lịch châu vốn chính là dùng pháp lực đến nổ tung, hắn lại muốn ở phía trên dùng pháp lực đem trận văn khắc họa ra, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Chỉ cần có một chút sai lầm nhỏ, liền phải để phích lịch châu bạo tạc. May mắn, thủ pháp của hắn đầy đủ thuần thục, một lần liền thành công. Tiếp lấy khắc họa viên thứ hai, cũng một lần thành công. Thuận lợi như vậy để Trần Lâm lòng tin tăng nhiều, lập tức cất kỹ phụ trợ vật liệu chuẩn bị bắt đầu động thủ. Phụ trợ vật liệu là một loại giống như thủy ngân, nhưng độ cứng hơi cao một chút vật chất, màu sắc tái đi, được xưng Âu ngân. Âu ngân có rất mạnh pháp lực chuyển tính, mà lại có thể ngưng tụ đủ loại hình dạng, là luyện chế pháp khí trung bình dùng tài liệu cấp thấp. Mặc dù Âu ngân giá cả không cao, nhưng là chế tác phích lịch châu trong tài liệu quý nhất một loại. Trần Lâm đem Âu ngân bày thành một cái mặt phẳng. Hắn suy đoán phương pháp là đem hai viên khắc họa xong trận văn phích lịch châu bao khỏa trong đó, sau đó ở phía trên khắc họa kết nối pháp trận, để hai viên phích lịch châu bên trên trận văn điệp ra tại một chỗ, cũng dung hợp thành một cái càng lớn hạt châu, dễ dàng cho sử dụng. Mà lại căn cứ phỏng đoán của hắn, dạng này điệp ra về sau hiệu quả cũng không phải đơn giản toán cộng, mà là uy lực bội số gia tăng. Đương nhiên tình huống cụ thể, còn muốn luyện chế ra đến mới có thể thấy rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Trần Lâm đem hai viên phích lịch châu cẩn thận để vào phụ trợ vật liệu bên trong, sau đó vận chuyển pháp lực khắc họa trận văn. Theo trận văn từng đạo bị phát họa ra đến, rất nhanh liền đến cuối cùng mấu chốt kết thúc công việc chính tự. Chỉ cần đem trận văn đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh pháp trận, luyện chế liền xem như kết thúc. Nhưng lúc này cũng là khó khăn nhất. Trước kia luyện chế một cái phích lịch châu là đều là tại một bước này thất bại, pháp trận kết nối lúc sinh ra năng lượng ngoài tiết rất dễ đem tài liệu nội bộ cân bằng đánh vỡ, đem vật liệu nổ nát. Trần Lâm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thậm chí lại cho mình thi triển một cái kim cương cháo pháp thuật. Lần này vật liệu thế nhưng là hai cái phích lịch châu, một khi thất bại, sợ rằng sẽ bộc phát ra rất lớn uy lực đến, nhất định phải sớm phòng bị tốt. Cũng đừng bởi vì sáng tạo cái mới một cái pháp khí, đem mình cho nổ chết. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Trần Lâm lại nghĩ tới một cái chỗ thiếu sót. Hắn làm cái này tổ hợp phích lịch châu mục đích chính là vì tại thời khắc mấu chốt đối phó Vu Dược Hải hoặc là Diệp Tĩnh Vân, không thể như thế nên ngang luyện chế. Làm ra động tĩnh quá lớn, chẳng phải là muốn bị bọn hắn chú ý tới. Trước đó luyện chế một cái phích lịch châu thời điểm mặc dù cũng có động tĩnh, nhưng cũng liền cùng luyện đan thất bại động tĩnh không sai biệt lắm, nhưng bây giờ vật liệu biến thành phích lịch châu, vậy liền không đồng dạng. Hai viên phích lịch châu uy lực, làm không tốt ngay cả phòng ở đều phải nổ bay. Nghĩ nghĩ, hắn đi vào phòng một bên, đem trên mặt đất tấm ván gỗ từng khối lấy ra, lộ ra cái ba thước vuông cửa hàng, bên trong còn đặt vào một cái thang. Đây là một cái đồ ăn hầm, dùng để chứa đựng qua mùa đông đồ ăn phòng ngừa bị đông, cũng không phải là địa đạo, mà lại cũng không phải hắn đào, mà là phòng cho thuê thời điểm nguyên bản liền có. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực dự định ở bên trong đào một cái thông hướng phía ngoài địa đạo tới, nhưng là bởi vì khi đó không có túi trữ vật, vận chuyển móc ra thổ rất không tiện, trong viện còn không phải một mình hắn ở, nhiều người phức tạp. Đào đất đạo chính là vì ẩn nấp, làm cho mọi người đều biết cũng sẽ không có ý nghĩa, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù như thế, cái này đồ ăn hầm vẫn là bị hắn sâu hơn, cũng thêm chiều rộng rất nhiều, thậm chí tại dưới đáy hướng bên cạnh mở ra một cái phòng nhỏ. Ý nghĩ của hắn là, một khi có yêu thú tập kích, có thể trốn ở bên trong tránh hiểm. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tới làm luyện khí địa phương. Lấy ra một cái dạ minh thạch, tiếp lấy sáng ngời nằm xuống đi, sau đó xoay tay lại đem cái nắp đắp kín. Tiếp lấy hắn không có đi cái thang, mà là thi triển ngự phong thuật, nhẹ nhàng xuống dưới. Đồ ăn hầm chừng hơn 10 mét sâu, mà lại càng hướng xuống mặt càng rộng rãi hơn. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, đều là chứa đựng thức ăn bình thường, còn có một số nguyên chủ đồ dùng hàng ngày, bị hắn ném tại đây bên trong. Vừa vặn còn có một chương trước kia không cần phá bàn tấm, Trần Lâm cầm lên lau sạch sẽ, hài lòng gật đầu. Ở chỗ này làm thí nghiệm, coi như dẫn phát bạo tạc, bên ngoài nghe cũng sẽ không quá vang, cùng hắn bình thường thường xuyên làm ra động tĩnh hẳn là không sai biệt lắm. Về phần có thể hay không đem cái này hầm làm sập, hẳn không có uy lực lớn như vậy. Chôn sống cũng không quan hệ, hắn còn có thổ độn phủ có thể đi ra ngoài. Chuẩn bị một chút, Trần Lâm liền đem luyện chế đến chỗ mấu chốt bán thành phẩm lấy ra, đặt ở trên ván gỗ sau cho mình thi triển một cái kim cương. Ngẫm lại cảm thấy không phải quá bảo hiểm, lại đem trước kia mua kim cương phủ lấy ra kích phát, lại tạo thành một con cháo, lúc này mới trong lòng hơi thả lỏng. Kỳ thật cho dù hai tầng phòng ngự, Trần Lâm cũng không phải rất có ngọn nguồn, hắn chỗ dựa lớn nhất là Lục Đinh Huyền Giáp phủ, bằng không hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lại lấy ra một khối dạ minh thạch, cất đặt lên đỉnh đầu trên tường, quang mang phù hợp. Sau đó, Trần Lâm liền đứng tại tấm ván gỗ trước, bình tâm tĩnh khí, thận trọng bắt đầu khắc họa cuối cùng một đạo trận văn. Ầm. Trận văn đầu đôi vừa mới tiếp xúc bên trên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, hai đoàn ánh lửa nổ tung. Một trận lực trùng kích đem Trần Lâm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng là trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất bại là trong dự liệu, thế nhưng là cái này sau khi thất bại bạo tạc uy lực lại đại xuất hắn sở liệu. Quá yếu. Đừng nói kích phát lục đinh huyền giáp phủ, liền ngay cả bên ngoài từ kim cương phủ làm ra vòng bảo hộ đều không thể đánh vỡ, chỉ là để rất nhỏ hơi run lên một cái. Uy lực như vậy, coi như cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không có, cũng chính là đem quần áo nổ rán, vết thương da thịt đều không nhất định có. Cái này không khoa học a. Trần Lâm có chút không hiểu. Trước đó hắn nhưng là vụng trộm thí nghiệm qua phích lịch châu uy lực, một viên đều so cái này mạnh hơn, mà ở trong đó lại là hai viên cùng một chỗ bạo tạc. Chẳng lẽ lại phích lịch châu còn có mạnh có yếu, hai cái này vừa lúc là uy lực yếu. Trần Lâm suy tư một chút, cảm thấy không có khả năng. Đều là giống nhau vật liệu luyện chế thành, làm sao có thể không giống, huống chi cũng đều là năng lực tiên phú sản phẩm, chắc chắn sẽ không tồn tại khác biệt. Như vậy, chính là nguyên nhân khác. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 38, thí nghiệm, hạ. Không nghĩ ra được trong đó có thiếu, Trần Lâm dứt khoát bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Rất nhanh lại đến sau cùng trận văn kết nối giai đoạn. Hắn thi triển một cái kim cương cháo về sau, trừng to mắt xem xét tỉ mỉ, sau đó đem trận pháp kết nối hoàn chỉnh. Ầm. Vẫn như cũng là thất bại. Sinh ra uy lực cũng cùng vừa mới đồng dạng. Nhưng là Trần Lâm lần này lại thấy rõ, nguyên lai hắn đem pháp trận kết nối hoàn chỉnh về sau, kỳ thật cái này luyện chế cũng coi là hoàn thành một bộ phận. Hai cái phích lịch châu bên trên pháp trận, cùng Âu Ngân bên trên pháp trận sản sinh biến hóa, trở thành một thể. Lúc này, hai cái phích lịch châu liền không còn là cá thể, mà là tạo thành một cái mới bán thành phẩm, cho nên tại bạo tạc thời điểm mới có thể uy lực như thế chi nhỏ. Cái này cùng trước đó luyện chế phích lịch châu một cái đạo lý, nửa đường thất bại bạo tạc uy lực cùng thành phẩm uy lực không thể so sánh nổi. Phát hiện này để hắn vui mừng quá đỗi. Kể từ đó, cũng không cần lo lắng cho mình bị tạc đến, đồng thời cũng giải quyết tiếng nổ vang bị người chú ý tới vấn đề, lấy hầm chiều sâu, điểm ấy động tĩnh có thể hay không truyền đi đều nhất định. Không có nỗi lo về sau, Trần Lâm luyện chế tốc độ liền bắt đầu tăng tốc. Đến khi chạm vào tối, đã đem số lần soát đến 9 lần. Lần thứ 10, vẫn như cũng là liên miên bất tận quá trình, đến cuối cùng một bước về sau, Trần Lâm giữ vững tinh thần. Minh Văn công cụ nhẹ nhàng nhấc câu, pháp trận đầu đuôi liền bị liền tại một chỗ. Không có chút nào ngoài ý muốn, pháp lực tại trận văn bên trong vừa mới sinh ra tuần hoàn, liền đem thích lịch châu kích phát, luyện chế thất bại. Thần kỳ tràng cảnh lại xuất hiện. Bạo tạc không đợi vang lên, bàn tay vô hình liền đem nổ tung năng lượng ấn trở về, một viên so bình thường thích lịch châu lớn hơn một vòng hạt châu xuất hiện ở trên ván gỗ. Ha ha, xong rồi. Trần Lâm phát ra hưng phấn cười to. Mặc dù trước đó suy luận cảm thấy không có vấn đề, nhưng dù sao cũng là mình sáng tạo, thuộc về là lần đầu tiên, trong lòng rất không chắc. Không nghĩ tới thế mà một mạch mà thành. Đem hạt châu cầm ở trong tay cẩn thận quan sát, phát hiện ngoại trừ lớn hơn một vòng bên ngoài, phía trên trận văn cũng càng thêm phức tạp một chút, bên trong lần năng lượng ba động lại càng thêm mịt mờ. Trần Lâm rất muốn ra ngoài thí nghiệm một phen uy lực như thế nào, nhưng lại cưỡng ép để lại lòng hiếu kỳ. Hiện tại là hắn chỉ cần ra ngoài, Diệp Tĩnh Vân liền có thể trong bóng tối giám thị, cũng có thể nói thành là bảo vệ. Mà vật này hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện tin tưởng tự thân năng lực thiên phú, không đi làm thí nghiệm. Liên tiếp luyện chế lâu như vậy, Trần Lâm đều có chút chết lặng, thuận cái thang bò tới mặt đất. Đầu tiên là đến trong sân hoạt động một chút thân thể, một phương diện xem xét một chút tình huống, một phương diện khác cũng biểu thị hắn vẫn luôn tại, không hề rời đi. Hoạt động một hồi, hắn liền trở về phòng đơn giản làm ít đồ ăn, sau khi ăn xong dành thời gian luyện chế ra hai lần sơ nguyên đan, làm ra điểm thất bại động tĩnh sau liền một lần nữa về tới trong hầm ngầm. Một buổi tối chưa hề đi ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng thời điểm, Trần Lâm thân ảnh lại trở về mặt đất.